Chương 413, bắt giai chương 413, bắt giai tại siêu phàm trên đường đi, thông qua trong khoảng thời gian này rất chóc, Linh Nguyên chạy tới thất giai cực hạn. Nhưng hắn không có đột phá qua bắt giai, cũng không rõ ràng đột phá bắt giai gặp được cái gì, cũng không biết cần bao lâu. Đây hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Linh Nguyên ngồi xếp bằng, mấy đạo từ hắc ám tạo thành bóng người đứng thẳng, vờn quanh ở xung quanh hắn thủ hộ lấy hắn. Hắn lấy tinh thần lực từ dòm nó thân. Đạo cây như trước, cành khô bên trên treo 7 viên tản ra u quang linh nguyên quả. Quang linh chủng còn chưa khôi phục, một màn kia vờn quanh đạo cây đi ngược dòng nước sáng chói tinh hà cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thở ra một hơi thật dài, Linh Nguyên bắt đầu nhắm mắt dẫn động thể nội đạo cây. Tại Lam Tinh lúc, có linh vật mới có thể càng thêm vạn vô nhất thất đột phá, dù sao Lam Tinh tiên địa linh khí thiếu thốn, chỉ có thể dựa vào linh vật bên trong chứa đựng đại lượng linh khí phụ trợ. Nhưng ở tu tiên giới cũng không cần. Bởi vì Linh Nguyên phát hiện nơi này ẩn chứa thiên địa linh khí là Lam Tinh gấp mấy trăm lần cũng không chỉ. Dù sao Lam Tinh có thể sinh ra không ra sánh vai hóa thần tu sĩ cựu giai siêu phàm giả. Ông đồng dạng trình tự, thiên địa bên trong đại lượng linh khí bị Linh Nguyên dẫn dắt, khống chế tuần hướng đạo cây. Theo thời gian trôi qua, đạo cây bắt đầu dần dần sản sinh biến hóa. Chỉ gặp đạo cây cái thứ 7 linh nguyên quả phía trên cành khô bắt đầu run nhẹ nhẹ, sau đó dần dần hiện ra một viên màu đen nhánh mầm. Nảy mầm, nở hoa, kết quả. Mà Linh Nguyên nhục thân cũng bắt đầu tùy theo thủy biến. Trong sân động, Tiêu Thanh Nhu một cái tay cầm lưu ảnh thạch ghi chép hết thảy, một cái tay khác thì là che miệng hoảng sợ nhìn xem trước mặt một màn. Linh Nguyên nhục thể bắt đầu bành trướng, mỗi một tấc máu thịt đều đang ngọ nguậy, mà hắn cũng phát ra không giống nhân loại giống như tiếng rên rỉ. Kéo kẹt kéo kẹt. Xương cốt đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên, cơ bắp xé rách thanh âm quanh quẩn trong sân động. Đại cổ huyết thủy bắt đầu lan tràn chảy xuôi, mà Linh Nguyên cũng triệt để đã mất đi hình người. Hắn giờ phút này phản phất trở thành một cái mọc đầy đẽo thịt quái vật to lớn, Tiêu Thanh Nhu trong đầu thậm chí tìm không thấy dùng bất luận cái gì từ ngữ để diễn tả bây giờ hình dạng của hắn, càng không có nghe nói qua có cái gì tu sĩ đột phá lúc là loại này bộ dáng. Kinh khủng, quỷ dị. Nghe Linh Nguyên tiếng rên rỉ, nội tâm sợ hãi Tiêu Thanh Nhu vô ý thức lui lại, nhưng rất nhanh nàng lại ngừng lại bước chân. Bởi vì nàng nhớ tới Linh Nguyên lời nói, cũng trở về nhớ tới trước đây không lâu giữa bọn hắn làm sự tình. Đi lần này, chẳng khác nào hy sinh vô ích từ bỏ hết thảy, thậm chí còn có thể vì chính mình đưa tới họa sát thân. Nghĩ đến cái này, Tiêu Thanh Nhu đống nhiên con người co rụt lại. Bởi vì nàng nhìn thấy nguyên bản thủ hộ tại Linh Nguyên hai bên mấy đạo hình người bóng đen chẳng biết lúc nào đều nhìn về nàng. Mặc dù những này hình người bóng đen không có ngũ quan, nhưng Tiêu Thanh Nhu nhưng như cũng cảm thấy một cỗ cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ những này hình người bóng đen là vật sống? Tiêu Thanh Nhu chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung, dơ lưu ảnh thạch nàng lông tơ từng chiếc đứng đấy, toàn thân cứng ngắc, không còn dám động một bước. Cùng lúc đó, Linh Nguyên còn tại bành trướng. Cho dù hắn cân nhắc đến điểm này, đem tự mình bế quan sơn động mở rất lớn, nhưng hắn hôm nay vẫn như cũ chiếm hơn nửa không gian, hơn nữa còn tại bành trướng. Không biết qua bao lâu, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sơn động, cơ hồ dán tại Tiêu Thanh Nhu trên mặt đẽo thịt đỉnh chỉ sinh trưởng. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày, đẽo thịt bắt đầu dần dần rút về. Tiêu Thanh Nhu trơ mắt nhìn xem những thứ này đẽo thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cho đến thu thọ thành một người lớn nhỏ, sau đó bắt đầu không ngừng bặm bẻo biến hình. Lại qua mấy ngày sau, rốt cục đẽo thịt bắt đầu lần nữa khôi phục thành hình người hình dáng, đỏ tươi cơ bắp dần dần mọc ra làn da. Làm hết thể quay về bình tĩnh về sau, không đến mảnh vải Linh Nguyên ngồi xếp bằng, thân thể của hắn trắng non như ngọc, cơ bắp hình dáng hoàn mỹ không một tí vết, ngũ quan vẫn như cũ thuần mỹ. Rất nhanh, đỉnh đầu của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra tóc đen. Tiêu Thanh Nhu chừng to mắt nhìn xem một màn này. Tình cảnh này, liền phảng phất một đứa bé trong khoảng thời gian ngắn từ còn nhỏ vượt qua đến thanh niên. Làm Linh Nguyên mái tóc dài đen nóng rủ xuống đến thắt lưng lúc, hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Hô, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt đen nhánh thâm thúy, giống như không nhìn thấy đáy u đầm. Linh Nguyên chậm rãi giơ lên mình tay, sau đó nắm chặt quyền. A a a a a a. Một trận trầm thấp tiếng cười từ hắn trong miệng phát ra. Linh Nguyên có thể cảm nhận được tự mình bây giờ kinh khủng lực lượng của thân thể, viễn siêu thất giai. Đương nhiên, lệnh Linh Nguyên đại hỉ không chỉ là lực lượng, bởi vì khi hắn thành công đột phá bát giai một khắc kia trở đi, quang linh một lần nữa trở về, một màn kia sáng chói tinh hà lại lần nữa hiện hiện, dần dần đi ngược dòng nước vờn quanh đạo cây, phản phất một đầu mỹ luân mỹ hoán dây lụa. Trừ cái đó ra, lần này đột phá còn đưa hắn một cái cực lớn kinh hỉ. Từ đen trắng hai loại nhan sắc tạo thành thứ 8 khỏa linh nguyên quả ra đời một cái hoàn toàn mới năng lực. Năng lực này đặc thù mà cường đại. Năng lực này tên là ngừng thời gian. Linh Nguyên nhìn về phía Tiêu Thanh Nhu, khoe miệng của hắn còn mang theo tiêu dung, đối với thiếu nữ vẫy vẫy tay. Tiêu Thanh Nhu nhìn xem hắn, sau đó có chút thấp thỏm hướng hắn đi tới. Sau một khắc, bát giai năng lực ngừng thời gian phát động. Một vòng bạch quang lấy Linh Nguyên làm trung tâm trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ sơn động. Trong nháy mắt này, toàn bộ sơn động phảng phất bị rút đi nhan sắc, bị nhuộm thành màu xám trắng. Linh Nguyên chậm rãi đứng dậy. Một giây đồng hồ đi qua, hắn một bước đi tới Tiêu Thanh Nhu trước mặt, duỗi ra ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm đến một chút thiếu nữ con mắt. Thiếu nữ không phản ứng chút nào, phảng phất lâm vào vĩnh hằng dừng lại bên trong. 3 giây đồng hồ đi qua, Linh Nguyên vòng quanh thiếu nữ đi 2 vòng, tử tế quan sát kỹ lấy nàng hết thể biến hóa. 5 giây đi qua, Linh Nguyên một lần nữa về tới vị trí cũ ngồi xuống. 7 giây đi qua, màu xám trắng biến mất, Tiêu Thanh Nhu tiếp tục đi hướng Linh Nguyên, nàng thần sắc vẫn như cũ, cũng không phát giác được vừa mới xảy ra chuyện gì. Một mực nhìn chăm chú nàng, Linh Nguyên cũng làm rõ ràng ngừng thời gian phạm vi năng lực cùng tiếp tục thời gian. Cùng loại với ám vực phạm vi tính khống chế, nhưng không có ám vực phạm vi bao phủ lớn, bằng vào ta làm trung tâm nhiều nhất chỉ có thể bao phủ phương viên ngàn mét. Mặc dù phạm vi nhỏ, nhưng lại chân chính làm được tạm dừng cái phạm vi này tất cả mọi thứ, vô luận là thời gian, vẫn là cái khác. Trọng yếu hơn là, ngừng thời gian có thể liên tục sử dụng. Năng lực tiếp tục thời gian không cao hơn 10 giây, khoảng cách lần sau sử dụng khoảng cách thời gian bất quá 3 giờ. Nếu như về sau theo thực lực của ta tăng lên, ngừng thời gian tiếp tục gia tăng, như vậy có lẽ có hướng một ngày ta có thể không hạn chế sử dụng năng lực này. Nghĩ đến cái này, Ninh Nguyên nội tâm hơi xúc động. Có thể nói năng lực này đối với hắn mà nói tăng lên là to lớn. Mặc dù không có đảo ngược thời gian biến thái như vậy, nhưng ngừng thời gian tính thực dụng nhưng vượt xa hắn mong muốn. Quang ám gắn bó cùng tồn tại, có ngừng thời gian năng lực này, hắc ám trình độ kinh khủng sẽ lại lần nữa tăng vọt mấy lần. Chương 414, lục soát núi chương 414, lục soát núi trong sơn động. Tiêu Thanh Nhu cũng không biết bây giờ Ninh Nguyên trong lòng suy nghĩ, nàng thấp thỏm đi tới Ninh Nguyên trước mặt. Chúc mừng tiền bối có chỗ đột phá, tương lai trường sinh có hy vọng. Mặc dù Tiêu Thanh Nhu tận khả năng biểu hiện ra nhu thuận bộ dáng, nhưng nàng cái kia run không ngừng thân thể vẫn là biểu hiện ra nàng bây giờ nội tâm cũng không bình tĩnh. Ninh Nguyên nhìn xem nàng, sau đó cười nhạt mở miệng. Không tệ, ta cho là ngươi sẽ đào tẩu. Tiêu Thanh Nhu nghe vậy vội vàng lắc đầu. Thanh Nhu không dám. Ha ha, ngươi hẳn là may mắn tự mình không có quay người rời đi. Ninh Nguyên đứng dậy ở trên cao nhìn xuống thiếu nữ. Nếu không ngươi bây giờ đã là cái người chết. Tiêu Thanh Nhu nghe vậy nội tâm phát lạnh, thân thể mềm mại khẽ run lên. Đúng lúc này, Ninh Nguyên dưới chân cái bóng chậm rãi nhúc đích, sau đó một kiện đơn giản trường bảo bị màu đen xúc tu mang ra ngoài, Ninh Nguyên nắm lên tùy ý khoác ở trên thân. Ta bàn giao ngươi làm chuyện làm xong chưa? Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Tiêu Thanh Nhu liền tranh thủ lưu ảnh thạch hai tay đưa cho Ninh Nguyên. Tiền bối, Thanh Nhu cần tuân tiền bối mệnh lệnh, từ đầu tới đuôi là cấn hết thảy. Ninh Nguyên tiếp nhận lưu ảnh thạch hài lòng nhẹ gật đầu, hắn đưa tay câu lên Tiêu Thanh Nhu buông xuống gương mặt xinh đẹp, ngón tay tại nàng trắng non chân mềm trên mặt vuốt ve. Làm không tệ, chờ sau đó ta sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Tiêu Thanh Nhu nghe vậy sững sờ, sau đó trên gương mặt lập tức hiện một vòng đỏ ửng. Ban thưởng, tựa hồ trước đó hắn cũng là nói như vậy. Nhưng này tính là cái gì ban thưởng? Linh Nguyên cầm lưu ảnh thạch, đem tự mình đột phá quá trình từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn một lần. Cùng Tiêu Thanh Nhu sợ hãi khác biệt, Linh Nguyên thì là càng có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó vật gì đó. Điệu thịt mặc dù xấu xí kinh khủng quỷ dị, nhưng này lại làm sao không tượng trưng lấy sinh linh hoàn mỹ nhất tư thái hiện ra. Đây là tiến hóa đường. Huyết nhục hoàn mỹ nhất hình thái tất nhiên là loại này. Nhân loại cái gọi là đẹp xấu bất quá mặt ngoài tấm kia ra mà thôi, một khi rút đi trương này ra, cuối cùng đều chẳng qua là xấu xí thịt nhau thôi. Chậm rãi đem trong tay lưu ảnh thạch bóp nát, Linh Nguyên nhìn xem Tiêu Thanh Nhu hỏi thăm. Trải qua bao lâu? Tiêu Thanh Nhu đội vàng đáp lại. Về tiên bối, đã qua 40 ngày. 40 ngày ạ? Linh Nguyên lâm vào suy tư. Hắn tại đột phá quá trình bên trong không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, có thể nói rất thuận lợi, nhưng cho dù là dạng này cũng dùng 40 ngày. Linh Nguyên mang theo Tiêu Thanh Nhu rời đi độc phủ. Ngoại giới vẫn như cũ như thường, xanh biếc nhìn không thấy bờ dãy núi phảng phất một mảnh hải dương màu xanh lục, trong đó loáng thoáng có tiếng thú gạo không ngừng tiếng vọng. Nơi đây tên là Thiên Sống Lưng dãy núi. Huyền Nguyệt Tinh cùng chia đông vực, Tây Sơn, Nam Thắng Hải, Bắc Băng Nguyên Tứ đại vực. Mỗi một đại vực đều bao la vô cùng, trong đó cũng bị các loại thế lực bởi vì phân tranh mà ngăn cách phân chia. Trong đó đông vực liền bị phân chia thành ba khối: Man Hoang, Trung Nguyên, Dương Chết. Linh Nguyên đi vào thế giới này, giáng lâm khu vực chính là đông vực Trung Nguyên, cũng là đông vực phồn hoa nhất, thế lực nhiều nhất khu vực. Liên nhau Man Hoang thì là nhiều núi, khoáng sản phong phú, sinh hoạt ở chỗ này tu sĩ đều tranh dung hiếu chiến, trong đó ma đạo thế lực càng là viễn siêu Trung Nguyên khu vực. Mà Thiên Sống Lưng dãy núi chính là Trung Nguyên cùng Man Hoang chỗ giao giới. Mảnh này to lớn vô biên dãy núi khoảng cách Tử Kim thành không xa, cũng là Lạc Bắc An trong suy nghĩ luyện chế khôi lỗi chỗ tốt nhất. Dù sao Trung Nguyên cùng Man Hoang từ xưa đến nay phân tranh không ngừng, cho nên Trung Nguyên tu sĩ thế lực như nghĩ phạm vi lớn lục soát Thiên Sống Lưng dãy núi liền cần đối mặt Man Hoang tu sĩ thế lực. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên nhìn xem bên cạnh thiếu nữ lên tiếng hỏi thăm. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhưng có phát hiện cái gì dị thường? Tiêu Thanh Nhu suy tư một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. 10 ngày trước, từng có đại lượng phi kiếm vạch phá thương khung thanh âm vang lên, ý theo vãn bối kinh nghiệm đến xem, cái này có thể là đại lượng tu sĩ đang dò xét dãy núi này. Linh Nguyên nghe vậy lập tức nhíu mày. Đã 40 ngày đi qua, nếu là Tiêu gia thật quyết tâm muốn ngăn cản hắn luyện chế khối lỗi, chỉ sợ đã triệu tập đại lượng tu sĩ đến đây tìm kiếm bọn hắn. Tựa hồ là nhìn ra Linh Nguyên trong lòng suy nghĩ, Tiêu Thanh Nhu cũng có chút lo lắng nói. Tiêu gia lão tổ thân là hóa thần đại viên mãn tu sĩ, hắn tại Trung Nguyên uy vọng cực cao, nếu là hắn hiệu triệu chính đạo thế lực đến đây tìm kiếm chúng ta, giờ phút này chỉ sợ đã thành một cố cực kỳ thế lực khổng lồ. Linh Nguyên nghe vậy tự nhiên biết điểm này, mà lại hắn cũng biết luyện chế khôi lỗi quá trình một khi bị đánh gãy liền mang ý nghĩa thất bại. Huống hồ Lạc Bắc An bố trí che lấp thủ đoạn chỉ có thể giấu giếm qua Nguyên Anh trở xuống tu sĩ, đối với Nguyên Anh cấp bậc cường giả mà nói, thần hồn của bọn hắn rất dễ dàng liền có thể phát hiện nơi này không thích hợp. Tại luyện chế thành công khôi lỗi trước nhất định phải chuyển di những người này lực chú ý, không thể để cho bọn hắn lục soát núi. Coi như Linh Nguyên nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn có thể cảm nhận được cái kia phiến Thiên Sống Lưng dãy núi chỗ sâu truyền đến trận trận dư ba, rất hiển nhiên là có hai cô tu sĩ đang liều giết. Ngươi đợi trong sơn động tiếp tục cẩn tàng, ta đi xem một chút tình huống. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Tiêu Thanh Nhu nhẹ gật đầu sau đó quay người tiến vào đạo phủ. Nàng cũng minh bạch bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là muốn bảo vệ tốt Lạc Bắc An, để khả năng đủ an ổn luyện chế hóa thần khôi lỗi. Chỉ cần hắn thành công, như vậy lập tức tất cả khốn cục đều sẽ không còn tồn tại. dù sao có hóa thần khôi lỗi tình huống phía dưới, cũng liền mang ý nghĩa có bảo mệnh lực lượng, xuất sinh. Các ngươi bọn này đáng chết ma tu, lại muốn đem ta trong tông lão tổ luyện chế thành khôi lỗi. Ta cùng các ngươi không chết không thôi. Núi rừng bên trong, mảng lớn cây cối bị phá hủy, các loại thần thông ba động không ngừng hiện lên. Hơn 10 đạo bóng người quấn quýt lấy nhau. Đến từ Thanh Ngọc Tông nội môn đệ tử Trương Hoành hai mắt xích hồng, tay hắn cầm một thanh trường kiếm pháp khí, vung vậy ở giữa thanh quang lưu chuyển, quét ngang bát phương. Ở phía sau hắn, đồng dạng có 4 cái người mặc thanh y lý luyện khí kỳ tu sĩ không ngừng bấm niệm pháp quyết thi triển các loại thần thông. Đến từ Man Hoang mấy cái tu sĩ thì là mắt lạnh nhìn đám người bọn họ, giữa lẫn nhau không ngừng phối hợp cùng nó chém giết. Ha ha, luyện chế khôi lỗi, các ngươi lần này xâm lược lấy cơ thật đúng là vụ bè. Đến từ Man Hoang tu sĩ Hứa Trường Lâm mở miệng chào phúng. Đường đường hóa thần tôn giả đều có thể được luyện chế thành khôi lỗi, đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Trừ bọn ngươi ra còn có ai? Trương Hoành gầm thét. Ta Thanh Ngọc Tông từ trước đến nay không tranh quyền thế, lão tổ Thanh Nguyệt Kiếm Tiên uy danh càng là vang vọng đông vực, được người kính ngưỡng. Nếu như không phải là các ngươi Man Hoang ma tu thiết kế hại lão tổ, như vậy các ngươi tại sao muốn ngăn cản chúng ta tìm kiếm thiên sống lưng dây núi? Chương 415, xấu nhất tình huống chương 415, xấu nhất tình huống trò cười. Hứa Trường Lâm ngữ khí băng hàn. Thiên sống lưng dây núi là biên giới, các ngươi trung nguyên tu sĩ phạm vi lớn lục soát núi ý muốn như thế nào? Nhìn xem ngươi tông tông chủ, đường đường nguyên anh đạo quân, thế mà không để ý quy củ cưỡng ép vi phạm, nếu không phải quân hoàn đại nhân kịp thời xuất thủ ngăn cản, ai biết các ngươi còn muốn làm gì? Trương Hoành nghe vậy nghiến răng nghiến lợi. Tông chủ đại nhân rõ ràng chỉ là muốn lục soát núi ý đồ tìm kiếm được cái kia ma tu mà thôi, nhưng Man Hoang bên này tu sĩ chính là không cho, đồng thời thái độ cứng ngạnh, tình nguyện cùng to lớn chiến đều không nhượng bộ nửa phần. Bởi vì cái này nguyên nhân, trung nguyên đại lượng tu sĩ bất đắc dĩ đình chỉ lục soát núi, đồng thời thối lui ra khỏi dãy núi. Trừ cái đó ra, có tin tức xưng hai phe càng ngày càng nhiều nguyên anh tu sĩ đang theo bên này chạy đến. Không cho lục soát núi, còn phái viện quân ngăn cản bọn hắn. Cái này chẳng lẽ chẳng phải vừa lúc nói rõ Man Hoang tu sĩ trong lòng có quỷ. Song phương nội tâm đều có suy nghĩ, lần nữa chém giết ở cùng nhau. Cách đó không xa chỗ bóng tối, che giấu Ninh Nguyên thông qua hai người này trò chuyện cũng đại khái đoán được chút tình huống. Thanh Ngọc Tông nguyên anh tu sĩ muốn lục soát núi, nhưng lại bị Man Hoang bên này nguyên anh tu sĩ phát hiện cản lại. Song phương lẫn nhau không tín nhiệm, thế là mới sáng tạo ra đương kim thế cục. Về phần trong đó nguyên nhân cụ thể, vậy thì không phải là những thứ này luyện khí tiểu tu sĩ có thể biết giải. Ninh Nguyên bất động thanh sắc rời khỏi phiến chiến trường này, hắn về tới đoàn người mình bế quan dãy núi chỗ. Trong sân động, nhìn thấy Ninh Nguyên trở về, Tiêu Thanh Nu có chút bận tâm tiến lên hỏi thăm. Thế nào tiền bối, có phải hay không có tu sĩ đang lục soát núi? Ninh Nguyên nhẹ gật đầu. Cùng ngươi suy nghĩ, hoàn toàn chính xác có đến từ Trung Nguyên tu sĩ đang lục soát núi. Sau đó Ninh Nguyên đem cái kia hai nhóm luyện khí giữa các tu sĩ đối thoại nói một lần, đồng thời tăng thêm chút chính mình suy đoán. Ngươi thấy thế nào? Ninh Nguyên hỏi thăm Tiêu Thanh Nu ý kiến. Cái sau rơi vào trầm tư, sau đó chậm rãi nói. Tiền bối đoán được không sai. Trung Nguyên cùng Man Hoang từ xưa đến nay ma sát không ngừng, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện chiến tranh. Thiên sống lưng núi thân là đường biên giới, Man Hoang tu sĩ tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn một trong đó nguyên anh tu sĩ vượt qua biên cảnh trắng trợn lục soát núi. Nói đến đây, Tiêu Thanh Nu nhẹ nhàng thở dài. Nếu là song phương một mực ở vào trạng thái rằng co tốt nhất, nhưng liền sợ bọn hắn đạt thành ước định, cộng đồng tìm kiếm thiên sống lưng dãy núi. Mặc dù loại này xác suất rất nhỏ, nhưng đã từng cũng xuất hiện qua một lần. Kia là một cái ma đạo nguyên anh tán tu. Này ma tu vì luyện chế một kiện uy lực to lớn pháp bảo tùy ý tàn sát hải nhi, cuối cùng dẫn động Trung Nguyên đại lượng tông môn thế lực vây quét. Cái kia ma tu về sau vì tránh né Trung Nguyên tu sĩ vây quét chạy trốn tới Man Hoang, tại Man Hoang cũng bắt đầu trắng trợn tàn sát, cuối cùng dẫn động Man Hoang chính ma hai đạo truy sát. Cuối cùng cái kia ma tu tại pháp bảo sắp luyện chế thành công lúc chạy trốn tới Thiên Sống Lưng dãy núi. Khi đó Trung Nguyên cùng Man Hoang thế lực tạm thời buông xuống các loại ân oán, liên hợp lục soát núi, tại hóa thần tôn trọng đều xuất động tình huống phía dưới, cuối cùng tìm được cái kia ma tu, đem hắn triệt để đánh giết tại Thiên Sống Lưng trong dãy núi. Cẩn thận nghe xong Tiêu Thanh Nhu nói tới cố sự, Linh Nguyên khẽ nhíu mày. Rất hiển nhiên, Tiêu Thanh Nhu trong miệng cái này mà tu cố sự cùng hắn có chút tương tự. Chỉ bất quá cái kia ma tu luyện chế là pháp bảo, mà hắn luyện chế là khôi lỗi. Đương nhiên hắn cũng có một chút muốn so cái kia ma tu mạnh, bởi vì hắn hiện tại còn chưa bắt đầu trắng trợn tàn sát, cũng không hấp dẫn đến quá nhiều cửu hận. Cùng lúc đó, Thiên Sống Lưng dãy núi nơi nào đó to lớn sơn phong đỉnh, mấy vị nguyên anh tu sĩ giữa lẫn nhau đứng đối mặt nhau, thần sắc của bọn hắn lạnh lùng, ống tay áo phiêu phiêu. Lục tông chủ, cứ thế mà đi đi, bản vương không muốn cùng ngươi sinh tử tương hướng. Quân Hoàn hờ hững nhìn xem đối diện Lục Ngọc Giao, giọng nói vô cùng vì cường ngạnh. Nếu là các ngươi lại vượt qua biên cảnh, đừng trách chúng ta cũng đi Trung Nguyên đi dạo một chút. Tại Quân Hoàn bên cạnh, còn có hai vị Man Hoang Nguyên Anh tu sĩ, một nam một nữ, đều là thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm đối diện Nguyên Anh tu sĩ. Lục Ngọc Giao gương mặt xinh đẹp hàn sương, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Quân Hoàn. Quân Hoàn, ngươi làm thật muốn ngăn cả ta? Ta tổ tông sư một khi bị cái kia ma tu luyện chế thành công thành khôi lỗi lời nói, sẽ là toàn bộ đông được tai nạn. Ha ha, Lục tông chủ cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Lục Ngọc Giao bên cạnh Nguyên Anh tu sĩ mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên cái kia ma tu chính là Man Hoang tu sĩ, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không lo lắng một bộ hóa thần khôi lỗi. Quân Hoàn nghe vậy chỉ là mặt không biểu tình quét đối phương một mắt. Mặc cho các ngươi nói thiên hoa loạn truy, chúng ta. Quân Hoàn nói còn chưa nói xong, đúng lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống rơi xuống trước mặt hắn. Lưu quang tán đi, một khối tương tự phi kiếm lệnh bài hiện hiện. Nhìn thấy khối này lệnh bài trong ngay mắt, Quân Hoàn đầu tiên là sửng sở, sau đó không mình hành lễ, duỗi ra hai tay cầm lấy. tại nó bên cạnh hai cái man hoang nguyên anh tu sĩ gặp này cũng là liền đội vàng không người hành lễ. Đối diện, Lục Ngọc Giao các loại nguyên anh tu sĩ thì là con người co rụt lại. Thiên cơ lệnh, thiên cơ tôn giả thế mà còn sống. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật, hắn thật đụng chạm đến hóa thần phía trên cánh cửa, cho nên nhiều hơn mấy ngàn năm vọng nguyên. Quân Hoàn vừa mới đụng vào thiên cơ lệnh, một đạo thần niệm liền vang vọng tại trong đầu của hắn. Phối hợp trung nguyên tu sĩ lục soát núi tìm kiếm cái kia nguyên anh ma tu, ngăn cản đối phương luyện chế hóa thần khôi lỗi. Nghe nói lời ấy, Quân Hoàn lập tức ngây mẩn cả người. Hắn không nghĩ tới thiên cơ tôn giả thế mà tự mình hạ lệnh để bọn hắn hiệp trợ trung nguyên tu sĩ, đây quả thực quá mức ngoài dự liệu. Nhưng vô luận trong lòng là nghĩ như thế nào, Quân Hoàn vẫn là cung kính xưng là. Sau đó hắn đem thiên cơ lệnh nội dung lấy thần thức cáo chi bên cạnh hai cái nguyên anh tu sĩ. Hai người này đối với cái này đồng dạng biểu thị không giảng hòa chấn kinh, nhưng trở ngại thiên cơ thân phận của tôn giả, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đưa mắt nhìn thiên cơ lệnh xuyên qua tầng mây biến mất không thấy gì nữa, Quân Hoàn nhìn về phía Lục Ngọc Giao đám người. Chúng ta giúp ngươi lục soát núi. Nghe được Quân Hoàn lời nói, Lục Ngọc Giao đám người đều là giật mình, sau đó lập tức minh bạch cái gì, hoàn toàn yên tâm. Xem ra là Trung Nguyên tôn giả cùng man hoang bên kia đạt thành cái gì ước định. Mấy ngày sau, trong sơn động Ninh Nguyên chậm rãi mở mắt ra, hắn phân tán tại dãy núi các nơi cái bóng đã nhận ra dị thường. Càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện, bọn hắn dùng các loại thủ đoạn khắp nơi đang tìm kiếm lấy cái gì. Xem ra xấu nhất tình huống xuất hiện. Ninh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Rất hiển nhiên, lớn như thế lượng tu sĩ xuất hiện chỉ có một nguyên nhân, đó chính là man hoang không lại ngăn cản Trung Nguyên thế lực lục soát núi, thậm chí song phương đang liên hiệp lục soát núi. Nam tại Ninh Nguyên bên cạnh Tiêu Thanh Nhu chống lên thân thể, nàng chậm rãi vì Ninh Nguyên phủ thêm quần áo ôn nhu hỏi thăm. Thế nào? Ninh Nguyên đứng dậy chậm rãi nói. Xấu nhất tình huống xuất hiện. Dứt lời, Ninh Nguyên dưới chân cái bóng lan tràn ra, sau đó mấy đạo hình người bóng đen xuất hiện, bọn chúng phân tán đứng thẳng, như là từng cái pho tượng. Đây là cần thiết dự cảnh thủ đoạn, Ninh Nguyên nhất định phải cam đoan không có tu sĩ đi vào cái này phát hiện lạc bắc an. Coi như phát hiện, những bóng đen này cũng đầy đủ kiên trì đến hắn chạy tới. Nhìn thấy Ninh Nguyên thủ đoạn, Tiêu Thanh Nhu tựa hồ cũng minh bạch cái gì, nàng gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra lo lắng thần sắc. Tiền bối, ngươi phải cẩn thận. Ninh Nguyên nghe vậy chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không nói cái gì liền biến mất ở trong sân động. Chương 416, một mẹ hốt gọn chương 416, một mẹ hốt gọn một đạo hắc ảnh xẹt qua chân trời rời xa sơn động vị trí, hướng phía tu sĩ tụ tập khu vực bay đi. Ninh Nguyên cần phải làm là chuyển di lực chú ý, mà chuyển di lực chú ý biện pháp tốt nhất chính là chủ động bại lộ, sau đó hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong nháy mắt, Ninh Nguyên liền tới đến một chỗ ngay tại lục soát núi điều tra tu sĩ trên không. Túi đầu nhìn xuống những thứ này không biết đến từ nơi nào tu sĩ, Ninh Nguyên chậm rãi giơ tay lên. Trên mặt đất, có thiếu nữ nhẹ giọng hỏi thăm bên cạnh thanh niên, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Trương Sư Minh, nhiệm vụ lần này tông môn nhiệm vụ ban thưởng cao như vậy, có phải hay không rất nguy hiểm à? Thanh niên nghe vậy vừa cười vừa nói. Sư muội chớ sợ, đây chỉ là một lần tìm kiếm nhiệm vụ thôi, tham dự thế lực nhiều như vậy, hơn nữa còn có nguyên anh đạo quân thủ hộ, chúng ta chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Chỉ cần chờ hết thệ kết thúc, hai người chúng ta điểm cống hiến liền có thể tại trong tông môn đổi lấy người tâm nghi đã lâu thành phi kiếm kia. Thiếu nữ nghe vậy vẫn còn có chút lo lắng, coi như nàng muốn nói gì lúc. Đồng nhiên, trời tối. Chỉ một thoáng chung quanh tu sĩ tiếng kinh hô truyền đến tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Làm sao đen? Thiếu nữ siết chặt bên cạnh thanh niên ống tay áo, một mặt luống cuống ngước nhìn bầu trời đen kịt. Vô hình, một con lan tràn mấy ba mét, từ hắc ám tạo thành đại thủ hướng phía phiến khu vực này hung hăng vỗ xuống. Sau một khắc, tiếng vang truyền đến, phía khu vực này mặt đất đột nhiên đổ sụp. Linh Nguyên thân ảnh lóe lên, sau đó xuất hiện ở một chỗ khác khu vực. Thủ đoạn giống nhau, đại lượng tu sĩ im ắng chết thảm. Rất nhanh, có kinh khủng thần thức lan tràn mà đến, trong nháy mắt khóa chặt Linh Nguyên. Linh Nguyên gặp này chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó lại lần nữa hướng phía kế tiếp tu sĩ tụ tập khu vực bay đi. Dừng tay. Nhìn thấy Linh Nguyên tiếp tục hướng phía đại lượng cấp thấp tu sĩ xuất thủ, đến từ Trung Nguyên Nguyên Anh tu sĩ Trần lập tức đỏ lên hai mắt. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, một đạo sáng chói vô cùng hào quang trực trùng vào tiêu. Rất nhanh, phân tán tại thiên sống lưng dãy núi các nơi Nguyên Anh tu sĩ cũng chú ý tới nơi này, sau đó nhao nhao hướng phía bên này tụ tập mà tới. Bên này Linh Nguyên không để ý đến sau lưng Trần lập truy kích, hắn vẫn như cũ hết sức chuyên chú đối với những cái kia tầng dưới chót tu sĩ đuổi tận giết tuyệt. Linh Nguyên tâm như minh kính. Hắn hiểu được Nguyên Anh tu sĩ tuy mạnh nhưng ít người, tầng dưới chót tu sĩ mặc dù yếu nhưng nhiều người. Vừa vặn chính là những thứ này tầng dưới chót tu sĩ dễ dàng nhất phát hiện sơn động vị trí, tiếp theo dẫn tới Nguyên Anh tu sĩ chú ý tới lúc đó, hắn liền bị động. Theo Ninh Nguyên lại lần nữa diệt sát mấy nhóm tầng dưới chót tu sĩ, rốt cục có 3 vị Nguyên Anh tu sĩ đuổi kịp hắn. Nhìn qua cách đó không xa mặt mũi quen thuộc, Lục Ngọc Giao gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên dữ tợn bắt đầu bặm mẹo, nàng chưa từng như hận này qua một người, người này diệt nàng tông môn, giết nàng đệ tử, thậm chí càng đưa nàng tôn kính nhất tổ sư luyện chế thành khôi lỗi thúc đẩy. Loại này cừu hận căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Một bên, Quân Hoàn cùng Phùng Núi hai vị man hoang nguyên anh tu sĩ đều vô ý thức nhìn về phía Lục Ngọc Giao. Bọn hắn tự nhiên có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được cái này Thanh Ngọc Tông chủ tức giận cùng hận ý. Ninh Nguyên nhìn xem Lục Ngọc Giao mấy người, khóe miệng nổi lên một vòng tiêu dung. Sau lưng Trần lập tức đem đuổi tới. Trừ cái đó ra, còn có hai đạo nguyên anh khí tức đang từ phương xa mà tới. Hiển nhiên không bao lâu hắn liền sẽ lâm vào bị triệt để vây quanh tuyệt cảnh. Nhưng mà Ninh Nguyên đối với cái này cũng không bất kỳ lo lắng nào, bởi vì cái gọi là mặc nó thiên quân vạn mã, ta từ một người giết. Sau một khắc, Ninh Nguyên động, hắn bước ra một bước, hướng phía Lục Ngọc Giao ba người chạm mặt tới. Vậy mà vọt thẳng đến đây. Phùng Núi con ngươi co rụt lại, giờ phút này lại bị Ninh Nguyên khí thế trấn trụ. Ninh Nguyên thẳng tiến không lùi mà đến, tóc dài cuộn vũ, khí thế kinh người. Cùng lúc đó, trung quanh hắn hư không bắt đầu dần dần biến thành đen, làm người ta nhìn tới liền cảm thấy run sợ. Đến hay lắm, ma đầu, ta tất sát ngươi. Cùng vùng núi chấn kinh so sánh, bị cừu hận lấp đầy nội tâm Lục Ngọc Giao thì là không những không giận mà còn cười, nàng không có chút nào e ngại, chỉ muốn đem trước mặt ma tu rút gân lột ra vì tông môn báo thù. Nàng đôi mắt bên trong bỗng nhiên lóe ra sáng chói màu xanh kiếm uy, quang mang cho người ta một cỗ sắc bén đến cực điểm cảm giác, phảng phất là đao kiếm biến thành. Ông, trong tay nàng quang mang lóe lên, hiện ra một thanh trường kiếm, theo nàng một kiếm vung ra, thanh quang nổ tung, đâm thẳng Linh Nguyên. Thanh Nguyệt Kiếm Quyết, Thanh Ngọc Tông Chấn Tông công pháp, cũng là Thanh Nguyệt Kiếm Tiên danh dương đồng được lực lượng. Công pháp này diễn sinh thần thông chủ công phạt, vô cùng cường đại. Lục Ngọc Giao mặc dù không kịp Nhạc Hưu, nhưng nàng lại mạnh hơn đại bộ phận cùng cảnh giới Nguyên Anh tu sĩ. Chết đi cho ta! Lục Ngọc Giao hô to, lại không một tia thanh lãnh bộ dáng. Cùng lúc đó, một bên Quân Hoàn mặc dù suy nghĩ trong lòng đều nhiều, nhưng giờ phút này vẫn là trước tiên ra tay trợ giúp Lục Ngọc Giao. Thần thông, gió thiên hòa xương. Chỉ một thoáng, này phương thiên địa gió bắt đầu động, Linh Nguyên bị liên miên bất tuyệt gió cho bao khỏa, phảng phất lâm vào trong vũng bùn. Linh Nguyên đối với cái này không hề nhượng bộ chút nào, hắn mắt nhược hàn đầm, thần sắc lạnh lùng. Ông, ám vực mở. Chỉ một thoáng thiên địa chuyển thành hắc ám, cùng lúc đó, hắc ám ăn mòn tùy theo bao phủ toàn thân hắn, ngăn cách chung quanh gió, tiêu trừ sáng chói đánh tới màu xanh kiếm băng. Đây là cái gì? Bị bóng tối bao trùm Quân Hoàn nội tâm kinh hãi. Hắn thần thông thế mà như bùng nhập đại hải giống như không hề có động tĩnh gì, liền phảng phất đã mất đi tất cả tác dụng, đây là hắn tu luyện đến nay chưa hề gặp phải sự tình. Cùng lúc đó, đại lượng màu đen cự nhận từ bốn phương tám hướng hiện lên, điên cuồng chém về phía tất cả Nguyên Anh tu sĩ. Tại Ninh Nguyên cuồng bạo công kích đến, Nguyên Anh các tu sĩ chỉ có thể thi triển tất cả thủ đoạn bị động phòng ngự. Cũng may bọn hắn nhân số chiếm ưu, giữa lẫn nhau hỗ bang hỗ trợ hạ cũng không có tại Ninh Nguyên thế công hạ lạc nhập xuống gió. Tại hai người khác chạy đến về sau, trọn vẹn 6 vị Nguyên Anh tu sĩ bị kéo vào ám vực, trong bóng tối không ngừng truyền ra kinh khủng ba động quét ngang bốn phương tám hướng, kinh hãi trên mặt đất tất cả cấp thấp tu sĩ bỏ mạng giống như hướng phía thiên sống lưng ngoài dãy núi bỏ chạy. Ám vực bên trong chiến đấu triệt để tiến vào gay cấn giai đoạn. Nguyên Anh tu sĩ cái nào không phải thân kinh mạch chiến, tâm trí linh hoạt hạng người, bọn hắn ở trong tối vực bao phủ xuống rất nhanh quen thuộc, biết không thể cho Ninh Nguyên đơn độc đánh tan cơ hội của bọn hắn. Thế là mấy người liền thông qua riêng phần mình thần thông ba động cấp tốc tiếp cận tụ hợp. Đây là độc thuộc về tu tiên giả ăn ý Trần Ngọc Giao, Quân Hoàn, Phùng Núi các loại Nguyên Anh tu sĩ thi triển thủ đoạn, đủ loại thần thông pháp bảo giao thế hiện hiện, đối chung quanh hắc ám không khác biệt điên cuồng công kích, rất nhanh liền đem ám vực cho xua tan. Theo hắc ám tiêu tán, thiên địa khôi phục nguyên bản bộ dáng về sau, mấy người lập tức sững sờ. Bởi vì Ninh Nguyên ngay tại cách đó không xa mắt lạnh nhìn bọn hắn. Sau một khắc, Ninh Nguyên lại cử động. Cả người hắn giống như một đạo như mũi tên rời cùng trong nháy mắt xông về 6 người. Cuồng vọng tự đại, muốn chết. Quân Hoàn giận dữ, trong tay hắn một cây trường thương ông tác hưởng. Hắn thấy, Ninh Nguyên đối mặt bọn hắn tụ tập cùng một chỗ 6 người còn dám vào tới, không phải muốn chết lại là cái gì. Nhưng Ninh Nguyên chỉ là cười âm hiểm một tiếng. Hắn đương nhiên là cố ý khiến cái này người tụ tập cùng một chỗ, bởi vì không tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn tốt như vậy một mẹ hốt còn đâu. Theo Ninh Nguyên tiếp cận 6 người, đối phương nhao nhao bắt đầu thi triển thần thông. Đúng lúc này, một vòng bạch quang từ Ninh Nguyên trên thân hiện hiện, sau đó đột nhiên nổ tung. Bắt giai năng lực, ngừng thời gian. Chương 417, đại cục đã định chương 417, đại cục đã định theo bạch quang nổ tung, lấy Ninh Nguyên làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong rút đi sát thái, lâm vào vĩnh hằng màu xám trắng. Lục Ngọc Giao các loại 6 người còn duy trì thần thông thức mở đầu, phát bảo quang hoa dừng lại ở giữa không trung. Một giây đi qua, Ninh Nguyên đi tới 6 người trước mặt. 3 giây đi qua, Ninh Nguyên một quyền oanh bạo Lục Ngọc Giao mỹ hảo đầu lâu. Hắc ám giống như xúc tu giống như chui vào nó thể nội, vỡ vụn nàng ngũ tạng lục phủ, bắt đầu hấp thu nàng hết thảy. 5 giây đi qua, Ninh Nguyên dùng thủ đoạn giống nhau liên tiếp cấp tốc quanh sát còn lại mấy cái Nguyên Anh tu sĩ, hắc ám xúc tu chui vào trong cơ thể của bọn hắn, vỡ vụn bọn hắn ngũ tạng lục phủ. 7 giây đi qua, màu xám trắng rút đi, thiên địa lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đại cục đã định. Quân Hoàn hoảng sợ nhìn xem hết thảy trước mặt. Hắn bản mệnh thần thông có thể làm sinh cơ vô cùng cường đại, nhưng cũng chính là bởi vì cái này cường đại, để hắn chứng kiến nhất tuyệt vọng một màn. Mất đi đầu lâu Lục Ngọc Giao cấp tốc khô khát, còn lại Nguyên Anh tu sĩ cũng là như thế. Tất cả mọi người chết rồi. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí liền ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp chạy ra, càng không khả năng sớm làm ra chống cự chuẩn bị. Quân Hoàn ý đồ Nguyên Anh cách khiếu thi triển không gian Nazi, nhưng hắn lại làm không được. Bởi vì hắn nội thể ngũ tạng lục phủ đều nát, có một cây màu đen xúc tu ngay tại cấp tốc hấp thu hắn hết thảy. Thu này trọng thương, cái kia còn sót lại sinh cơ căn bản là không có cách trèo chống hắn thôi động bất luận cái gì thần thông, chỉ có thể để hắn có ý thức chứng kiến đây hết thảy, chứng kiến tử vong của mình. Linh Nguyên một mình đứng tại mấy người ở giữa, hắn tham lam cảm thụ được lực lượng của mình đang nhanh chóng tăng lên. Thể nội thứ 8 khỏa linh nguyên quả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lớn mạnh. Bắt giai sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong thẳng đến hậu kỳ mới chậm rãi chỉ trệ không tiến. Chậm rãi thở ra một hơi, Linh Nguyên trên mặt toát ra hài lòng thần sắc. 6 cái nguyên anh tu sĩ, để hắn thành công đột phá đến bắt giai hậu kỳ. Cái này khiến hắn trọn vẹn đã giảm bớt đi trên 100 năm khổ tu thời gian. Tùy ý đem 6 cố khô cạn thi thể triệt để thôn vệ sạch sẽ, Ninh Nguyên quay người hướng phía những cái kia tầng dưới chót tu sĩ đào vong địa phương mà đi. Đây hết thể còn không có kết thúc. Hóa thần tu sĩ còn không có xuất hiện, hắn nhất định phải giết những thứ này tầng dưới chót tu sĩ sợ vỡ mật, không còn dám bước vào thiên sống lưng dãy núi một bước. Rất nhanh, Ninh Nguyên liền đuổi kịp những cái kia đảo vong tầng dưới chót tu sĩ. Nhìn qua phía dưới những thứ này như con kiến hôi điểm đen, Ninh Nguyên trong mắt sát ý tăng vọt, đưa tay ở giữa liền bắt đầu một vòng mới tàn sát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số tu sĩ vì đó chết thảm. Những thứ này tầng dưới chót tu sĩ bên trong một số ít là man hoang thế lực, tuyệt đại bộ phận đều là trung nguyên tông môn thế lực. Tàn sát kéo dài hồi lâu, Ninh Nguyên rốt cục đem thiên sống lưng bên trong dãy núi tu sĩ giết cái 7-8 phần, hắn cố ý thả ra một bộ phận hạ phá gan tu sĩ chạy ra dãy núi, đem nơi này tin tức lan rộng ra ngoài. Thiên sống lưng dãy núi đỉnh cao nhất, Ninh Nguyên một mình đứng thẳng, hắn mặt không biểu tình nhìn phía dưới liên miên bất tuyệt màu xanh biển cây. Hắn cũng không trở về sơn động, cái kia 6 cái nguyên anh tu sĩ tử vong tin tức không bao lâu liền sẽ gây nên sóng to gió lớn. Cái này sẽ mang đến chuyện tốt, cũng sẽ mang đến phiền toái càng lớn. Chuyện tốt chính là tầng dưới chót tu sĩ không còn dám tới này. Phiền phức cũng rất đơn giản, đó chính là hóa thần tôn giả tất nhiên có hành động. Đông vực, Sương Đô, Tiêu cung chỗ sâu, vàng son lộng lẫy trong đại điện. Một chương đủ để dung nạp hơn 10 người giường lớn vắt ngang tại chỗ sâu. Trên giường màn che rủ xuống, trong đó loáng thoáng truyền đến như chuông bạc vui cười âm thanh, cùng câu nhân tâm huyền tiếng thở dốc. Một trung niên nam nhân chậm rãi đi vào trong điện, hắn không nhìn trong điện trên giường chẳng cảnh, quỳ xuống đất cung kính mở miệng. "Lão tổ, Lục Ngọc giao bọn hắn thất bại, căn cứ tin tức, cái kia 6 cái nguyên anh tu sĩ toàn bộ chết tại Thiên Sống Lưng dãy núi. Ngoại trừ những nguyên anh này tu sĩ bên ngoài, từ Thanh Ngọc Tông dẫn đầu dẫn tới mấy bạn tu sĩ cũng đều chết thảm tại Thiên Sống Lưng dãy núi, chỉ có mấy trăm cái luyện khí tu sĩ chạy về." Nghe được trung niên nam nhân lời nói, trên giường thanh âm phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng giống như biến mất không thấy gì nữa. Trầm mặc hồi lâu, một đầu mảnh khảnh tuyết trắng tay trắng đem màn che chậm rãi xốc lên một đường nhỏ, sau đó một người dáng dấp tuyệt mỹ thiếu nữ lộ ra đầu giọng dịu dàng nói: "Lão tổ tông nói, việc này Man Hoang bên kia phải chăng biết được?" Trung niên nam nhân nghe vậy mở miệng đáp lại: "Man Hoang bên kia cho đến tận này cũng không bất cứ tin tức gì truyền đến." Thiếu nữ mấp máy phấn môi, nàng tiếp tục giọng dịu dàng nói: "Lão tổ tông nói, hắn biết, ngươi đi xuống đi." Trung niên nhân cũng không động tác, hắn tiếp tục mở miệng: "Lão tổ, ta cảm thấy Tiêu gia không nên cùng này mà tu đối nghịch, người này cùng cảnh giới có thể chém giết 6 cái nguyên anh tu sĩ, tương lai tiềm lực vô tận, nếu là hắn tấn thăng hóa thần, có lẽ sẽ đối Tiêu gia tạo thành uy hiếp cực lớn. Mời lão tổ thu hồi mệnh lệnh, đừng lại hiệu triệu thế lực khác thảo phạt người này." Dứt lời, trung niên nhân không nhúc nhích quỳ trên mặt đất, không có đứng dậy rời đi dự định. Ba cái kia chết đi nguyên anh tu sĩ bên trong liền có một cái là Tiêu gia thái thượng trưởng lão, mà những cái kia tham dự tìm kiếm dãy núi tu sĩ ở trong cũng có Tiêu gia tộc nhân. Trừ cái đó ra, bởi vì lão tổ tông nguyên nhân, toàn bộ trung nguyên đều biết cái này mà tu muốn luyện chế hóa thần khối lỗi, cũng đều biết Tiêu gia muốn dẫn đầu diệt trừ cái này mà tu. Cái này cố nhiên là thân là chính đạo thế lực Tiêu gia chức trách, nhưng cũng đem Tiêu gia đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Kịp thời dừng tổn hại đạo lý muốn hiểu, trung niên nhân thân là Tiêu gia trên danh nghĩa tộc trưởng, tự nhiên không thể nhìn Tiêu gia càng lún càng sâu. Cho dù Tiêu gia có hóa thần lão tổ tông tọa chấn, nhưng người nào lại có thể cam đoan lão tổ tông một mực có thể bảo hộ Tiêu gia đâu? Ai có thể cam đoan lão tổ tông có thể giết chết cái này mà tu đâu? Dù sao liền ngay cả đường đường thanh nhạc kiếm tiên đều đưa tại trong tay đối phương, giờ phút này đang bị đối phương luyện chế khôi lỗi. Một kẻ địch như vậy, biện pháp tốt nhất không phải cùng làm địch, mà là cùng hắn không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Ầm. Theo trung niên nhân sau khi nói xong, một đạo tiếng trầm ở trước mặt hắn vang lên. Cùng lúc đó còn có một cỗ mùi thơm hiện hiện. Trung niên nhân cái chán kề sát đất, không dám ngẩng đầu nhìn người trước mắt, ngay cả chân cũng không dám đi xem. Ở trước mặt của hắn, cả người khoác tơ lụa kim sắc trường bào nam nhân tĩnh tĩnh đứng thẳng. Nam nhân cởi trần ngực tràn đầy cơ bắp, hắn thân cao gần 2 mét, dáng người khôi ngô hữu lực, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng như lưng núi, mày rậm phía dưới, cặp mắt kia trầm tĩnh như cổ tỉnh, bên trong ẩn chứa vô thượng uy áp. Người này chính là Đông Vực bá chủ một trong, Hóa Thần hậu kỳ đại tu sĩ, Tiêu Tử Lâm. Cùng Tiêu Vũ trong ấn tượng lão giả kia bộ dáng so sánh, cái này khổng vũ hữu lực trung niên nam nhân tựa như là lão giả lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Chương 418, vậy thì thế nào chương 418, vậy thì thế nào vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Tiêu Tử Lâm nhìn xuống quỷ gối trước mặt mình Tiêu Chiến. "Chiến mà, ngươi đây là tại dạy ta làm sự tình sao?" Tiêu Chiến nghe vậy cắn răng mở miệng. "Lão tổ tông, hài nhi không có ý tứ này." "A a a a." Tiêu Tử Lâm phát ra từng tiếng cười lạnh. "Không có tốt nhất, ta còn tưởng rằng ngươi làm tới tộc trưởng về sau liền không nhìn rõ tự mình." Tiêu Chiến liên xưng không dám, đồng thời lần nữa giải thích tự mình là vì Tiêu gia suy nghĩ, không muốn vô duyên vô cớ dựng nên như thế một cái đại địch. Nghe nói lời ấy, Tiêu Tử Lâm trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. "Là, tại người Tiêu gia trong mắt, là hắn vô duyên vô cớ tìm cái này mà tu phiền phức. Nhưng sự thật chỉ có bản thân hắn cùng Tiêu Vũ biết, là hắn lấy cái kia ma tu làm, là hắn trợ giúp cái kia ma tu khống chế được Nhạc Hưu. Nếu như không phải hắn hám lợi đen lòng, làm sao đến mức đi đến một bước này? Cho nên theo Tiêu Tử Lâm, Ninh Nguyên nhất định phải chết, cái này không chỉ là hắn sợ Ninh Nguyên tương lai uy hiếp được tự mình, càng là sợ Ninh Nguyên đem hôm đó phát sinh hết thảy đem ra công khai. Đây mới là hắn chuyện lo lắng nhất. Tiêu gia đương kim quyền thế đều là hắn cái này chính đạo trụ cột danh hiệu đổi lấy, nếu như nhân vật sụp đổ, như vậy nó dưới trướng tông môn thế lực tất nhiên sẽ sinh ra cái khác suy nghĩ, không còn dễ dàng như vậy thúc đẩy. Vì thế hắn thậm chí không tiếc hao phí lớn đại giới cùng Man Hoang bên kia đặt thành một loại nào đó ước định, để Man Hoang cho phép Trung Nguyên tu sĩ tìm kiếm Thiên Sống Lưng dãy núi. Chỉ là Tiêu Tử Lâm đoán được Ninh Nguyên có khả năng ẩn thân tại Thiên Sống Lưng dãy núi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn thế mà có thể giết chết 6 cái nguyên anh tu sĩ. Cái này ngoài dự liệu của hắn, cũng là một cái ngoài ý muốn. Thật là một cái tầm nhìn hạn hẹp phế vật. Tiêu Tử Lâm nhìn xem quỷ gối trước mặt Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng. Phong ngừa chu đáo đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Cái này ma tu táng tận thiên lương không có chút nào nhân tính, nếu là ta Tiêu gia không chủ động đứng ra bóp chết người này, tương lai người này nhất định trở thành họa lớn. Không có việc gì đừng ngốn tại Xương Đô bên trong, thêm ra đi đi một chút nhìn xem. Nhìn xem những cái kia thụ chúng ta che chở tông môn thế lực cùng những người phàm tục kia. Nếu là chúng ta ngồi nhìn mặc kệ cái kia ma tu sở tác sở vi, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hại chết những cái kia người vô tội. Quyền cao chức trọng người, không thể tổng trước mắt nhất thời an ổn, cặp mắt của ngươi muốn nhìn thấy tương lai, muốn dự đoán kết quả xấu nhất. Chỉ có dạng này, ngươi mới sẽ không cô phụ những cái kia tín nhiệm chúng ta, bằng vào chúng ta cầm đầu mọi người. Tiêu Chiến nghe vậy hé miệng không nói. Gặp hắn bộ dáng này, Tiêu Tử Lâm âm thầm lắc đầu. Thôi được, đã nguyên anh tu sĩ không phải này mà tu đối thủ, vậy lão phu liền tự mình đi một chuyến. Nghe nói lời ấy, Tiêu Chiến lập tức lo lắng nói: "Lão tổ, man hoang bên kia nói thế nào? Dù sao song phương sớm đã lập xuống ước định, hóa thần tôn giả không được bước vào thiên sống lưng dãy núi." Tiêu Tử Lâm khoát tay áo: "Ta sẽ đích thân cùng thiên cơ tỏ rõ tình huống nguy cấp, tin tưởng hắn sẽ lý giải." Mắt thấy Tiêu Tử Lâm quyết ý muốn đích thân đi thiên sống lưng dãy núi, Tiêu Chiến cũng không còn quên can. Đúng lúc này, ngoài điện một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, sau đó thanh âm vang lên: "Bẩm báo lão tổ, bẩm báo tộc trưởng, Linh Nguyên đến rồi." Hắn nói muốn gặp lão tổ. "Cái gì?" Tiêu Chiến nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên cùng vẻ không thể tin. Tiêu Tử Lâm đồng dạng sửng sốt, sau đó hắn meo lại hai mắt. Đúng lúc này, Linh Nguyên như vào chỗ không người giống như đi thẳng tới ngoài điện, hắn trên mặt ý cười nhìn xem trong điện chẳng cảnh, ánh mắt tại Quỷ Tiêu Chiến trên thân dừng lại chốc lát, sau đó nhìn về phía nó trước mặt Tiêu Tử Lâm. Rất nhanh, mấy đạo nhân ảnh cũng theo đó chạy đến. Đây đều là Tiêu gia cường giả, ba cái nguyên anh cường giả, năm cái tu sĩ kim đan. Những thứ này Tiêu gia trưởng lão đều là trên mặt hãi nhiên, nội tâm kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Linh Nguyên là gan cư nhiên như thế chi lớn, dám đi thẳng tới nơi này. Đến mức bọn hắn cũng không kịp ngăn cản. Đám người nhìn thấy Tiêu Tử Lâm trong nháy mắt đồng thời xoay người không người mở miệng. "Gặp qua lão tổ." Tiêu Tử Lâm sắc mặt rất khó coi, hắn ánh mắt âm trầm tại Tiêu gia một đám trưởng lão trên người vừa đi vừa về liếc nhìn, sau đó lạnh giọng mở miệng. "Đều tán đi đi." Đám người nghe vậy sững sờ, sau đó nhao nhao quỳ lạy. "Vâng." Đợi đến sau khi mọi người tản đi, Tiêu Tử Lâm híp mắt nhìn xem Linh Nguyên, khóe miệng nổi lên một vòng đùa cợt tiêu dung. "Tiểu bối, không thể không nói ngươi lá gan rất lớn." Linh Nguyên đồng dạng nhìn xem Tiêu Tử Lâm, mang trên mặt một vòng như có như không ý cười nói: "Tiêu gia lão tổ đối ta làm gì như thế lớn ý, tốt xấu ngươi ta đã từng hợp tác qua." Nghe nói lời ấy, quỳ trên mặt đất Tiêu Chiến con ngươi co rụt lại, hắn đem đầu thấp sâu hơn. Trái lại Tiêu Tử Lâm thì là giận quá mà cười, sau đó một cỗ nồng đậm đến cực hạn uy áp lấy hắn làm trung tâm một phát, trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. "A a a, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối. Đây là ngươi gì ngôn trước khi chết sao?" Linh Nguyên cũng là cười ha ha một tiếng, thần sắc hắn không sợ hai chút nào nhìn xem Tiêu Tử Lâm. "Tiêu Tử Lâm, ngươi làm thật sự cho rằng có thể giết ta? Ngươi đại khái có thể xuất thủ thử một chút." Tiêu Tử Lâm nghe vậy lập tức híp mắt đánh giá Linh Nguyên, một lát sau hắn cười ha ha. "Ngươi đột phá, nhưng này lại như thế nào? Nguyên Anh cùng hóa thần khác nhau tựa như huỳnh hỏa cùng hạ nguyệt, ngươi cho dù giết 6 cái Nguyên Anh thì thế nào, trong mắt ta ngươi vẫn như cũng là sâu kiến." Theo Tiêu Tử Lâm tiếng nói rơi xuống, sau một khắc, chung quanh quang cảnh lưu chuyển, sau đó hai người vậy mà đi tới trên trời cao. Linh Nguyên cúi đầu nhìn xuống dưới chân Vân Hải. "Trận pháp sao, thú vị. Cuồng vọng tiểu bối, đi chết đi." Tiêu Tử Lâm nghe răng cười, sau đó một trường vỗ ra. Trong lòng bàn tay của hắn, Hạo Hãn pháp lực cùng tinh huyết điên cuồng hội tụ, áp xúc thành một viên bất quá tấc vuông lớn nhỏ, lại sáng chói đến cực hạn huyết sắc cấn phù, trên đó vô số tinh mịn phức tạp đạo văn lưu chuyển sinh diện, ẩn ẩn phát họa ra một phương thiên địa lẫn úp, biển máu ngập trời kinh khủng dị tượng. "Thần thông, huyết đạo phiên thiên ấn." Vân Hải cuộn cuộn, thiên địa phảng phất muốn tại thời khắc này xé rách. Chỉ là một kích, liền có uy thế như thế, hóa thần cường giả tối đỉnh trình độ kinh khủng bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Linh Nguyên đối với cái này đồng dạng cũng là có chút ngoài ý muốn. Loại này tiên băng địa liệt cảm giác gáp bách cơ hồ muốn đem hắn triệt để xé rách, tại loại trình độ này thần thông dưới, hắn phảng phất trở thành vừa chạm vào tức nát lục bình không dễ. "Ha ha 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 ha, tốt, tới tốt lắm." Linh Nguyên lên tiếng mà cười, tùy ý chương cuồng. Sau một khắc, ngừng thời gian lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra. Nguyên bản huyết sắc thiên địa vì đó mà ngừng lại, sau đó trong nháy mắt chuyển thành màu xám trắng. "Đây là thần thông gì?" Tiêu Tử Lâm thấy tình cảnh này con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin mở miệng. Nhưng rất nhanh nét mặt của hắn liền như ngừng lại trên mặt. Một giây đi qua, Linh Nguyên bước ra một bước, sau đó ám vực đột nhiên bộc phát ra. Ba giây đi qua, thiên địa một mảnh đen kịt, Linh Nguyên đi tới Tiêu Tử Lâm trước mặt. 5 giây đi qua, đối mặt một cái hóa thần cường giả tối đỉnh, Linh Nguyên vì để phòng vạn nhất vẫn là thi triển bĩnh tịch. 7 giây đi qua, đen nhánh thiên địa trong nháy mắt biến mất, một vòng đen nhánh đến cực hạn quang mang đâm xuyên qua Tiêu Tử Lâm trái tim, sau đó tại nó thể nội đột nhiên nổ tung. Chương 419, còn xin tiền bối giúp ta chương 419, còn xin tiền bối giúp ta làm hết thể trở lại bình tĩnh. Tiêu Tử Lâm biến mất, trên trời cao cũng chỉ còn lại có lơ lửng mảng lớn thịt nát. Nhưng Linh Nguyên lại nhăn nhăn lông mày, bởi vì hắn cũng không có từ trên người đối phương hấp thu đến đầy đủ lực lượng. Loại cảm giác này giống như là đối phương tại cái nào đó trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, Linh Nguyên hình như có nhận thấy nhìn về phía nào đó một khối trôi nổi huyết đục, sau đó sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên rút lui. Sau một khắc, khối kia huyết đục lúc đích, sau đó đông nhiên nổ tung. Kinh khủng uy áp cùng huyết mang chỉ một thoáng bao phủ bốn phương tám hướng. Tại Linh Nguyên nhìn chăm chú, cái này đoàn triệt để nổ tung huyết đục dần dần tạo thành một người. Đợi cho huyết mang tiêu tán, một bóng người chậm rãi hiện hiện. đây là một cái lão giả. Hắn gầy trơ cả xương, khuôn mặt dàn mua, hàm sâu trong hốc mắt hàm hai viên đục ngầu con mắt, làn da giống như hong khô vỏ cây giống như nếp uốn vô cùng. Linh Nguyên híp mắt đánh giá xa xa lão giả. Tiêu Tử Lâm, chính xác tới nói, đây mới là hắn nguyên bản bộ dáng. Tiêu Tử Lâm cũng tương tự đang quan sát Linh Nguyên, đục ngầu trong ánh mắt ẩn ẩn có huyết mang lưu chuyển. Hắn cũng không xuất thủ lần nữa, thần sắc có chút nghiêm trọng. Vừa mới nếu như không phải thần thông huyết đạo luân chuyển bị động có hiệu lực, hắn giờ phút này chỉ sợ đã chết tại trước mặt cái này Nguyên Anh tiểu bối trong tay. Tiểu bối, ngươi đến tuột cùng là lai lịch gì? Vừa mới cái kia thần thông lại là chuyện gì xảy ra, lão phu lại có thể cảm nhận được trong nháy mắt uy tắc chi lực. Tiêu Tử Lâm liên tục ném ra ngoài hai vấn đề, hắn gắt gao nhìn xem Linh Nguyên, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì. Linh Nguyên nghe vậy cười ha ha. Thế nào, có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Người trẻ tuổi đừng như thế cản rỡ. Tiêu Tử Lâm cười quái dị hai tiếng. Vô luận ngươi đến từ chỗ nào, nơi này là lão phu địa bàn, thật sự cho rằng lão phu không đối phó được ngươi sao? Ngươi có thể thử một chút. Linh Nguyên không thèm để ý chút nào cười cười, thái độ cường ngạnh đến cực điểm. Tiêu Tử Lâm lập tức nheo lại mắt. Giờ khắc này, hai người không khí chung quanh trở nên tốt sát đè nén. Hồi lâu sau, Tiêu Tử Lâm cứng ngắc sắc mặt âm trầm chợt biến đổi, sau đó cười ha ha một tiếng. Tốt 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 tốt, người trẻ tuổi không tệ, có quyết đoán, lão phu thưởng thức. Linh Nguyên cũng là lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. A a a, tiền bối quá khen rồi. Tiêu Tử Lâm thần sắc hòa hoãn, hắn tùy ý phất phất tay. Sau một khắc, trên trời cao tràng cảnh lưu chuyển, sau đó hai người một lần nữa về tới trong đại điện. Nhìn một chút còn quỳ trên mặt đất Tiêu Chiến, Tiêu Tử Lâm trên mặt lộ ra một vòng không kiên nhẫn. Ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì, Lan? Tiêu Chiến không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, đành phải lui ra. Hắn khỏe mắt liếc qua cùng Linh Nguyên nhìn nhau một chút, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại thương khung. Nói một chút đi, ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Tử Lâm đầu tiên là tiện tay bố trí một cấm chế kết giới, sau đó ngồi xuống một chỗ lộng lẫy trên ghế, hắn đưa tay ra hiệu Linh Nguyên ngồi xuống. Rất đơn giản. Linh Nguyên sau khi ngồi xuống vừa cười vừa nói, tiền bối chỉ cần đừng có lại ngăn cản ta luyện chế khối lỗi, như vậy ta cũng sẽ không lại tìm tiền bối phiền phức, càng sẽ không đem ngày đó chuyện phát sinh nói lung tung. Vi biểu thành ý, chỉ cần tiền bối đồng ý, vạn bối từ nay về sau cũng sẽ không lại bước vào Trung Nguyên một bước ổ. Tiêu Tử Lâm híp híp mắt, tiểu hưu chẳng lẽ muốn đợi khôi lỗi luyện chế thành công sau chuẩn bị đi man hoang? Linh Nguyên cười ha ha một tiếng, tiền bối nói không sai, ta đích xác chuẩn bị đi man hoang, mà lại sẽ một mực lưu tại man hoang. Nghe nói lời ấy, Tiêu Tử Lâm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, thần sắc hắn vẫn như cũ từ tốn nói, không tệ điều kiện, chỉ là ta làm như thế nào tin tưởng tiểu hưu? Linh Nguyên không chút do dự mở miệng, tiền bối nếu không tin, ta nguyện đối tiên lập xuống đạo thể. Nếu ta luyện chế thành hóa thần khôi lỗi sau tiến nhập Trung Nguyên cùng tiền bối đối nghịch, liền để ta đời này không cách nào tấn thăng hóa thần, con đường tu luyện như vậy và tuyệt. Nghe được Linh Nguyên lời nói, Tiêu Tử Lâm không khỏi hít sâu một hơi. Hắn khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên. Tại tu tiên giới, không có người tu sĩ nào nguyện ý thề với trời, chớ nói chi là phát hạ đạo thể. Mặc dù chỉ là há hốc mồm sự tình, nhưng thiên đạo có quy tắc, tu sĩ đối thiên lập xuống đạo thể, nếu là trái với chẳng khác nào không đem thiên đạo quy tắc để vào mắt. Loại hành vi này tại tu luyện một đường bên trên không thua gì tự tìm đường chết. Nhân định thắng thiên là phàm nhân vô tri nói đùa. Tại tu sĩ xem ra, chỉ có kính thiên mới có thể càng chạy càng xa. Nhìn xem Linh Nguyên vẻ chăm chú, Tiêu Tử Lâm nguyên bản đạm mạc thần sắc đông nhiên tách ra một vòng tiêu dung. Ha 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 ha, tiểu hữu nói quá lời, đã tiểu hữu đều nói như vậy, lão phu quả quyết không có không tin nói lý. Thôi được, hai người chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không cần biết. Ta có thể đáp ứng tiểu hữu. Linh Nguyên nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một vòng như chút được gánh nặng thần sắc, hắn nhìn xem Tiêu Tử Lâm nói, đã như vậy, còn xin tiền bối ngăn cản man hoang một đoạn thời gian, giúp ta luyện chế khối lỗi. Cái gì? Tiêu Tử Lâm cho là mình nghe lầm, hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên mỉm cười, còn xin tiền bối nghĩ biện pháp kìm chân man hoang bên kia hóa thần tôn giả. Nếu là khôi lỗi luyện chế thất bại, vậy ta cũng tiến về không được man hoang. Tiêu Tử Lâm nghe vậy lập tức phản ứng lại, khá lắm, Linh Nguyên đây là lại đem tự mình xem như đồng bạn hợp tác, còn nói cái gì khôi lỗi luyện chế thất bại liền tiến về không được man hoang, cái này không phải liền là uy hiếp trắng trợn hắn sao? Nếu là hắn không giúp Linh Nguyên, cái kia Linh Nguyên cũng chỉ có thể lưu tại Trung Nguyên. Nếu như vậy, cái kia Linh Nguyên phía trước phát giá hạ đạo thể coi như không được số. Trong lòng mặc dù thầm mắng Linh Nguyên người này quá vô sỉ âm hiểm, nhưng Tiêu Tử Lâm mặt ngoài vẫn gật đầu. A a a, tiểu hưu đã có sở cầu, vậy lão phu tự nhiên cũng sẽ trợ giúp một hai. Man hoang bên kia lão phu sẽ tìm lấy cơ kéo dài, tiểu hưu có thể an tâm luyện chế khối lỗi. Linh Nguyên nghe vậy thoải mái cười cười, hắn đối Tiêu Tử Lâm chắc tay. Đa tạ tiền bối trở vạn bối đem khối lỗi luyện chế tốt sau tất nhiên trước tiên tiến về man hoang, tuyệt không tại Trung Nguyên dừng lại chốc lát. Nghe nói lời ấy, Tiêu Tử Lâm sắc mặt dễ nhìn không ít. Cái kia như cảnh khô giống như ngón tay nhẹ nhàng đánh một chút lan can, sau đó nói: đã tiểu hữu đạt được ước muốn, không bằng cũng đáp ứng lao phu một cái thỉnh cầu nho nhỏ vừa vặn rất tốt. Linh Nguyên nghe vậy khỏe miệng vi vi giơ lên. Tiền bối là muốn Tiêu Thanh Nhu. Tiêu Tử Lâm nhẹ gật đầu, hắn không e dè mở miệng. Không tệ, Nhu Nhi thân là người của Tiêu gia, lẽ ra trở lại Tiêu gia. Dứt lời, Tiêu Tử Lâm còn nói bổ sung. Tiểu hữu yên tâm, lão phu có thể đưa cho tiểu hữu mấy cái tư sắc thắng Nhu Nhi nữ tu cung cấp tiểu hữu tìm niềm vui. Linh Nguyên trầm mặc một hồi, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Có thể là có thể, nhưng có một việc cần cáo chi tiền bối, đó chính là Thanh Nhu đã bị ban bối cho. Nàng bây giờ đã không phải tấm thân xử nữ. Cái gì? Tiêu Tử Lâm nghe vậy giật mình, hắn ấy mắt chỗ sâu hiện lên sắc mặt giận dữ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Linh Nguyên đem Tiêu Thanh Nhu bắt đi là vì áp chế Tiêu Vũ cùng Tiêu gia, ai có thể nghĩ đến vừa mới qua đi bao lâu, đối phương cư nhiên như thế làm việc. Không sao, ngươi đưa nàng đưa tới đi. Tiêu Tử Lâm ngăn chặn nội tâm hỏa khí nói. Đối với hắn mà nói xử nữ không xử nữ cũng không có trọng yếu như vậy. Linh Nguyên thấy thế suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, các loại vãn bối trở về thêm chút chuẩn bị về sau, liền đem Thanh Nhu đưa về Tiêu gia. Chương 420, lão phu yêu thích hòa bình. Chương 420, lão phu yêu thích hòa bình. Tiêu cung đại điện bên trong. Theo hai người quyết định hợp tác công việc, Tiêu Tử Lâm ngược lại hỏi thăm về Linh Nguyên lai lịch. Chỉ gặp hắn lần nữa vung ra một đạo ngăn cách cấm chế, sau đó thấp giọng ra vẻ thần bí hỏi thăm. "Tiểu Hữu, ngươi yêu tộc công pháp có phải hay không đến tử?" Nói đến đây, Tiêu Tử Lâm vừa quan sát Linh Nguyên thần sắc, một bên chỉ phía trên. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên trên mặt cố ý hiện lên một vòng chấn kinh, nhưng rất nhanh hắn vừa cười lắc đầu. "Tiền bối đây là ý gì? Ta không hiểu." Tiêu Tử Lâm khẽ miệng hiện hiện một vòng tiêu dung, hắn nói: "A a a, Tiểu Hữu không nói cũng không có việc gì, ta hiểu." Dù sao loại chuyện này lúc trước cũng không phải không có. Huyền Nguyệt lịch tinh tú sử lâu đời, ai cũng không biết lúc trước có hay không thượng giới tồn tại hạ xuống đạo thống, lưu lại một chút truyền thừa đặt ở cái nào đó rừng sâu núi thẳm, chậm đợi người hữu duyên. Linh Nguyên trên mặt lập tức toát ra ngoài ý muốn, hắn nhíu mày nhìn xem Tiêu Tử Lâm. Tiền bối cũng biết cái kia. Linh Nguyên học Tiêu Tử Lâm động tác, chỉ phía trên. Tiêu Tử Lâm nhẹ gật đầu, sau đó hắn thở dài một tiếng. Tự nhiên biết, đây chính là hóa thần tôn giả cố gắng cả đời theo đuổi thế giới. Linh Nguyên lập tức híp mắt. Tu tiên giới hạo hãn vô cùng, từ hơn vạn thế giới tạo thành. Liền lấy linh giới nói tới, toàn bộ linh giới bên trong bao hàm vô số cái tiểu thế giới, những thế giới nhỏ này tựa như là bí cảnh giống như phân tán tại linh giới các ngóc ngách, bị một loại nào đó quy tắc cho chặt chẽ sâu chuỗi. Những thế giới nhỏ này lớn nhỏ không giống nhau, trong đó ẩn chứa thiên địa linh khí cùng thiên đạo pháp tắc cũng không giống nhau. Đơn giản tới nói chính là chia làm đủ loại khác biệt. Tu sĩ có thể trưởng thành cực hạn cùng tự thân ở tại tiểu thế giới đẳng cấp chặt chẽ không thể tách rời. Cấp thấp nhất linh giới nội tu sĩ tối cao chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh, mà cao cấp nhất linh giới bên trong thì là có độ kiếp cấp bậc kinh khủng tồn tại tỏa chấn. Cũng tỉ như Linh Nguyên bây giờ ở tại Huyền Nguyệt Tinh. Mặc dù Huyền Nguyệt Tinh vô cùng to lớn, trong đó sinh hoạt trăm tỷ sinh linh, tu sĩ số lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Nhưng nhìn trung biên tinh cầu này bên trong lịch sử, trong đó tối cao cũng bất quá hóa thần cảnh. Hóa thần phía trên còn có luyện hư. Nhưng biên tinh cầu này rõ ràng không cách nào chèo chống một vị luyện hư cảnh tu sĩ tiếp tục tu hành tăng thực lực lên, cho nên hóa thần cảnh tu sĩ một khi đột phá luyện hư, liền sẽ đánh vỡ giới bích rời đi này tinh, trước khi phi thăng hướng càng lớn thế giới. Linh Nguyên lần thứ nhất từ Vân Tịch trong miệng hiểu rõ đến những thứ này thời điểm, trong lòng chẳng biết tại sao hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là loại này đột phá phi thăng hành vi rất như là một loại sàng chọn. Tiêu Tử Lâm tiếp tục cảm khái nói: "Tu sĩ chúng ta theo đuổi bất quá là con đường trường sinh mà thôi. Lão phu đã sớm qua cái kia tranh cường hiếu thắng niên kỷ, bây giờ một lòng chỉ muốn tu luyện, tiến về cao hơn địa phương, tiếp tục truy cầu trường sinh đại đạo." Tiêu Tử Lâm ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Tự mình hợp tác với ngươi không phải sợ ngươi, mà là không muốn lãng phí thời gian nữa tinh lực tại đấu tranh bên trên. Nói cách khác, tự mình nhưng thật ra là một cái yêu thích hòa bình thiên nhân. Linh Nguyên nghe vậy chỉ là cười ha ha. Nào có vô duyên vô cớ sống chung hòa bình, không đều là một quyền của mình quyền đã ra sao? Bởi vì cái gọi là quá cường đại địch nhân cũng không phải là địch nhân rồi, có thể đổi một loại mạch suy nghĩ đem nó biến thành bằng hữu. Dù sao vẹn toàn đôi bên đều có chỗ chuyện lợi cớ sao mà không làm đâu. Theo Linh Nguyên rời đi tiêu cùng, Tiêu Tử Lâm sờ lên cằm của mình, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Kẻ này cũng là có ý tứ, chẳng lẽ thật đạt được cái nào đó đến từ thượng giới cái nào đó ma tu đại năng truyền thừa, bằng không thì tại sao có thể có như thế thủ đoạn? Rõ ràng là một cái nguyên anh, lại ngay cả ta cũng không có thập toàn nắm chắc bắt lấy hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế lại người này, biết rõ ràng bí mật trên người hắn. Nghĩ đến cái này, Tiêu Tử Lâm không khỏi hồi tưởng lại đã từng chuyện cũ. Ai cũng không biết chính là, hắn có thể đi đến hôm nay cũng đều nhờ vào Thở Thiếu Thời một lần cơ duyên. Suy nghĩ quay lại, Tiêu Tử Lâm nhìn một chút tự mình giàn mua hai tay. Sau một khắc, hắn giàn mua thân thể chậm rãi biến hình, sau đó khôi phục trung niên lúc bộ dáng. Còn thiếu rất nhiều a. Tiêu Tử Lâm tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó hắn quay người biến mất tại trong điện, đêm đã khuya. Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến về tới tự mình trong điện, đem tất cả người hầu vẫy lui về sau, trống rông trong đại điện quặn cu é vô cùng. Hắn vừa ngồi xuống nhắm mắt tu hành, lại lòng có cảm giác đột nhiên mở hai mắt ra. Ai? Cách đó không xa, một người an tĩnh ngồi trong điện, hắn cầm lấy trên bàn đá ấm trà, rót cho mình một chén trà nóng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu tộc trưởng, muốn hay không trò chuyện chút? Nhìn thấy người tới bộ dáng về sau, Tiêu Chiến lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi là Linh Nguyên? Hắn không nghĩ tới Linh Nguyên tại lão tổ tông trong tay lông tóc không tổn hao gì, không chỉ có như thế, đối phương thế mà còn lớn hơn buổi tối tới đơn độc tìm hắn. Ha ha, Tiêu tộc trưởng không cần khẩn trương như vậy, chúng ta không phải địch nhân. Linh Nguyên đưa tay nhấp một miếng trong chén trà cười nói, ta có một vụ làm ăn lớn muốn cùng tộc trưởng thương lượng, không biết tộc trưởng có thể nguyện ý nghe nghe xong. Nghe nói lời ấy, Tiêu Chiến sắc mặt âm tình bất định, hắn do dự mãi, vẫn là đi tới Linh Nguyên đối diện ngồi xuống. Linh Nguyên chủ động vì Tiêu Chiến rót một chén trà, Tiêu Chiến không động, hắn chỉ là nhíu mày nhìn đối phương. Linh Nguyên, ngươi muốn nói cái gì? Ha ha, không biết tộc trưởng thế nữa như thế nào. Linh Nguyên có ý riêng nhìn xem Tiêu Chiến, hắn đến Tiêu cung trước đó tự nhiên hỏi thăm qua Tiêu Thanh Nhu có quan hệ Tiêu tộc bên trong hết thảy, cũng biết đương kim tộc trưởng Tiêu Chiến tình huống. Người này tổng cộng có một tử hai nữ. Nghe được Linh Nguyên hỏi thăm, Tiêu Chiến đầu tiên là biến sắc, sau đó lông mày chăm chú nhăn lại. Người đây là ý gì? Không có ý gì, chỉ là ân cần hỏi thăm mà thôi. Linh Nguyên cười nhạt một tiếng. Nếu là tộc trưởng không cao hứng, ta không hỏi chính là. Tiêu Chiến híp mắt đánh giá Linh Nguyên, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ngươi có phải hay không biết cái gì rồi? Linh Nguyên cũng không trả lời, hắn chậm rãi uống xong trong chén trà, sau đó nói: Tiêu tộc trưởng a, có một số việc không phải không nói liền không ai biết. Đương nhiên, nếu là Tiêu tộc trưởng cam tâm tình nguyện, ta cũng không tốt nói gì nhiều. Tiêu Chiến hai tay chậm rãi nắm chặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Linh Nguyên. Đối phương lời ấy có thể nói là ngạnh sinh sinh xé mở trong lòng của hắn cái kia đạo ẩn tàng sâu nhất vết sẹo. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thế là lạnh giọng mở miệng. Thì ra là thế, xem ra ngươi là từ Tiêu Thanh Nhu nơi đó biết thứ gì. Tiêu Vũ lại dám đem việc này bảo hắn biết nữ nhi, xem ra hắn là không muốn sống. Thân là Tiêu gia tộc trưởng, Tiêu Chiến tự nhiên biết Tử Kim Thành bên trong phát sinh hết thảy, cũng biết Tiêu Vũ con gái một bị Linh Nguyên bắt đi sự tình. Nghe được Tiêu Chiến lời nói, Linh Nguyên minh bạch hắn là hiểu lầm cái gì, thế là vừa cười vừa nói. Đương nhiên, dù sao Tiêu Vũ hắn vẫn là rất yêu mình nữ nhi, cho nên mới đem nó phó thác cho ta. Chương 421, đau nhiều cùng đau ít. Chương 421, đau nhiều cùng đau ít. Nghe được Linh Nguyên trả lời, Tiêu Chiến trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Tiêu Vũ hắn làm sao dám? Ngăn chặn trong lòng mình chấn kinh, Tiêu Chiến nhìn về phía Linh Nguyên ánh mắt thay đổi. Hồi lâu sau, hắn buông lòng ra xong quyền. Nói một chút đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Linh Nguyên nhìn xem hắn trầm mặc một hồi, sau đó dùng ngón tay dính một hồi trong chén nước, tại nó trước mặt chậm rãi viết xuống bốn chữ: Giết Tiêu Tử Lâm. Nhìn thấy bốn chữ này trong ngay mắt, Tiêu Chiến con ngươi đột nhiên co lại, hắn một mặt kinh hãi nhìn xem Linh Nguyên. Ngươi nằm mơ. Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm trừng mắt Linh Nguyên giận dữ mắng hổ. Ta tuyệt không có khả năng làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình. Lão tổ chính là Tiêu gia trụ cột, là Tiêu gia căn bản, ngươi thế mà muốn cho ta giúp ngươi đánh giết lão tổ. Linh Nguyên, ngươi điên rồi phải không? Tiêu Chiến ngữ khí rất gấp gáp, hắn bộ mặt tức giận. Linh Nguyên thần sắc vẫn như cũ bình thản, hắn cười ha ha. Tiêu tộc trưởng, Tiêu Tử Lâm thần thông có chút quỷ dị, nếu như không phải nguyên nhân này, hôm nay ta đã giết hắn, ngươi Tiêu gia bây giờ chỉ sợ đều đã hủy diệt. Bằng không thì ngươi cho rằng ta vì sao lông tóc không hao tổn xuất hiện ở đây? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi chỉ có cơ hội lần này. Ta và ngươi gia lão tổ đã ước định cẩn thận, hắn sẽ giúp ta luyện chế hóa thần khôi lỗi, để báo đáp lại, ta đã lập xuống đạo thể chờ ta luyện thành hóa thần khôi lỗi sau liền rời đi Trung Nguyên tiến về Man Hoang, đời này sẽ không tiếp tục cùng hắn đối địch. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn minh bạch cái này đích xác là tự mình lao tổ phong cách hành sự, một khi gặp được không cách nào giải quyết nan đề, hắn nghĩ không phải đi đem hết toàn lực giải quyết, mà là đi nhượng bộ cầu hòa. Cùng Man Hoang bên kia chính là như thế. Nếu như không phải những năm này âm thầm ích lợi thật lớn chuyển vận, lưỡng địa biên cảnh làm sao có thể bình an vô sự đến nay? Nói cách khác, nếu như lão tổ có thể đánh giết Linh Nguyên, Linh Nguyên giờ phút này lại thế nào có thể sẽ xuất hiện ở đây? Mắt thấy Tiêu Chiến rơi vào trầm mặc, Linh Nguyên tiếp tục nói: Tiêu tộc trưởng, ngươi chẳng lẽ không muốn thay đổi đây hết thảy sao? Nếu là ta tối nay đi, coi như rốt cuộc không có cơ hội này. Tiêu Chiến nhìn xem Linh Nguyên, sau đó lạnh giọng hỏi thăm: Ngươi tại sao muốn làm như thế? Linh Nguyên khoẹt miệng chậm rãi giơ lên: Rất đơn giản, ta không muốn để cho hắn tiến thêm một bước. Chính xác tới nói, ta cũng không muốn bị một cái luyện hư tồn tại để mắt tới, đặc biệt là Tiêu Tử Lâm loại này âm hiểm xảo trá, có thủ tất báo người. Bây giờ ta có thể cùng hắn bình an vô sự chỉ là bởi vì ta có thể uy hiếp được năng lực của hắn, nhưng nếu như hắn tấn thăng luyện hư, như vậy cái này cân bằng liền sẽ bị đánh phá. Tiêu tộc trưởng, phòng ngừa chu đáo đạo lý này người chẳng lẽ không hiểu sao? Tiêu Chiến nghe vậy sửng sốt một chút. Phòng ngừa chu đáo bốn chữ này, hắn hôm nay đây là lần thứ hai nghe được. Lần đầu tiên là từ lão tổ trong miệng, lần này thì là từ Ninh Nguyên trong miệng. Một lát sau, Tiêu Chiến chậm rãi nói: Ta không có khả năng giúp ngươi, bởi vì lão tổ là toàn bộ Tiêu gia căn cơ, hắn như xảy ra chuyện, Tiêu gia cũng sẽ sụp đổ. Ninh Nguyên cười ha ha một tiếng. Tiêu tộc trưởng quả nhiên toàn tâm toàn ý vì gia tộc cân nhắc, thôi, coi như ta chưa từng tới. Chính là đáng thương những Tiêu gia đó nữ tử. Dứt lời, Ninh Nguyên lắc đầu đứng dậy. Coi như hắn chuẩn bị rời đi lúc, Tiêu Chiến bỗng nhiên mở miệng: Ninh Nguyên. Cái sau nghiêng đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu Chiến. Tiêu tộc trưởng còn có chuyện gì sao? Tiêu Chiến một đôi tròng mắt đỏ bừng vô cùng, hắn nhìn xem Ninh Nguyên, sau đó cắn răng mở miệng: Nếu là ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể cân nhắc giúp ngươi. Ninh Nguyên hơi kinh ngạc Tiêu Chiến chuyển đổi nhanh như vậy, nhưng hắn vẫn là một lần nữa ngồi trở về. Tiêu tộc trưởng mới nói: Chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành Tiêu gia trưởng lão, phù hộ Tiêu gia ngàn năm, vĩnh viễn không làm thương hại Tiêu gia, ta có thể đáp ứng ngươi. Nghe được Tiêu Chiến lời nói, Linh Nguyên hoàn toàn yên tâm, mặt ngoài lại là cười lạnh liên tục. Tiêu tộc trưởng là nói cười sao? Ta giúp ngươi giải quyết Tiêu Tử Lâm, còn muốn thủ hộ Tiêu gia bị nó thúc đẩy, ngươi làm ta Ninh Mỗ người là kẻ ngu không thành. Tiêu Chiến nghe vậy vội vàng lắc đầu. Đạo hữu hiểu lầm, chỉ là trên danh nghĩa trưởng lão mà thôi, Tiêu gia cũng sẽ không ước thúc ngươi, không chỉ có như thế, Tiêu gia còn có thể vì ngươi cung cấp tu hành tài nguyên. Đây cũng là vì phòng ngừa đạo hữu ngươi tại sau đó ra tay với Tiêu gia, dù sao ta thân là tộc trưởng nhất định phải cân nhắc đến điểm này. Đối ngươi ta mà nói, đề nghị này cũng không có cái gì chỗ xấu. Tiêu Chiến gọn gàng dứt khoát nói rõ tự mình làm như thế lý do, cùng hắn không tín nhiệm Linh Nguyên ý nghĩ. Linh Nguyên thì là lâm vào suy tư bên trong, tựa hồ là đang cân nhắc đối phương nói lên yêu cầu. Hồi lâu sau, Linh Nguyên thở dài một tiếng. Thôi được, chỉ cần đạo hữu nói tới là thật, ta đáp ứng cũng không sao. Nhưng nói trước, ta không có khả năng bị Tiêu gia chỗ ước thúc, cho dù Tiêu gia gặp được phiền phức, ta cũng có thể lựa chọn không xuất thủ. Mặt khác đạo hữu cũng cần lập xuống lời thề, không được tại phía sau hại tại ta, không được cùng ta là địch. Linh Nguyên yêu cầu hợp tình hợp lý, Tiêu Chiến tự nhiên gật đầu đồng ý. Dù sao hắn để Linh Nguyên làm Tiêu gia danh nghĩa trưởng lao vốn là vì làm cho đối phương không đối Tiêu gia xuất thủ, về phần đối phương có giúp hay không Tiêu gia cũng không đáng kể. Tiêu gia thân là Trung Nguyên chính đạo đại tộc, không có Tiêu Tử Lâm mặc dù sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tiêu gia, nhưng Tiêu Tử Lâm tồn tại cũng một mực tại tổn thương toàn bộ Tiêu gia, đã khoảng chừng đều là không tốt kết cục. Như vậy Tiêu Chiến chọn để cho mình lão tổ tông đi chết. Dù sao cái trước Tiêu gia còn có lần nữa tới qua cơ hội, nhưng cái sau lại là Tiêu gia cần một mực kéo dài thống khổ, mà lại loại thống khổ này kéo dài thật lâu, lại căn bản trông không đến đầu. Nếu như thế, còn xin đạo hữu trước lập xuống đạo thể. Tiêu Chiến hạ quyết tâm, hắn nhìn xem Linh Nguyên lên tiếng nói, chỉ cần đối phương lập xuống đạo thể, như vậy bọn hắn liền coi như là kết minh. Về phần Linh Nguyên cùng Tiêu Tử Lâm bên kia lập hạ đạo thể, chỉ cần khôi lỗi không có luyện chế thành công liền không coi là số. Tiêu Chiến hiển nhiên là muốn đến điểm này, cho nên cũng không có quá nhiều hoài nghi Linh Nguyên thuyết pháp. Đối với cái gọi là đạo thể, Linh Nguyên tự nhiên càng là không quan trọng. Hắn tại Tiêu Chiến nhìn chăm chú, thần sắc trang nghiêm, tay kết pháp quyết lập xuống một cái đạo thể. Tại Tiêu Tử Lâm sau khi chết, tự mình không được ra tay với Tiêu gia, không được tổn thương người của Tiêu gia, nếu có trái với, ác gặp thiên khiển, tu luyện trên đường tâm ma phệ thể mà chết. Đạo thể làm trong tu tiên giới thường thấy nhất ước thúc thủ đoạn, đơn giản mà hữu hiệu. Nhìn thấy Linh Nguyên lập xong đạo thể, Tiêu Chiến chậm rãi thở dài một hơi, sau đó hắn cũng dùng giống nhau thủ đoạn lập xuống khó lường hại Linh Nguyên, không được cùng Linh Nguyên là địch đạo thể. Các loại song phương làm xong hết thể về sau, Tiêu Chiến liền bắt đầu giảng thuật lên có quan hệ Tiêu Tử Lâm hết thảy. Lão tổ công pháp tu luyện rất đặc thù, chính là cùng huyết đạo có quan hệ. Công pháp này quỷ dị vô cùng, có thể đem tự thân tinh huyết phân ra một chút ký sinh tại nữ tu thể nội, theo thời gian trôi qua, những thứ này tinh huyết liền sẽ cùng những cái kia nữ tu tự thân tinh huyết hòa làm một thể. Chờ đến thời cơ thành thục, lão tổ liền sẽ thải bổ những thứ này nữ tu, đem nó tinh huyết trong cơ thể thu hồi, dùng cho trả lại tự thân tăng thực lực lên. Nói đến đây, Tiêu Chiến cắn răng mở miệng. Trong đó lúc này lấy trực hệ huyết mạch bé gái tốt nhất, tiếp theo chính là chi thứ nữ tu, kém nhất chính là không có huyết mạch quan hệ nữ tu. Trong Tiêu gia nữ tu tuyệt đại bộ phận đều bị lão tổ thải bổ qua, trừ bỏ một phần nhỏ tộc nhân biết trong đó nội tình bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều không rõ ràng tình hình thực tế. Rất nhiều người đều bị mơ mơ màng màng, bọn hắn đem mình nữ nhi đưa đến Tiêu cung tu luyện, trên thực tế những hậu nhân này đều bị lão tổ giấu tại hậu cung thải bổ sử dụng. Mà những thứ này nữ tu một khi bị lão tổ thải bổ qua, liền sẽ bị lão tổ triệt để khống chế lại, từ đây biến thành lão tổ độc chiếm đồ chơi, cả đời đều không thể thoát đi. Chương 422, đang cùng ma chương 422, đang cùng ma nghe được Tiêu Chiến lời nói, Linh Nguyên hơi nhíu lên lông mày. Huyết đạo, lấy tinh huyết ký sinh nữ tu thể nội, lại thải bổ đối phương dùng cho tăng lên chính mình. Này làm sao nhìn đều giống như công pháp ma đạo. Đúng lúc này, Tiêu Chiến tiếp tục nói, "Thải bổ, đây là lão tổ có thể trường thọ đến nay căn bản nguyên nhân. Cùng càng sống càng trẻ lão tổ so sánh, bị nó thải bổ qua nữ tu đời này lại khó đột phá, cho dù rời đi Tiêu cung sau cũng sẽ thủ khẩu như bình qua này cả đời." Nói đến đây, Tiêu Chiến gắt gao cầm quyền. Sau đó hắn mở ra tự mình giấu ở trong lòng không muốn nhất đề cập vết sẹo. "Thê tử của ta, ta hai cái nữ nhi, đến nay còn tại Tiêu cung chỗ sâu. Ta thậm chí đều không thể nhìn thấy các nàng." Linh Nguyên nhìn xem hắn, sau đó nghi hoặc hỏi thăm. Như thế nói đến, Tiêu Tử Lâm hẳn là ma đạo mới đúng, vì sao trở thành Trung Nguyên chính đạo cự phách? Nghe nói lời ấy, Tiêu Chiến cười ha ha. "Chính đạo, ma đạo, cái gì là chính, cái gì là ma?" Lao tổ hắn trong mắt người ngoài chưa từng lạm sát kẻ vô tội, thường thường đi trừng ác dương thiện tiến hành. Hắn chỉ là thải bổ một chút nữ tử mà thôi, mặc dù loại hành vi này là ma đạo hành vi, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, lão tổ cũng không tổn hại đến ích lợi của bọn hắn, huống hồ cũng không có người nào tin tưởng lão tổ sẽ làm ra loại sự tình này, trừ cái đó ra, lão tổ còn lâu dài thủ hộ lấy bọn hắn, cho nên tại tuyệt đại đa số người trong mắt, lão tổ chính là chính đạo. Đạo hữu thân là nguyên anh tu sĩ, chẳng lẽ không rõ ràng những thứ này sao? Ngoại trừ lão tổ bên ngoài, trung nguyên cái khác chính đạo đại tu sĩ cũng đều dùng các loại phương pháp đi duyên thọ, chỉ là tuyệt đại bộ phận tầng dưới chót tu sĩ không cách nào biết được thôi. Nói đến đây, Tiêu Chiến nhìn xem Linh Nguyên, sau đó chậm rãi mở miệng. Cũng tỉ như nuôi dưỡng đại lượng phàm nhân, từ đó lấy một chút đặc thù thời đại ra đời hài nhi luyện chế đan dược. Lại hoặc là mỗi cách một đoạn thời gian, lấy đại thần thông không ngừng đi đoạt xá những kia tuổi trẻ đục thân chờ nát đổi lại. Trung Nguyên, man hoang lưỡng địa mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh đại chiến, quét sạch đại lượng tu sĩ, dẫn đến lưỡng địa đại lượng tầng dưới chót tu sĩ tử vong. Đạo hữu chẳng lẽ không rõ ràng trong đó ẩn tình? Bất quá đều là song phương cần tinh huyết lúc thủ đoạn thôi. Đương kim tu tiên giới không phải liền là càng già người càng có thể sống, càng trẻ người chết càng sớm sao? Nhìn xem trầm mặc Linh Nguyên, Tiêu Chiến đắng chát cười một tiếng, hắn cũng không biết tại sao muốn cùng trước mặt cái này giết người như ngoé ma tu nói những vật này. Đối phương lại thế nào có thể sẽ trung tình hắn? Linh Nguyên thần sắc rất bình tĩnh, hắn nhìn xem Tiêu Chiến nói, qua nhiều năm như vậy, các ngươi đều không nghĩ biện pháp đi phản kháng Tiêu Tử Lâm. Phản kháng? Tiêu Chiến tự giễu cười một tiếng. Lấy cái gì phản kháng? Ta thân là lão tổ hậu nhân, thể nội chảy xuôi lão tổ máu, hắn một ý niệm liền có thể tùy tiện cướp đi mệnh của ta. Không chỉ có là ta, toàn bộ người Tiêu gia thể nội đều hoặc nhiều hoặc ít chảy xuôi lão tổ máu. Ai có thể phản kháng, lấy cái gì đi phản kháng? Mặt khác lão tổ am hiểu sâu ngự người thuật, hắn cho người của Tiêu gia rất nhiều chỗ tốt, lệ tuyệt đại bộ phận người Tiêu gia đều đối nó mang ơn. Liền lấy Tiêu Vũ tới nói, hắn thân là Tiêu gia xuất sắc nhất hậu bối một trong, lão tổ đối nó chiếu cố có thể nói là từng ly từng tí, tự mình đem nó bồi dưỡng đến nguyên anh. Cho nên hắn cũng là đối lão tổ trung thành nhất hậu nhân một trong. chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà vụ trộm cùng ngươi cấu kết, thả đi tự mình nữ nhi duy nhất. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Chiến nội tâm dâng lên một cô hối hận. Nếu là hắn năm đó dũng cảm chút, nếu là hắn năm đó thông minh chút, có lẽ thê tử của mình cùng nữ nhi bây giờ sẽ có không giống vận mệnh. Linh Nguyên nghe vậy nội tâm cười ha ha. Tiêu Vũ đích thật là trung thành nhất hậu bối, hắn thuộc về là biết rõ tự mình lão tổ tông sẽ đối với mình nữ nhi làm cái gì, nhưng như cũ cam nguyện đem nữ nhi đưa qua ngâm nhân. Linh Nguyên trầm mặc một lát, sau đó đem Tiêu Tử Lâm sau khi chết phục sinh một màn cáo chi Tiêu Chiến. Nếu là không giải quyết điểm này, hắn vẫn là không cách nào hữu hiệu đánh giết Tiêu Tử Lâm đồng thời đem nó thôn vệ hấp thu. Nghe xong Linh Nguyên miêu tả, Tiêu Chiến đầu tiên là bị khả năng đủ giết chết Tiêu Tử Lâm thủ đoạn chấn kinh một chút, sau đó lâm vào thật sâu suy nghĩ ở trong. Hắn thân là Tiêu gia tộc trưởng, tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn, cũng có thể bởi vậy nhìn thấy càng nhiều chuyện hơn. Suy tư sau một hồi, Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng. Huyết đạo thần thông quỷ dị khó lường, nhưng vạn pháp đều có nhược điểm cùng khắc chế thủ đoạn. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có lẽ có thể ngăn cản lão tổ thủ đoạn này. Ồ, Linh Nguyên nghe vậy lập tức tới hào hứng. Biện pháp gì? Tiêu Chiến nhìn xem Linh Nguyên nói. Độc. Linh Nguyên nghe vậy sững sờ, hắn đối Tiêu Chiến câu trả lời này có chút ngoài ý muốn. Tiêu Chiến lại là tiếp tục vì đó giải thích nói. Đạo hưu có chỗ không biết, lão tổ đã từng kém chút bị một vị chuyên tu độc đạo man hoang hóa thần tiền bối cho giết chết. Vị kia đến từ man hoang tiền bối chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng lại có thể ngăn chặn thân là hóa thần trung kỳ lão tổ. Chỉ là về sau vị kia chuyên tu độc đạo hóa thần tiền bối tại man hoang nội đấu bên trong vẫn lạc, vì thế lão tổ còn lớn hơn bày đến hội chúc mừng. Linh Nguyên nghe rõ Tiêu Chiến ý tứ trong lời nói, đối phương muốn cho hắn dùng độc đến ngăn lại Tiêu Tử Lâm huyết đạo khôi phục thủ đoạn. Nhưng cái gì độc có thể đối một vị hóa thần cường giả tối đỉnh hữu hiệu đâu? Nghe được Linh Nguyên nghi vấn, Tiêu Chiến tiếp tục nói, sau 7 ngày, Thính Triều Kiếm Các sẽ tổ chức một trận cỡ lớn đấu giá hội, theo ta lấy được tin tức, đến lúc đó sẽ có một con thất tuyệt nện tiến hành đấu giá. Thất tuyệt nện đến từ rừng chết chỗ sâu, nó thể nội ẩn chứa cực mạnh tử khí, là một kiện luyện chế pháp bảo đỉnh cấp vật liệu, cũng là luyện chế một loại đan dược chủ tài. Trừ cái đó ra, thất tuyệt nện tự thân kịch độc cũng có thể lệnh tu sĩ lây nhiễm tử khí, ăn mòn nó huyết nục, cho dù là tu sĩ kim đan, nếu không có kịp thời giải độc, cũng sẽ tại trong thời gian rất ngắn huyết nục khô kiệt chết đi. Nay nện độc mặc dù đối hóa thần tôn giả không tạo được cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng lại có thể cực lớn chỉ hoãn nó nhục thân tốc độ khôi phục. Ý thì theo ta xem ra, chỉ cần lao tổ chúng loại độc này, như vậy máu của hắn đạo khôi phục thủ đoạn tất nhiên lớn tụ ảnh hưởng. Nghe được Tiêu Chiến lời nói, Linh Nguyên trong mắt tinh mang lóe lên. Chỉ hoan nó tốc độ khôi phục đã đủ rồi, hắn cần nhất kỳ thật chính là thời gian mà thôi. Nếu là loại độc này thật có thể ngăn cản Tiêu Tử Lâm khôi phục thủ đoạn, như vậy hắn liền có thể vạn vô nhất thất xử lý người này. Mắt thấy Linh Nguyên cố ý, Tiêu Chiến liền đem Thính Triều Kiếm các vị trí nói cho Linh Nguyên, đồng thời còn chủ động xuất ra một viên lệnh bài đưa cho Linh Nguyên. Vật này chính là Thính Triều Kiếm các văn đen lệnh, đạo hữu có thể bằng vào vật này tham dự đấu giá hội. Còn lại ta liền không thể làm nhiều lắm, trong tộc có rất nhiều lao tổ nhãn tuyến, nếu là lao tổ biết được ta đi cạnh tranh thất tuyệt nện, trong lòng tất nhiên sẽ có chỗ cảnh giác. Chương 423, phiếu miểu đấu giá chương 423, phiếu miểu đấu giá Ninh Nguyên từ Tiêu Chiến trong tay nhận lấy văn đen lệnh. Lệnh bài cổ pháp nặng nghề, chính diện viết Thính Triều hai chữ, mặt sau thì là khắc lấy một thanh trường kiếm. Thính Triều kiếm cát. Ninh Nguyên từ Tiêu Thanh Nhu trong miệng cũng được biết qua cái thế lực này. Tại Trung Nguyên, tông môn gia tộc các loại thế lực nhiều vô số kể, nhưng chân chính được xưng là thế lực cao cấp trước mắt chỉ có 6 cái, một tông hai các ba nhà. Những thứ này chính là trung nguyên cấp cao nhất thế lực, xếp hạng không phân tuần tự, đều là có được hóa thần tôn giả chấn giữ tất cả thế lực. Một tông chính là chỉ vô cực tông, hai các chỉ là Thính Triều Các, Lạc Vũ Các, tam đại gia chỉ là Tiêu gia, Lâm gia, Hắc nhà. Trong đó vô cực tông tương truyền đạo thống ban sơ là từ thượng giới tông môn truyền thừa diễn sinh mà đến, đến nay đã qua mấy chục vạn năm, trong tông một mực duy trì hóa thần cường giả toa chấn, nội tình thâm hậu vô cùng. Ngoại trừ vô cực tông bên ngoài, còn lại ngũ đại thế lực mặc dù không kịp cái trước truyền thừa xa xưa, nhưng cũng nội tình thâm hậu, lại đều có hóa thần cường giả toa chấn. Trong đó Thanh Ngọc Tông bởi vì xuất hiện một cái Thanh Nguyệt Kiếm Tiên nguyên nhân, từng một lần được xưng là mới hóa thần tông môn thế lực. Nhưng theo Thanh Nguyệt Kiếm Tiên biến mất, Thanh Ngọc Tông kế tục không còn chút sức lực nào, không tiếp tục xuất hiện mới hóa thần tôn giả, bởi vậy cũng đã mất đi thế lực cao cấp danh hiệu. Linh Nguyên thu hồi văn đen lệnh, cùng Tiêu Chiến ước định cẩn thận chờ hắn tin tức về sau, liền hóa thành một đạo hắc mang từ Tiêu cung biến mất không thấy gì nữa. Mà theo hắn rời đi, bao phủ tại Tiêu Chiến cung điện chúng quanh nồng đậm hắc ám cũng chậm rãi tiêu tán. Sau 7 ngày, Thính Triều Các, Vân Yên Thành. Đeo một trương mặt nạ đồng xanh, Linh Nguyên vòng qua kiểm tra, âm thầm tiềm nhập thành nội. Đây là một tòa có thể so với Tử Kim Thành thành lớn. Bởi vì đại hội đấu giá nguyên nhân, thành nội bây giờ cực kỳ náo nhiệt. Đại lượng tán tu cùng thế lực tụ tập ở đây, bọn hắn có chút trong thành bày quầy bán hàng bán tự mình các loại vật liệu, cũng có một chút thì là thuần túy tới nhặt nhạnh chỗ tốt hoặc là mua sắm các loại đồ vật. Linh Nguyên vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt của hắn tại hai bên trước gian hàng không ngừng đảo qua. Trong tu tiên giới tuyệt đại bộ phận đồ vật đều cùng hắn vô dụng, chỉ có như linh mễ loại này tiên sinh địa trưởng linh dược đối với hắn còn có chút tác dụng. Nhưng những thứ này tác dụng cùng cảnh giới cường đại tu sĩ tinh huyết so ra vẫn là kém rất nhiều. Người vì vạn vật chi linh, có thể dung nạp vạn vật, hấp thu linh khí, không ngừng tăng lên thực lực người, máu tươi của bọn hắn mới là giữa thiên địa đồ tốt nhất. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, đối với Ninh Nguyên tới nói, 10 vạn cân linh mễ cũng không bằng một cái nguyên anh tu sĩ đối nó tăng lên tác dụng lớn. Mặt khác thu hoạch 10 vạn cân linh mễ độ khó nhưng lại xa xa cao hơn giết chết một cái nguyên anh tu sĩ. Dù sao linh mễ cần trồng cẩn thận bồi dưỡng, nhưng nguyên anh tu sĩ tự mình sẽ xuất hiện. Hai bên đường thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào. Đạo hữu, đến xem ta cái này tàng bảo đồ, tuyệt đối đáng tin. Đạo hữu đến xem ta cái này từ cổ trong di tích lấy được công pháp, mặc dù là tàn phiến, nhưng lại ảo diệu phi phàm. Đạo hữu tới nhìn một cái ta pháp bảo này, vật này cùng ngươi hữu duyên. Linh Nguyên vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh liền đi tới hắn đích đến của chuyến này. Phiếu miểu sàn bán đấu giá. Vân Yên Thành làm thính triều các quản hạt hạ một tòa thành lớn, tọa lạc tại Trung Nguyên ở trung tâm. Cùng Tiêu gia, Thanh Ngọc Tông các loại tới gần man hoang biên cảnh vị trí thế lực so sánh, Vân Yên Thành vị trí địa lý bốn phương thông suốt, mỗi ngày đều hấp dẫn lấy đến từ từng cái phương hướng tu sĩ tới chỗ này. Nguyên nhân chính là đây, Vân Yên Thành mới thúc đẩy sinh trưởng ra toàn bộ Trung Nguyên bên trong lớn nhất sàn bán đấu giá. Nhìn qua cự điện đỉnh chóp bảng hiệu, Linh Nguyên nhấc chân đi vào trong điện. Vừa mới đi vào trong điện, liền có một mỹ mạo nữ tu nện bước chậm rãi bước liên tục đến đây đón lấy. Nữ tu thân mang một bộ màu xanh váy dài, nàng khuôn mặt xinh đẹp, da quang trắng hơn tuyết, một đôi mắt sáng giống như thu thủy hàm sóng, tư thái hiểu điệu động lòng người, eo thon doanh doanh một nắm. Tiền bối, hoan nên đi vào phiếu miểu hội trường, nhưng có mời lệnh. Nữ tu đi vào Linh Nguyên trước mặt hạ thấp người hơi thi lễ, nó thái độ không kiêu ngạo không tự ti, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Phiếu miểu đấu giá hội thân là lớn nhất đấu giá hội, không phải ai đều có tư cách có thể tham gia. Phổ thông tu sĩ muốn đi vào hội trường cần nghiệp tư, cũng chính là biểu hiện ra của cải của nhà mình cùng thực lực. Nếu là không có tư cách, như vậy thì tham dự không được đấu giá hội. Nếu là có tư cách, như vậy hội trường sẽ phân phát một tấm lệnh bài, cũng chính là thính triều lệnh. Thính triều lệnh đẳng cấp tổng cộng có 5 loại, bạch, thanh, hoàng, tử, hắc. Trước 4 loại đều cùng bản nhân quá lại, phòng ngừa đầu cơ trục lợi hoặc là cho hắn mượn người sử dụng. Chỉ có loại thứ 5 cao cấp nhất vằn đen lệnh không có bất kỳ cái gì hạn chế. Dù sao có rất nhiều thực lực cường đại tán tu hoặc là thế lực không tiện ra mặt, thường thường sẽ để cho người khác giúp mình thay đấu giá. Nghe được nữ tu lời nói, Linh Nguyên trong tay vằn đen lệnh hiện hiện. Nữ tu nhìn thấy vằn đen lệnh sát na chính là thần sắc giật mình, sau đó thái độ trong nháy mắt trở nên cực kỳ cung kính, eo thon uốn lượn độ cong thấp hơn. Vạn bối Diệu Nhi cung nên tiền bối, xin hỏi tiền bối nhưng có cái gì an bài? Mang theo mặt nạ đồng xanh Linh Nguyên nhàn nhạt mở miệng, cho ta một gian tầm mắt tốt bao xương. Vâng. Diệu Nhi cung kính đáp lại. Trầm mặc một lát, mắt thấy Linh Nguyên không có cái khác an bài, Diệu Nhi liền chủ động hỏi thăm. Xin hỏi tiền bối cần thị nữ sao? Hội trường mới tới một nhóm thị nữ, đều đã điều giáo tốt, còn có rất nhiều là hoàn bích chi thân. Nghe được Diệu Nhi lời nói, Linh Nguyên trầm ngâm một lát, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Liền ngươi đi. Diệu Nhi nghe vậy sững sờ, sau đó nàng nhẹ gật đầu. Vâng. Còn xin tiền bối đi theo ta. Dứt lời, Diệu Nhi mang theo Linh Nguyên đi tới đại điện chỗ sâu, sau đó tiến vào một tòa mô hình nhỏ trong truyền tống trận. Từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một viên tiểu xảo lệnh bài, Diệu Nhi đem nó nhẹ nhàng chạm đến một chút truyền tống trận tinh thạch vị trí. Sau một khắc, hai người bị một đoàn quang mang lôi cuốn lấy biến mất ngay tại chỗ. Trước mắt quang mang thoáng qua liền mất. Đợi cho trước mặt tràng cảnh khôi phục nguyên dạng về sau, Linh Nguyên đã đi tới một chỗ rộng lớn khổng lồ hình tròn trong hội trường. Hắn thân ở tầng cao nhất, có thể vô cùng rõ ràng vừa xem toàn bộ hội trường, lúc này phía dưới cùng trên chỗ ngồi đã tới không ít tu sĩ. Còn xin tiền bối đem vằn đen lệnh giao cho vãn bối một chút. Diệu Nhi rũa ra như ngọc hai tay. Linh Nguyên đem vằn đen lệnh bức cho nàng, cái sau chuẩn xác tiếp nhận, sau đó quay người đem lệnh bài đặt ở bao xương trước lỗ khảm bên trên. Ông. Cửa gỗ mặt ngoài một tầng lồng ánh sáng chậm rãi tiêu tán, sau đó Diệu Nhi lấy xuống vằn đen lệnh, dùng hai tay dâng một lần nữa còn đưa Linh Nguyên. Linh Nguyên tiếp nhận, sau đó liền đi theo Diệu Nhi tiến vào bao xương. Theo hai người tiến vào bao xương, toàn bộ bao xương lại lần nữa bị một lớp bụi mịt mở lồng ánh sáng bao trùm. Trong dạp rất lớn, cũng rất hoa lệ. Có tinh xảo rộng lượng giường, còn có bàn ngọc ghế đá, thậm chí còn có tản ra nhiệt khí suối nước nóng. Linh Nguyên không có đi để ý những vật này, hắn chỉ là đánh giá trước mặt vách tường. Không biết cái này hội trường dùng thủ đoạn gì, trước mặt trên vách tường rõ ràng là toàn bộ sàn bán đấu giá chẳng cảnh. Cái này khiến Linh Nguyên tại trong bao xương vẫn như cũ có thể đem toàn bộ hội trường nhìn một cái không sót gì. Đúng lúc này, Diệu Nhi đã chủ động giải khai bên hông dây lụa, trên thân tất cả váy áo từ nó tuyết trắng bả vai trượt xuống đến bên cạnh chân, sau đó nàng nện bước chân ngọc trực tiếp đi vào trong suối nước nóng. Chương 424, kiện thứ nhất đấu giá chi vật. Chương 424, kiện thứ nhất đấu giá chi vật trong dạng. Suối nước nóng nhiệt khí lờ, tuyết trắng mỹ diệu thân thể tại trong xương mù như ẩn như hiện. Linh Nguyên chỉ là nhìn lướt qua liền không còn đi xem. Hắn quét mắt toàn bộ sàn bán đấu giá, nhìn xem từng cái hội trưởng tu sĩ bố trí các loại cấm chế kết giới, vì tiếp xuống đấu giá làm chuẩn bị. Tiền bối, ngài không đến tắm rửa sao? Đúng lúc này, Diệu Nhi mềm mại đáng yêu thanh âm truyền đến. Không cần. Linh Nguyên chỉ là nhàn nhạt trở về hai chữ. Nghe được hắn, trong suối nước nóng liền chỉ còn lại có dòng nước thanh âm. Rất nhanh, Diệu Nhi liền chân trần đi ra suối nước nóng, nàng tiện tay thi triển một đạo thanh thân quyết, thân thể mềm mại bên trên nước lộ liền biến mất không thấy. Nàng tùy tiện choàng kiện gần như trong suốt sa mỏng, đem tóc dài kéo lên, cầm lấy bình ngọc cùng cốc ngọn, liền tới đến Linh Nguyên bên cạnh ngồi xuống. Trong dạp ghế đá rất dài, đầy đủ hai người sóng vai mà ngồi. Vừa mới tắm rửa xong, Diệu Nhi trên thân mang theo một mùi thơm, nàng khoảng cách gần nhìn xem Linh Nguyên, sau đó nâng lên ngọc thủ nhẹ nhàng tháo xuống trên mặt hắn mặt nạ đồng xanh. Nhìn qua tấm kia tuổi trẻ tuấn mỹ mặt, Diệu Nhi trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, sau đó đưa tay vì Linh Nguyên rót một chén rượu. Tiền bối là lần đầu tiên đến, còn xin nếm thử chúng ta cái này rượu ngon. Diệu Nhi hai tay dâng chén rượu, cười mỉm nhìn xem Linh Nguyên. Nàng giơ tay nhấc chân một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang mị hoặc chi ý, lại thêm nàng cái kia như ẩn như hiện tuyết trắng thân thể mềm mại, càng có thể làm người trong lòng dâng lên tà hỏa. Cái này đủ để nhìn ra tại đối phó nam tu phương diện này bên trên, nàng cực kỳ lão đạo. Linh Nguyên tự nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, hắn rất tự nhiên tiếp nhận rượu nhi chén rượu trong tay, một bên thưởng thức một bên giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Ha ha, như ngươi loại này thủ đoạn hiển nhiên muốn so mỹ thuật cao minh hơn. Xem ra ta ngược lại thật ra chọn đúng người. Diệu Nhi ngọc thủ chậm rãi đặt ở Ninh Nguyên trên đùi, nàng nhìn thẳng Ninh Nguyên mở miệng cười. Có thể một mắt nhìn chúng nô gia, tiền bối không phải cũng là lão ăn nhà. Tiền bối có chỗ không biết. Nô gia sớm đã không tiếp khách, hôm nay là xem như phá lệ, ai bảo tiền bối cầm trong tay vằn đen lệnh đâu. Ồ. Ninh Nguyên nâng lên Diệu Nhi cái cằm. Ta làm sao không tin đâu. Thật. Diệu Nhi đem toàn bộ thân thể cơ hồ đều dán tại Ninh Nguyên trên thân, nàng thổ khí như lan, thanh âm mềm mại. Tiền bối không tin có thể thử một chút, theo thời gian trôi qua, tiến vào trong đấu giá hội chàng tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, theo một người đi đến này, cũng biểu thị công khai lần này đại hội đấu giá chính thức mở ra. Nhìn qua trên đài chủ trì lần này đại hội đấu giá người, dưới đài trong nháy mắt nhiệt nghị rối rít. Lần này đại hội đấu giá lại là nàng chủ trì, cũng là khó được. Sớm nghe nói về nàng này mỹ mạo kinh người, hôm nay dù chưa gặp mặt cho, nhưng từ này đôi con ngươi nhưng cũng có thể nhìn ra một hai. Nguyên lai nàng chính là thính triều các chủ trì nữ, Sở Uyển Nguyệt. Trên đài, Sở Uyển Nguyệt người mặc một bộ màu xanh váy dài, nàng dáng người thon dài, lụa mỏng che mặt, một đôi mắt tươi đẹp vô cùng. Cảm tạ các vị đạo hữu tiền bối tới tham gia lần này đại hội đấu giá. Theo Sở Uyển Nguyệt thanh nhu động lòng người thanh âm vang lên, trong hội trường tiếng ồn ào ngừng lại. Lần này đấu giá hội cùng giới trước, mọi người nếu là gặp được vật trong lòng, có thể đem linh lực rót vào trong tay thính triều lệnh, dùng thần niệm báo giá là đủ. Phía dưới bắt đầu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Đấu giá hội lời dạo đầu rất đơn giản, quá trình cũng rất nhanh, không chậm trễ lẫn nhau thời gian. Rất nhanh liền có thị nữ bưng lấy một kiện khay đi tới trên đài. Khay bên trong đặt vào một quyển hoa trụ. Tất cả tu sĩ đều quan sát tỉ mỉ lấy cái này hoa trụ, hiếu kỳ cái này cái thứ nhất bán đấu giá đồ vật đến tột cùng là bảo bối gì. Thường xuyên tham gia đấu giá hội tu sĩ đều biết, toàn bộ đấu giá hội kiện thứ nhất đồ vật cùng cuối cùng một kiện đồ vật thường thường đều tương đối đặc thù. Kiện thứ nhất cần dẫn ra tất cả tu sĩ nhiệt tình, cuối cùng một kiện thì là cần triệt để dẫn bạo tất cả tu sĩ nhiệt tình. Sở Huyền Nguyệt cầm lấy khay bên trong hỏa trụ, sau đó chậm rãi triển khai. Theo hỏa trụ dần dần lên không, đám người cũng đều thấy rõ hỏa bên trong nội dung. Thứ này lại có thể là một bức địa đồ, trên đó ghi rõ các loại núi non sông ngòi, cùng to to nhỏ nhỏ thành trấn thôn trại. Cái gì sao? Cái này không phải liền là một bức địa đồ sao? Ta còn tưởng rằng là công pháp gì hoặc là tàng bảo đồ. Bản đồ này nhìn có chút quen thuộc, tựa hồ là Trung Nguyên một nơi nào đó. Kỳ quái, hẳn là trong này có huyền cơ gì sao? Các loại nhiệt nghị âm thanh không ngừng vang lên, vô số đạo ánh mắt nhìn địa đồ, ý đồ từ phía trên này nhìn ra thứ gì không giống địa phương. Đúng lúc này, Sở Uyển Nguyệt lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp quang minh hết thảy. Chư vị, đây cũng là lần này đấu giá hội kiện thứ nhất cạnh tranh chi vật. Hoa bên trong khu vực tên là Vĩnh Châu quận, chính là Trung Nguyên Tam Đại gia một trong, Lâm gia khu vực quản lý. Vĩnh Châu quận diện tích hẹn 8000 dặm, trong đó lớn nhỏ thành trấn tổng cộng 321, thôn trại vô số, tổng cộng sinh hoạt 742 vạn phàm nhân. Nay quận là Trung Nguyên bên trong phàm nhân sinh hoạt khu tụ tập vực một trong, những phàm nhân này hàng năm trồng linh mễ, linh dược, dệt, cùng cung cấp tôi tớ thị nữ, cùng ẩn chứa linh căn mầm tiên. Có thể nói này quận chính là một cái có thể không ngừng sinh ra ích lợi bảo địa, lại có thể tiếp tục hồi lâu thời gian. Chư vị, đây cũng là lần này bán đấu giá kiện thứ nhất đồ vật, Vĩnh Châu quận. Giá khởi điểm 30 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần thấp nhất tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Theo Sở Uyển Nguyệt câu nói sau cùng nói xong, toàn bộ sàn bán đấu giá đầu tiên là lâm vào yên tĩnh như chết, sau đó buộc phát ra to lớn nhiệt nghị âm thanh, điên rồi đi. Lâm gia thế mà muốn đem quản hạt địa bán đi. Đây chính là một cái gia tộc căn bản a. Bảo địa như thế, Lâm gia lại cam nguyện cắt nhường lấy ra đấu giá, hẳn là Lâm gia gặp phiền toái gì hay sao? Khó có thể tưởng tượng, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá thế mà chính là loại tình trạng này. Vĩnh Châu quận, lão phu đại khái tính toán một cái, nếu là lấy 300 vạn thượng phẩm linh thạch vô xuống nơi đây, chỉ cần 1600 năm liền có thể hồi vốn, đây quả thực là máu kiếm a. Điên rồi, nhanh đi liên hệ tông môn trưởng lão, đây có lẽ là ta tông mở rộng thực lực cơ hội. Sở Huyền Nguyệt tĩnh tĩnh nhìn xem dưới đài tiếng ồn nào. Rất nhanh liền có người bắt đầu báo giá, từng đạo quang mang bắt đầu hiện hiện, có vài vị sản bán đấu giá tu sĩ thông qua trong tay pháp khí không ngừng phân biệt lấy báo giá nơi phát ra, sau đó thông qua cái bóng hình thức lơ lửng giữa không trung, biểu hiện ra tại tất cả tu sĩ trong mắt. Giá cả rất nhanh liền từ 30 vạn thượng phẩm linh thạch giá khởi điểm đã tăng tới 50 vạn, lại dâng lên tốc độ vẫn như cũ tấn mạnh vô cùng. Rất nhanh, liền có người bắt đầu 10 vạn tăng giá. Làm giá cả đi vào 200 vạn thời điểm, giá cả dâng lên tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Làm giá cả đi vào 300 vạn thời điểm, giá cả bắt đầu dừng lại. Lúc này giữa không trung hình chiếu bên trên chỉ có đại biểu Tử Văn lệnh Tử Mang cùng đại biểu Văn đen lệnh Hắc Mang không ngừng chớp động, cái này cũng biểu thị ra giá người lai lịch bất phàm. Làm giá cả đi vào 400 vạn thời điểm, giá cả rốt cục triệt để ngưng lại, chỉ có thỉnh thoảng hai đạo Hắc Mang chớp động. Sở Huyền Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía trong hội trường Phương Bao Xương. Bây giờ chỉ còn lại chữ thiên số 3 cùng chữ thiên số 5 Bao Xương tại cạnh tranh. Chương 425, đối với mấy cái này không có hứng thú. Chương 425, đối với mấy cái này không có hứng thú ẩm. Chữ thiên số 3 bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắc nhà thiếu chủ hất thành một bàn tay đem hắn bên cạnh bàn ngọc cho đập nát, thân sắc của hắn âm trầm như nước, lạnh giọng hỏi thăm: "Có hay không tra được số 5 trong Bao Xương người đến tột cùng là ai?" Tại nó bên cạnh, một cái thần sắc che lấp lao giả chậm rãi mở miệng: "Về thiếu tộc trưởng, chúng ta xếp vào tại trong hội trường tu sĩ không biết, điều này nói rõ đối phương vòng qua hội trường, trực tiếp tiến vào Bao Xương. Có được văn đen lệnh, đối hội trường quen thuộc như thế, lại một hơi có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Theo lão phu xem ra, đối phương hoặc là Vô Cực Tông, hoặc là Tiêu gia, hoặc là Lạc Vũ Các. Hắc Thành chậm rãi bước ve trên ngón tay ngọc giới, thần sắc của hắn âm tình bất định. Nếu thật là hai cái này thế lực, vậy hắn thật đúng là chỉ có thể đi liều giá tiền. Nhưng 400 vạn thượng phẩm linh thạch đối với toàn bộ Hắc nhà mà nói cũng là một bút cực lớn con số. Nếu như không phải Hắc nhà khoảng cách Vĩnh Châu còn gần, nơi đây đối với Hắc nhà mà nói có lâu dài ý nghĩa, có thể làm Hắc gia trưởng xa phát triển nền tảng. Hắn cũng sẽ không đem giá cả mang lên loại tình trạng này. Theo trên đài đấu giá Sở Huyền Nguyệt bắt đầu đến ngược, Hắc Thành cắn răng, lần nữa báo một cái 432 vạn giá cả. Ông sàn bán đấu giá trên xoáy tức nổi lên hắn báo giá. Nhưng mà rất mau ra hiện 450 vạn báo giá liền đem nó ép xuống. Chư thiên số 3 trong dạng. Hắc Thành trong phòng không ngừng giã bước, thần sắc che lấp lão giả mở miệng thuyết phục. Thiếu chủ, Vĩnh Châu quận mặc dù đối với tộc ta tăng lên khá lớn, nhưng 450 vạn giá cao cần 2000 năm mới có thể trở về bản, cái này đã ẩn chứa cực lớn phong hiểm. Hắc Thành nghe vậy trong lòng không ngừng cân nhắc. Một lát sau, hắn cắn răng mở miệng. Thôi được, ta trực tiếp ra 500 vạn giá cả, nếu là đối phương còn cùng, quên đi. Cái gì? Che lấp lão giả giật mình. 500 vạn thượng phẩm linh thạch, vậy cơ hồ là toàn bộ hắc kỹ xảo trăm năm tích lũy. Dùng mấy trăm năm tích lũy đi đổi lấy một khối muốn 2000 năm mới có thể trở về bản khu vực, cái này có lời sao? Hắc Thành tựa hồ là đoán được lão giả suy nghĩ trong lòng, hắn cười lạnh mở miệng. Trường lão chớ buồn, ta tin tưởng tổ phụ bọn hắn sẽ đồng ý lựa chọn của ta. Tổ phụ thật dài giáo dục ta, tại đương kim trung nguyên, thế lực mỗi một lần quyết trường đều mang ý nghĩa nội tình gia tăng, cũng mang ý nghĩa có được tương lai cao hơn cầu thang. Nghe được Hắc Thành lời nói, che lấp lão giả đành phải nhẹ gật đầu. Sàn bán đấu giá bên trên, theo Hắc Thành 500 vạn thượng phẩm linh thạch báo giá xuất hiện, toàn trường vì đó xôn xao. Ông trời ơi, 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Điên rồi, đây là ta mấy trăm năm qua tham dự đấu giá hội nhìn thấy cao nhất một lần báo giá. Sở Huyền Nguyệt cũng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Hắc Thành bao xương, nàng nghĩ tới Hắc nhà tất nhiên tranh đoạt Vĩnh Châu quận, nhưng không nghĩ tới Hắc nhà thế mà coi trọng như thế Vĩnh Châu quận. Cùng lúc đó, chư thiên số 5 bao xương, một người mặc tuyết trắng váy dài, lụa mỏng che mặt nữ tử trong phòng giả bước. Tại nó bên cạnh, một cung trang phụ nhân thì là mày nhăn lại. Hẳn là cái này Hắc nhà cũng phát hiện Vĩnh Châu quận bên trong bí mật. Bằng không thì làm sao lại như thế tình thế bắt buộc. Nữ tử váy trắng nghe vậy suy tư một lát, sau đó lắc đầu. Hẳn không phải là. Nay thượng cổ di tích động phủ vị trí chính là Lạc Vũ các bí mật, biết người bất quá một tay số lượng, cái kia Hắc nhà há lại sẽ biết được. Hắc Thành dù có chút không mặt, nhưng trung quy là một cái tầm thường, hắn hẳn là chỉ là bởi vì Vĩnh Châu quận khoảng cách Hắc nhà gần nguyên nhân cho nên muốn mua xuống. Các chủ, cung trang phụ nhân có chút bất an mở miệng. Lời tuy như thế, nhưng hôm nay giá cả đã quá cao, hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt, không bằng chúng ta trước từ bỏ chờ danh tiếng đi qua sau đang nghĩ biện pháp đem nơi đây bật lại. Nữ tử váy trắng trầm ngâm một hồi, sau đó vẫn lắc đầu một cái. Không thể. Chúng ta âm thầm bố cục mưu đồ hơn ngàn năm, rốt cục để Lâm gia bất đắc dĩ đem nơi đây phóng tới sàn bán đấu giá bên trên, nếu là giờ phút này từ bỏ, như vậy về sau lại nghĩ đoạt lại liền sẽ rất khó. Huống chi Hắc nhà không giống với Lâm gia, Hắc nhai lão quái tâm tư cẩn thận, nó xảo trá trình độ không thua gì Tiêu Tử Lâm. Hắn tất nhiên sẽ thông qua nơi đây cạnh tranh hành vi suy đoán ra Vĩnh Châu quận có lẽ có cái gì không giống địa phương. Cùng nó dạng này, không bằng chúng ta trực tiếp vô xuống, cũng tốt chiếm cứ quyền chủ động. Theo nữ tử váy trắng tiếng nói rơi xuống, nàng báo giá cũng chợt hiện lên ở hội trường trên. 510 vạn. Làm cái giá tiền này xuất hiện trong ngay mắt, toàn trường nhiệt nghị âm thanh đã dừng lại không được. Chữ thiên số 3 trong dạng. Hắc Thành bóp nát chén rượu trong tay, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng trung quy vẫn là không có lần nữa báo giá. Chữ thiên số 6 trong dạng. Ha 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 ha. Lâm gia thiếu tộc trưởng, Lâm Liên Thành cười to lên. Hắn hung hăng hôn một cái trong ngực ngất đi mềm mại thiếu nữ, vừa cười vừa nói: "Vĩnh Châu quận linh mạch bị tử khí ô nhiễm, không xuất thiên năm liền sẽ triệt để hoại tử. Một khối sắp trở thành tuyệt địa khu vực thế mà có thể bán ra 500 vạn thượng phẩm linh thạch, đây quả thực là kiếm lợi ra." Tại nó bên cạnh Lâm gia trưởng lão đồng dạng cũng là cười ha ha: "Chúc mừng thiếu tộc trưởng lần này vì gia tộc lập xuống đại công, 500 vạn thượng phẩm linh thạch, đủ để cho gia tộc thực lực tiến thêm một bước." Lâm Liên Thành mang trên mặt hài lòng thân sắc, hy vọng là Hắc nhà mua, kể từ đó ha không hảo sự thành xong. Chư tiên số 9 trong dạng. Diệu Nhi vô lực tựa ở Ninh Nguyên trên thân, nguyên bản linh động đôi mắt giờ phút này che một tầng hơi nước, đôi mắt phím hồng, tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu. Nàng tóc xanh hơi loạn, mấy sợi mồ hôi ở ướt sợi tóc dán tại gò má một bên, hô hấp vẫn mang theo một chút gấp rút. Tiền bối, cảm thụ được tại bên hông mình không ngừng du tẩu đại thủ, nàng thanh âm hơi câm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy nô ra thật phục, buông tha ta chứ. Ninh Nguyên buông lỏng ra giam cầm Diệu Nhi đại thủ, trong lòng của hắn suy tư. Loại phương pháp này tăng lên tốc độ tu luyện mặc dù hữu hiệu, nhưng vẫn là quá chậm, xa xa không kịp thôn vệ tinh huyết đến nhanh. Á mắt thấy Linh Nguyên rốt cục buông tha mình, Diệu Nhi thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trong lòng còn có chút lo được lo mất. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại nam nhân này, cơ hồ muốn đem nàng cho triệt để ép cô. Nếu như không phải nàng liên tục cầu xin tha thứ, chỉ sợ mình bây giờ đã ngất đi. Ông trời của ta, Vĩnh Châu quận thế mà vô ra 500 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Đem lực chú ý một lần nữa đặt ở đấu giá hội bên trên, Diệu Nhi lập tức nối rộng ra môi đỏ. Linh Nguyên thì là không có chút nào hào hứng. Hắn tới đây mục đích cũng chỉ có thất tuyệt nện, trừ cái đó ra hắn đối bất kỳ vật gì đều không có hứng thú. Chương 426, Dị Linh chương 426, Dị Linh đấu giá hội kiện vật phẩm thứ nhất vỗ ra giá trên trời, cũng triệt để điều động lên tất cả tu sĩ cảm xúc. Ngay sau đó, từng cái đấu giá vật thay nhau đăng tràng. Có thể giúp người đột phá bình cảnh linh đan, dẫn động thiên địa dị tượng cổ lão cấm pháp, quang hoa lưu chuyển uy lực vô tận pháp bảo, thậm chí diệu dụng rất nhiều linh dược, thậm chí một chút tàng bảo đồ. Những thứ này ngày thường khó gặp bảo vật, giờ phút này như là nước chảy hiện ra ở trước mặt mọi người, trong hội trường bầu không khí cũng theo đó bị đẩy hướng cao trào. Phụ trách chủ trì bán đấu giá Sở Huyền Nguyệt trong mắt cũng mang theo ý cười. Đấu giá hội vượt thành công, thính triều các từ đó cũng liền có thể thu được càng nhiều lợi ích, dù sao mỗi một kiện vật phẩm đấu giá thính triều các đều có thể từ đó rút ra nhất định tỷ lệ tiền thuê. Theo thời gian trôi qua, đấu giá hội dần dần sắp đến hồi kết thúc, mà chân chính áp trục đồ vật cũng bắt đầu xuất hiện. Phía dưới đây là lần này đấu giá hội đến ngược thứ 3 kiện chân bảo. Dứt lời, Sở Huyền Nguyệt giơ lên ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không bao lâu, một cái lão giả liền trống rông xuất hiện tại trên đài. Lão giả người mặc trường bào màu xám, râu tóc bạc trắng, hồng quang đầy mặt, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Nhìn thấy lão giả một khắc này, dưới đài liền có tu sĩ nhận ra lão giả thân phận, là thính triều các tam trưởng lão, Chuyển Nhạc đạo nhân. Lại là vị này Nguyên Anh đạo quân tự mình hạ tràng, xem ra món đồ đấu giá này quả nhiên không tầm thường. Lần này đấu giá hội tổng cộng 30 kiện vật đấu giá, bây giờ đã chuẩn bị kết thúc, ta đã càng ngày càng chờ mong cuối cùng một kiện đồ vật đến tột cùng là cái gì. Chuyển Nhạc đạo nhân nuốt râu cười một tiếng, đối Sở Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó liền tay kết pháp quyết. Chỉ thấy ánh sáng từ nó đầu ngón tay lưu chuyển, sau đó một vật liền xuất hiện ở trên đài. Đám người nín thở nhìn lại, sau đó liền chậm rãi mở to hai mắt. Chỉ gặp một cái thủy cầu lơ lửng mà lên, hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người. Thủy cầu rất lớn, đủ để dung nạp 10 người, nhưng giờ phút này bên trong cũng chỉ có một đạo con do thân ảnh run không ngừng. Đây là một người thân đuôi cá sinh linh, nàng có được một đầu xanh thẳm tóc dài, đỉnh đầu còn có hai con tựa như san hô giống như sừng nhỏ. Nàng tướng mạo cực đẹp, như nhân loại thiếu nữ giống như ngũ quan tinh xảo không tì vết, một đôi như cánh tay ngọc giống như tay che tại ngực, linh động trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Dưới đài tất cả mọi người nhìn ngây người. Đây là vật gì? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế sinh linh, đây là chẳng lẽ là một loại không biết yêu thú? Phần lớn tu sĩ cũng vì đó không hiểu, giữa lẫn nhau không ngừng thảo luận hỏi thăm. Có đến từ thế lực lớn cường giả thì là nheo lại mắt, trong lòng nhấc lên to lớn gợn sóng. Chữ thiên số 3 bao xương. Hắc Thành đột nhiên đứng lên, hắn khó có thể tin hỏi thăm lão giả bên cạnh. Trưởng lão ngươi nói thế nhưng là thật. Đồng dạng một mặt rung động lão giả nhẹ gật đầu. Không sai, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cực kỳ lâu trước đó, Trung Nguyên có đại năng từng vượt qua rừng chết du lịch khu vực khác, sau khi trở về liền lưu lại liên quan tới tộc này một chút ghi chép vô biên Nam Táng Hải chỗ, sinh ra thân người đuôi cá tộc đàn, bọn chúng tự xưng là giao nhân tộc, khởi nguyên từ thượng giới Long Hải, thuộc về dị linh một loại. Căn cứ vị tiền bối kia lưu lại ghi chép, sinh hoạt tại Nam Táng Hải giao nhân nhất tộc tổ tiên từng tại thượng giới phạm vào đại tội, bởi vậy bọn chúng mới bị lưu đày tới bản giới. Nghe nói lời ấy, Hắc Thành hô hấp đều dồn dập không ít. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đặc thù tộc đàn, mang đến cho hắn sự đả kích không nhỏ. Trên đài đấu giá, Sở Huyền Nguyệt gặp bầu không khí không sai biệt lắm, liền lên tiếng vì tất cả người giảng thuật cái này giao nhân lai lịch. Nàng này vì giao nhân, đến từ Nam Táng Hải, tương truyền giao nhân nhất tộc bắt nguồn từ thượng giới, là dị linh một loại. 30 năm trước, tộc ta Thái Thượng trưởng lao vì tìm kiếm một loại hóa thần cơ duyên xâm nhập rừng chết, hắn ngộ nhập một cái thượng cổ truyền thống trận, bởi vậy đi tới rừng chết biên giới, gặp được Nam Táng Hải, cùng gặp nàng. Nghe được Sở Huyền Nguyệt lời nói, mọi người dưới đài đều hít sâu một hơi. Xâm nhập rừng chết, phải biết rừng chết vô biên vô hạn, trong đó còn một mực tràn ngập kinh khủng tử khí, cho dù là hóa thần tôn giả cũng không hội trưởng thời gian dừng lại tại chỗ sâu, càng đừng đề cập xuyên qua rừng chết tiến về Nam Táng Hải. Đúng lúc này, có hiểu rõ thính triều các tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu. Thính triều các thái thượng trưởng lão là Ngụy Miễn cái kia lão quỷ, không nghĩ tới lão quỷ này lại muốn đột phá hóa thần. Ngụy Miễn, người này công pháp vốn là đặc thù, chính là quỷ đạo, lâu dài như chết người đồng dạng, hắn có thể xâm nhập rừng chết cũng là không hiếm lạ. Thính triều các cố ý đem tin tức này thả ra, là cố ý chấn nhiếp chúng ta. Vẫn là nói lao quỷ kia coi là thật có đột phá hóa thần khả năng. Chữ thiên số 5 trong dạng. Nữ tử váy trắng đôi mắt đẹp vi vi nheo lại, một bên phụ nhân trên mặt toát ra một vòng chấn kinh. Ngụy lao quỷ thật là lớn quyết đoán, lại dám chỗ sâu rừng chết, hơn nữa còn đã tới Táng Biển. Ha ha. Nữ tử váy trắng cười lạnh một tiếng. Xem ra thính triều các vị kia sắp không được, bằng không thì làm sao lại nghĩ để Ngụy lao quỷ trở thành mới hóa thần tôn giả. Nghe nói lời ấy, phụ nhân trong lòng lập tức run lên. Các chủ, ngươi nói là Sở tôn giả hắn? Không nên a, 200 năm trước chúng ta tham dự hắn đại thọ lúc, hắn nhìn còn rất trẻ. Nữ tử váy trắng nhìn phụ nhân một mắt. Đầu cơ trục lợi duyên thọ biện pháp trung quy là tiểu đạo, Sở Độ thấy tự mình đời này vô vọng đột phá luyện hư, liền âm thầm lấy Hải Nhi tinh huyết tối luyện đan dược tăng lên bản thân, loại này ma đạo thủ đoạn há lại sẽ thật có thể thu hoạch được trường sinh. Tiêu gia Tiêu Tử Lâm cũng là như thế, mặc dù không biết hắn dùng biện pháp gì duyên thọ đến nay, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải cái gì chính đạo thủ đoạn. Chờ ta tiến thêm một bước, chắc chắn những thứ này hất lên chính đạo vỏ ngoài ma tu toàn bộ diệt trừ. Chư thiên số 9 bao xương. Linh Nguyên có chút hăng hái đánh giá thủy cầu bên trong giao nhân tiểu nữ. Trong tu tiên giới có vô số tộc đàn, trong đó chia làm tam đại loại: nhân tộc, yêu tộc, dị linh. Trong đó nhân tộc số lượng nhiều nhất, phân bố phổ biến nhất, lại địa vị cũng ngày đêm khác biệt. Địa vị cao tỷ như trong thần giới thần tộc, địa vị thấp tỷ như những cái kia tựa như con kiến hôi phàm nhân. Mặc dù bọn hắn ngoại hình, nhưng nội tại lại hoàn toàn là hai loại khác biệt giống loài. Yêu tộc thì chia làm yêu thú, yêu vật. Cái trước là có máu có thịt sinh linh, cái sau thì là từ các loại thiên địa kỳ chân diễn biến, ra đời linh trí. Yêu tộc làm trong vũ trụ trước hết nhất đạn sinh sinh linh, bọn chúng hết thảy đều nhất phù hợp thiên địa đại đạo, hình thể lớn như tinh thần, hình thể tiểu nhân như đất cát. Bởi vậy công pháp của bọn nó cũng cực kỳ bá đạo. dị linh tộc thì là từ các loại không phải yêu không phải người sinh linh tổ hợp mà thành. Như giao nhân, thạch nhân, mộc nhân, hỏa nhân. Bọn chúng cũng không thuộc về người, cũng không thuộc về yêu. Đã không có nhân tộc kinh khủng thích đứng tính, cũng không có yêu tộc thiên phú kinh khủng, có chỉ là từ khi ra đời lên đơn nhất năng lực. Như giao nhân chỉ có thể tu luyện thủy đạo công pháp, như đá người chỉ có thể tu luyện đường đất công pháp, như hỏa nhân mặc dù tại luyện đan nhất đạo bên trên thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng chỉ có thể tu luyện hỏa đạo công pháp. Mà loại này tính hạn chế cũng làm cho dị linh một mực ở vào tu tiên giới tầng dưới chót. Chương 427, cạnh tranh chương 427, cạnh tranh làm Vân Tịch cáo chi Ninh Nguyên trong tu tiên giới tam đại tộc quần khác nhau về sau, nàng còn cười làm cái tổng kết. Nhân tộc số lượng nhiều nhất, mặc dù trời sinh nhỏ yếu, nhưng sinh sôi lực kinh khủng, bọn hắn thông minh, thích ứng tính mạnh, âm hiểm xảo trá, yêu thích nội đấu, vì lợi ích không từ thủ đoạn. Yêu tộc mặc dù trời sinh cường đại, lại đoàn kết, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi thích ứng tính mạnh nhất, có được vô hạn khả năng nhân tộc. Dị linh mặc dù nghe chẳng ra sao cả, nhưng chúng nó mỗi một cái đều tại riêng phần mình thiên phú bên trên cực kỳ cường đại. Nếu như không phải các loại nguyên nhân khiến cái này dị linh không cách nào đoàn kết cùng một chỗ, bỏ lỡ cùng yêu tộc liên thủ đối kháng nhân tộc cơ hội, lại thế nào khả năng để nhân tộc trở thành cái này vạn giới duy nhất bá chủ? Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên nhìn xem dưới đài điên cuồng cạnh tranh đám người. Cái này giao nhân trong khoảng thời gian ngắn liền từ giá khởi điểm 50 vạn thượng phẩm linh thạch thăng lên đến 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Trên đó chướng tốc độ thậm chí càng vượt qua kiện thứ nhất vật đấu giá Vinh Châu quận. Giao nhân thiếu nữ kỳ thật cũng không có cao như thế giá trị, nàng tự thân cũng không có gì tu vi. Nhưng dù sao vật hiếm thì quý, linh thạch không có có thể kiếm lại, có thể giao nữ lại cũng chỉ có như thế một cái. Có thế lực nghĩ vỗ xuống dùng cho bán trao tay, hoặc là dùng nàng khắp nơi triển lãm kiếm lấy linh thạch. Có tu sĩ muốn mua lại nhìn xem có thể hay không cải thiện tự thân huyết mạch, vì chính mình sinh sôi ra tốt hơn dòng dõi, còn có tu sĩ muốn thông qua nghiên cứu cái này giao nữ, đến thăm dò thượng giới một chút manh mối. Chẳng mấy chốc, giao nữ giá cả liền bị đẩy lên 300 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Thẳng đến giá cả đi vào 390 vạn về sau, rốt cục triệt để ngừng lại. Chư thiên số ba cát. Làm bán đầu ra đếm ngược kết thúc về sau, Hắc Thành rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Một bên lão giả thì là đấm ngược dậm chân. Ai nha thiếu chủ a, ngươi có thể nào dùng cao như thế giá mua một cái đồ chơi? Ngươi 390 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này đủ để mua xuống hơn ngàn vạn tuổi trẻ thiếu nữ. Hắc Thành không quan tâm, hắn cười ha ha. Trường lão quá lo lắng, ngươi cho rằng ta mua một cái đồ chơi, trên thực tế ta mua cái đẻ trứng kim kê. Yên tâm đi, tổ phụ bên kia ta tự có bàn giao. Trên đài đấu giá, Sở Huyền Nguyệt liếc qua chữ thiên số 3 bao xương, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác chán ghét. Cùng lúc đó, thủy cầu bên trong giao nữ không chút nào biết mình hiện tại ở vào tình cảnh gì, cũng không biết tự mình sẽ gặp được cái gì, nàng đôi mắt đẹp rừng rừng, co do run nhẹ nhẹ. Theo giao nữ bị mang đi, Sở Huyền Nguyệt rất nhanh liền tiếp theo bắt đầu đấu giá cuối cùng hai kiện vật phẩm. Vẫn như cũng là chuyển nhạc đạo nhân xuất thủ, chỉ gặp hắn phất ống tay háo một cái, một đạo quang hoa hiện lên, sau đó liền có một vật trôi nổi tại không trung. Đây là một khối to bằng đầu nắm tay trong suốt tinh thạch, trong đó trung tâm nhất vị trí có một cái hắc đoàn, lấy hắc đoàn làm trung tâm, từng tia từng sợi hắc tuyến không ngừng du tẩu, nhìn quỷ dị vô cùng. Dưới đài rất nhanh liền có tu sĩ nhận ra vật này, trong nháy mắt đều sợ hãi liên tục. Thất tuyệt nện. Lần hội đấu giá này lại có thất tuyệt nện. Thời gian qua đi mấy trăm năm, lão phu rốt cục đợi đến ngày nện, không hưởng công lão phu từ man hoang lén qua mà đến. Thật sự là không nghĩ tới thính triều các lần này thế mà đem thất tuyệt nện lấy ra đấu giá, đây chính là luyện chế quên sinh quên chết đan chủ tài. Xem ra thính triều các lần này từ rừng chết lấy được không chỉ có một con thất tuyệt nện, nếu không bọn chúng quả quyết sẽ không đem nó lấy ra đấu giá. Sở Huyền Nguyệt mỉm cười, nàng khinh nu dễ nghe thanh âm vang vọng toàn trường. Vật này tin tưởng đã có không ít tiền bối đều đã nhận ra. Đây cũng là thất tuyệt nện, chính là luyện chế quên sinh quên chết đan chủ tài. Quên sinh quên chết đan làm kim đan đột phá nguyên anh bảo mệnh thần đan, có thể tăng lên kim đan đột phá nguyên anh xác suất, nó trọng yếu giá trị không cần nói cũng biết. Trừ cái đó ra, thất tuyệt nện còn có thể luyện chế phụ lục, pháp bảo, luyện chế ẩn chứa tử khí công thủ trận pháp. Mà khác thất tuyệt nện tự thân cũng có thể ngăn địch, trong cơ thể nó tử khí kịch độc thậm chí liền ngay cả hóa thần tôn giả cũng có chút kiêng kỵ. Cái khác tiểu nữ cũng không nhiều lời, thất tuyệt nện giá khởi điểm 50 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Theo Sở Huyền Nguyệt tiếng nói rơi xuống, trong phòng đấu giá lập tức bắt đầu nhiệt liệt đấu giá. Có rất nhiều thế lực lần này đều là âm thầm nghe được thất tuyệt nện tin tức mới đến. Đây chính là có thể tăng lên kim đan đột phá nguyên anh sát suất đại cơ duyên, bỏ lỡ lần này lần sau không biết còn phải đợi tới khi nào. Trở thành nguyên anh đạo quân, đây chính là đại đa số thế lực đem hết toàn lực mục tiêu. Chỉ cần có nguyên anh đạo quân tọa chấn, như vậy gia tộc của mình tông môn liền sẽ nhảy lên đưa thân siêu cấp thế lực. Mặc dù không kịp những cái kia có được hóa thần tôn giả đỉnh cấp thế lực, nhưng nếu ngay cả nguyên anh đều không có, lại thế nào khả năng đi đụng vào hóa thần đâu. Không bao lâu, thất tuyệt nện giá cả liền đi tới 300 vạn thượng phẩm linh thạch, lại bay lên tốc độ không có chút nào chậm lại. Nếu như nói Vĩnh Châu quận là một số nhỏ cỡ lớn thế lực tranh đoạt, như vậy thất tuyệt nện liền cơ hồ là tất cả mọi người tại tranh đoạt. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cho dù tự mình không cần đến, nhưng cho vay mua xuống sau đó trở tay bán cho những kim đan đó viên mãn tu sĩ kiếm lấy trên lệnh giá cũng có thể kiếm một món hời. Theo giá cả đi vào 500 vạn về sau, dâng lên xu thế rốt cục chậm lại xuống tới. Làm giá cả đi vào 600 vạn thời điểm, chỉ còn lại mấy thế lực còn tại cạnh tranh. Trưởng lão thu tay lại đi, chúng ta tông môn không bỏ ra nổi số lượng này linh thạch a. Cái nào đó ất chữ trong dạng, một thanh niên khóc ngăn cản lão giả bên cạnh ra giá. Ta mặc kệ. Lão giả thở hổn hển, hai mắt trừng lớn. Tông chủ kẹt tại kim đan viên mãn mấy trăm năm, hắn cơ hội đột phá gần ngay trước mắt, ta sao có thể từ bỏ? Coi như cho bay, coi như thế chấp tông môn, ta cũng muốn đem thất tuyệt nện gỗ xuống, để cho ta tông bay lên đến có được nguyên anh đạo quân siêu cấp tông môn. Đúng lúc này, nguyên bản dừng lại tại 620 vạn linh thạch hơi rung nhẹ một chút, sau đó một trận hắc quang hiện lên, biến thành 1000 vạn. Làm cái số này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hội trường tĩnh mịch đi mắng. Ất chữ trong giáp lão giả mở to hai mắt nhìn, hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, cái số này coi như để hắn đem tông môn cùng trong tông môn các đệ tử toàn bộ thế chấp cũng vay không ra a. Chữ thiên số 9 trong giáp. Linh Nguyên thần sắc bình tĩnh, hắn nuốt ve trong tay vẫn đen lệ. Diệu Nhi một mặt khó có thể tin nhìn xem bên cạnh Linh Nguyên. Nàng trợn mắt nhìn xem bên cạnh nam nhân ngay tại vừa mới báo ra 1000 vạn giá cả. Chương 428, đối linh thạch thật không có hứng thú. Chương 428, đối linh thạch thật không có hứng thú. Chữ thiên trong một gian phòng. Nghe được có người thế mà ra giá 1000 vạn thượng phẩm linh thạch cạnh tranh thất tuyệt nện. Mặc hoa phục nam tử trung niên nuốt ve chén trà trong tay, hắn hai mắt vi vi nheo lại. Tại nó bên cạnh còn có một tướng mạo tuấn lãng thanh niên, chỉ gặp thanh niên nhíu mày mở miệng nói ra: "Trưởng lão, phải chăng cần ta đi tìm một cái thính chiếu cát?" Trung niên nam nhân nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu: "Không cần, cái này vô cùng có khả năng chính là thính chiếu cát mời tới người, bọn hắn biết ta tông cần thất tuyệt nghệ luyện chế trận pháp kia, cho nên muốn mượn cơ hội này hung hăng căn chúng ta một bụng thịt." "Thôi được, ai bảo chúng ta cần cái này đồ vật đâu, liền thỏa mãn bọn hắn đi." Trên đài đấu giá, Sở Huyền Nguyệt trong lòng khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Chữ thiên số 9 các người là ai? Chẳng lẽ là đại trưởng lão bọn hắn người? Nếu không vì sao lại đem giá cả mang lên loại tình trạng này? Không đúng, đại trưởng lão hẳn phải biết không thể quá trải qua tội vô cực tông mới đúng. Nhưng khi đó đã nói xong hẳn là 700 vạn thượng phẩm linh thạch, nay 1000 vạn lại là chuyện gì xảy ra? Coi như Sở Huyền Nguyệt nội tâm suy tư lúc, phía trên giá cả lại lần nữa có biến hóa, 1000 vạn trở thành 1100 vạn. Nhưng rất nhanh, một cái mới giá cả lần nữa lệnh Sở Huyền Nguyệt trừng lớn hai con ngươi. 2000 vạn. Dưới đài giờ phút này đã là tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem cái số này, bọn hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. 2000 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ đương kim trung nguyên man hoàng cũng liền giải giác mấy người có thể xuất ra nổi. Ầm. Chư thiên trong một gian phòng. Trung niên nhân bóp nát trong tay chén ngọc, thần sắc hắn trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn. Thính triều các có ý tứ gì, bọn chúng chẳng lẽ không đem ta vô cực tông để ở trong mắt không thành? Trưởng lão, một bên thanh niên không người mở miệng. Việc này có kỳ quặc, thính triều các cũng không dám như thế hành động. Chỉ sợ cái kia cùng chúng ta cạnh tranh người hẳn là nửa đường chặn giết ra thế lực, chính là không biết đối phương lai lịch. Trung niên nhân trong mắt tinh mang chớp động, trong lòng của hắn không ngừng suy tư. Trưởng lão, theo vạn bối thấy, chúng ta không nên lại cố tình nâng giá, đối phương có thể là hướng về phía chúng ta tới. Nếu là chúng ta lại cố tình nâng giá, có lẽ sẽ trúng đối phương cái bẫy, hoa như thế giá trên trời mua sắm một con thất tuyệt nện đối ta tông lớn bất lợi. Thà rằng như vậy, không bằng các loại sau đó chúng ta lại đi. Thanh niên trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Trung niên nhân nghe vậy thần sắc hỏa hoãn không ít, hắn nhẹ gật đầu. Tốt, theo ý ngươi lời nói. Theo Sở Huyền Nguyệt bắt đầu đếm ngược, trong chàng không còn có người ra giá. Làm đếm ngược kết thúc, cái này thất tuyệt nện cuối cùng lấy 2000 vạn giá sau cùng đấu giá ra ngoài. Nguyên bản dựa theo bình thường quá trình, lúc này hẳn là đem thất tuyệt nện mang đến chữ thiên số 9 bao xương. Nhưng bởi vì cái này giá trên trời, cộng thêm cần cho vô cực tông một lời giải thích nguyên nhân, Sở Huyền Nguyệt chuẩn bị các loại đấu giá hội kết thúc sau tự mình đi một chuyến. Chữ thiên số 9 trong giáp. Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem dưới đài hết thảy, khi hắn dùng 2000 vạn thượng phẩm linh thạch vỗ xuống thất tuyệt nện một khắc này, liền đã có vô số đạo thần thức khóa chặt nơi này. Mặc dù trở ngại bao xương cấm chế nguyên nhân, những thứ này thần thức không cách nào trực tiếp tiến vào, nhưng cũng có thể để Linh Nguyên vô cùng rõ ràng cảm nhận được loại kia vô số người nhìn chăm chú cảm giác. Tiền bối, một bên Diệu Nhi trên mặt thần sắc từ lúc mới đầu chấn kinh mở miệng biến thành lo lắng. Thất tuyệt nện mặc dù chân quý khó tìm, nhưng 2000 vạn giá cả cũng đã vượt xa nó tự thân giá trị. Nếu là tiền bối hối hận, nhưng bây giờ hướng hội trường nói rõ hết thảy, bây giờ đại hội đấu giá còn chưa kết thúc, hẳn là còn có chuyện còn chỗ trống. Diệu Nhi đôi mắt đẹp nhìn xem Linh Nguyên, nàng thân là trong hội trường thị nữ, lẽ ra không nên nói những thứ này, nhưng không biết có phải hay không là lâu ngày sinh tình nguyên nhân, nàng vẫn là trái với quy định thuyết phục Linh Nguyên. Linh Nguyên nghe vậy lườm Diệu Nhi một mắt, sau đó ngữ khí bình thản mở miệng. 2000 vạn thượng phẩm linh thạch rất nhiều sao? Diệu Nhi nghe vậy thần sắc đọc lại. Cái gì gọi là 2000 vạn linh thạch rất nhiều sao? 2000 vạn thượng phẩm linh thạch đương nhiên nhiều, mà lại là một cái nàng khó có thể tưởng tượng con số khủng bố. Phải biết nàng tại Phiêu Miếu các đồng lộc mỗi tháng cũng liền 3 khối thượng phẩm linh thạch thôi, tương đương hạ phẩm linh thạch 3000. Mặt khác nàng mỗi tháng vì tu luyện còn muốn thuê đạo phủ, mua sắm đan dược, cùng mua sắm các loại sinh hoạt vật tư. Bởi vậy căn bản là tồn không hạ linh thạch, có đôi khi thậm chí càng sớm dự chi tháng sau đồng lộc khẩn cấp. Nghĩ đến cái này, Diệu Nhi không khỏi thân thể càng thêm mềm nhũn mấy phần, nội tâm của nàng suy nghĩ, như thế không đem 2000 vạn thượng phẩm linh thạch để ở trong mắt, người trước mắt tất nhiên lai lịch bất phàm, cho dù đối phương là man hoang thì thế nào. Nếu là có thể đi theo người này, tự mình tu hành tiền đồ há không cùng Diệu Nhi suy nghĩ khác biệt, Linh Nguyên là thật không biết tu tiên giới cái gọi là linh thạch đến tột cùng chân quý cỡ nào. Vân Tịch đương nhiên sẽ không đem linh thạch loại chuyện nhỏ nhặt này nói cho hắn biết, dù sao theo Vân Tịch linh thạch loại vật này làm sao lại thiếu đâu. Mà Linh Nguyên thân là siêu phàm giả cũng không cần đến linh thạch đi mua thứ gì, cho nên cũng không có đi tìm hiểu qua tu tiên giới linh thạch đến tuột cùng đều có làm được cái gì. Cái này cùng tại Lam Tinh đồng dạng. Linh Nguyên tại đột phá tam giai sau liền không có chạm qua tiền, càng sẽ không đi tìm hiểu cái gọi là giá hàng. Hắn đối tiền là thật không có hứng thú, bởi vì tiền đối với hắn không hề có tác dụng. Về phần đợi chút nữa hắn làm như thế nào đi móc ra linh thạch mua sắm thất tuyệt nện. Nói đùa, hắn đều cố gắng như vậy tăng lên thực lực, nếu như mua một con nện còn muốn kiếm tiền, đây chẳng phải là có lỗi với mình cố gắng. Trên đài đấu giá, theo giới đài nhiệt nghị âm thanh dần dần chậm lại. Sở Huyền Nguyệt bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng. Lúc này tâm tình của mọi người xảy ra đỉnh phong thời khắc, triệt để bị vừa mới 2000 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả điều động, nhao nhao một mặt kích động nhìn Sở Huyền Nguyệt, chờ mong lần này đại hội đấu giá áp chụp chi vật. Theo Sở Huyền Nguyệt nhìn về phía chuyển nhạc đạo nhân, cái sau nhẹ gật đầu. Sau một khắc, trong tay hắn trống rông xuất hiện một vật. Đây là một cái hình chữ nhật hộp ngọc. Sở Huyền Nguyệt tiếp nhận chuyển nhạc đạo nhân trong tay hộp ngọc, sau đó đôi đám người chậm rãi mở miệng. Chư vị tiền bối, vật này chính là lần này đấu giá hội áp chụp chi vật. Cái này trong hộp ngọc chính là một kiện luyện hư pháp khí. Sở Huyền Nguyệt lời này vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Một lát sau, toàn trường hoành động. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Luyện hư pháp khí là hóa thần tôn giả phía trên cái kia kinh khủng cảnh giới. Cái này sao có thể? Như thế tồn tại pháp khí làm sao có thể toát ra đến, đơn giản khó có thể tin. Tuyệt đối có vấn đề, nếu như đây quả thật là luyện hư pháp khí, như vậy tính chiều các làm sao có thể lấy ra đấu giá? Coi như toàn trường tiếng ồn ào càng lúc càng lớn lúc. Yên lặng. Chuyển nhạc đạo nhân một tiếng hét lớn tựa như thiên lôi quần quận giống như bao phủ toàn bộ hội trường, nhất thời làm toàn trường chậm rãi yên tĩnh trở lại. Sở Huyền Nguyệt mở miệng nói ra, tiểu nữ biết chư vị tiền bối lo nghĩ cùng lo lắng, cho nên còn xin nghe tiểu nữ vì chư vị tiền bối giải nghĩa nguyên do trong đó. Chương 429, cái gì linh thạch? Chương 429, cái gì linh thạch trong đấu giá hội tràng? Sở Huyền Nguyệt đối mặt đám người, chậm rãi lên tiếng vì tất cả người giảng thuật cái này luyện hư pháp khí lai lịch. Huyền Nguyệt lịch tinh tú sử lâu đời, mặc dù gần vạn năm qua đều chưa từng xuất hiện luyện hư đại năng, nhưng căn cứ minh văn ghi chép, trong chúng ta nguyên từng xuất hiện một vị họ Diệp luyện hư đại năng. Nghe được Sở Huyền Nguyệt lời nói, có người nhất thời minh bạch nàng muốn nói điều gì. Diệp Lăng Thiên, tin tưởng đã có người đoán được. Sở Huyền Nguyệt trong giọng nói mang theo một chút ý cười. Không sai, chính là Diệp Lăng Thiên tiền bối. Vị tiền bối này từng là Trung Nguyên Diệp gia lão tổ, về sau hắn thành công đột phá luyện hư, đánh vỡ giới bích phi thăng rời đi. Mặc dù Diệp gia tại hắn sau khi phi thăng hủy diệt, nhưng có quan hệ Diệp Lăng Thiên tiền bối truyền thuyết lại lưu truyền xuống tới. Trong đó liền có vị tiền bối này lưu lại truyền thừa. Từng có người nói Diệp gia hủy diệt liền cùng cái này truyền thừa có quan hệ. Nghe được cái này, không ít người hô hấp đều thô trọng. Một vị luyện hư tồn tại truyền thừa, nếu là tình huống là thật, sợ rằng sẽ lập tức gây nên toàn bộ Trung Nguyên thậm chí man hoang đại chiến. Đương nhiên, bây giờ khoảng cách thời đại kia quá lâu, cái kia truyền thừa từ lâu biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Sở Huyền Nguyệt lắc đầu nói, trong tay của ta cái này luyện hư pháp khí chính là Diệp Lăng Thiên tiền bối đánh tan giới bích trước luyện chế pháp khí. Năm đó Diệp tiền bối vì đánh vỡ giới bích, vơ vét toàn bộ Huyền Nguyệt tinh, dùng đến cực phẩm vật liệu tổng cộng luyện chế ra 2 kiện luyện hư pháp khí. Một kiện thành công, một kiện thất bại. Món này chính là trong đó thất bại pháp khí, cũng chính là bán thành phẩm. Kiện pháp khí này chẳng biết tại sao lưu lạc đến rừng chết bên trong, trước đây không lâu mới bị chúng ta phát hiện ra. Nói đến đây, Sở Huyền Nguyệt dừng lại một chút, sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng. Tin tưởng lúc này đã có người đoán được. Thính triều các không phải là không muốn đem nó chiếm thành của mình, mà là chúng ta đối với cái này bật hoàn toàn chính xác bất lực. Kiện pháp khí này lâu dài mai táng tại rừng chết bên trong, đã sớm bị rừng chết bên trong tử khí triệt để ăn mòn. Thính triều các bên trong mặc dù có ứng đối tử khí biện pháp, nhưng này đều là né tránh ngăn cách, mà không phải trực tiếp tiếp xúc. Cho nên chúng ta chỉ có thể đem nó phong ở cái này trong một ngọc. Quả nhiên, tại nghe xong Sở Huyền Nguyệt nói về sau, toàn trường cùng nhiệt bầu không khí cũng dần dần lạnh xuống. Không thể dùng luyện hư pháp khí, vẫn là một cái tàn thứ phẩm. Mặc dù pháp khí bản thân vẫn là rất mạnh, nhưng không thể dùng không sẽ trở cùng với phế vật sao? Mắt thấy tâm tình của mọi người không chút nào lại cao hơn trướng, Sở Huyền Nguyệt mở miệng nói ra. Huyền Nguyệt tinh vô cùng to lớn, người tài ba trí sĩ nhiều vô số kể, mặc dù thính triều các đối với cái này vẫn bất lực, nhưng có lẽ vị tiền bối nào trong tương lai có chỗ cơ duyên có thể tiêu trừ sạch phương pháp này khí trên người tử khí cũng nói không chính xác. Đây chính là một kiện luyện hư pháp khí, cho dù là tàn thứ phẩm, cũng xa xa mạnh hơn hóa thần tôn giả bản mệnh pháp khí. Đúng lúc này, có người mở lời hỏi. Sở tiên tử, xin hỏi phương pháp này khí là cái gì, có gì công hiệu có biết hay không? Sở Huyền Nguyệt ôn nhu mở miệng. Đây là một kiện hồ lô hình dạng pháp khí, mặc dù không biết kỳ cụ thể công hiệu, nghĩ đến hẳn là uy lực bất phàm. Nghe nói lời ấy, đám người lâm vào suy tư. Hồ lô hình dạng pháp khí trong tu tiên giới rất phổ biến. Phần lớn là phun ra nuốt vào công kích phòng ngự, bởi vậy có thể thấy được vậy đại khái suất là một kiện có thể công có thể phòng luyện hư pháp khí. Đúng lúc này, Sở Huyền Nguyệt tuyên bố cái này tàn phá luyện hư pháp khí giá khởi điểm. 100 vạn thượng phẩm linh thạch. So sánh với nguyên anh pháp khí, kiện pháp khí này giá cả có thể nói rất thấp rất thấp. Phải biết nguyên anh pháp khí giá bắt đầu giá bán cơ bản đều tại ngàn vạn trở lên, mà lại là thuộc về có tiền mà không mua được. Dù sao một kiện nguyên anh pháp khí chính là truyền thừa. Người sẽ chết, nhưng pháp khí chỉ cần bảo hộ thỏa đáng, liền có thể một mực tồn tại che chở gia tộc tông môn hậu nhân. Đây là nó có tiền mà không mua được căn bản nguyên nhân. Rất nhanh liền có người bắt đầu ra giá. Mặc dù cái này tàn phá pháp khí không thể dùng, nhưng nó có luyện hư pháp khí tế tuổi, liền không lo lắng bán không được, chỉ là bán không cao thôi. Giá cả rất nhanh một đường tiêu thăng. 300 vạn, 600 vạn, 800 vạn. Làm giá cả đi vào 990 vạn thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. Mắt thấy không người tái xuất giá, Sở Huyền Nguyệt liền bắt đầu đếm ngược. Theo đếm ngược kết thúc, lần này đấu giá hội cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Đợi cho đám người tan cuộc, Sở Huyền Nguyệt nhìn về phía chuyển nhạc đạo nhân. Trường lão, ngươi đi đem vật này đưa đến chữ thiên số 1, đồng thời ổn định vô cực tông người. Ta tự mình đi một chuyến chữ thiên số 9 bao xương. Sở Huyền Nguyệt từ chuyển nhạc đạo nhân trong tay nhận lấy thất tuyệt nện, cầm trong tay chứa luyện hư pháp khí hộp ngọc cho hắn, cũng phân phó nói. Lão giả nghe vậy có chút lo lắng. Tiểu thư, không bằng lão phu cùng ngươi cùng nhau tiến đến như thế nào? Sở Huyền Nguyệt lắc đầu. Trưởng lão không cần phải lo lắng, nơi này là thế nhưng là thính triều các địa bàn. Mặt khác người này thân phận thần bí, lai lịch bất phàm, nếu là ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến, sẽ có vẻ chúng ta nghe triều các đề phòng tâm nặng, không có gì khí lượng. Có thể dễ như trở bàn tay lấy ra được 2000 vạn thượng phẩm linh thạch, người này đối với thính triều các mà nói rất trọng yếu. Ta đánh trước nghe ngóng hắn hư thực, suy nghĩ thêm làm sao cùng vô cực tông bàn giao. Thực sự không được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù vô cực tông. Truyền nhạc đạo nhân nghe vậy suy nghĩ một lát, cũng gật đầu đồng ý được. Rất nhanh, hai người liền phân đạo mà đi, đi đến hội trường tầng cao nhất. Chữ thiên số 3 trong dạng. Nữ tử váy trắng nuốt ve bức họa trong tay, nàng một đôi mắt tính tính nhìn xem Sở Uyển Nguyệt động tác. Các chủ, chúng ta cần phải đi. Một bên cung trang phụ nhân lên tiếng nhắc nhở. Nữ tử váy trắng lại là lắc đầu. Không đổi, lần hội đấu giá này có điểm gì là lạ. Vô cực tông muốn thất tuyệt nện, nhưng nhìn tình huống thất tuyệt nện lại bị một người khác đập đi. Có chút ý tứ, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ vô cực tông có thể hay không xuất thủ trắng trận cướp đoạt cái này thất tuyệt nện, dù sao thất tuyệt nện đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là rất trọng yếu. Chữ thiên số 9 bao xương. Sở Huyền Nguyệt nhẹ nhàng chạm đến một chút cấm chế, sau đó bắn vào một đạo thần niệm. Vị tiên bối này, tiểu nữ đến đây giao dịch thất tuyệt nện. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, rất nhanh, cấm chế chậm rãi biến mất. Sở Huyền Nguyệt đẩy ra cửa bao xương, đi vào gian phòng bên trong. Chỉ gặp một cái mang theo mặt nạ đồng xanh áo bào đen nam nhân đứng chắp tay, tại nam nhân bên cạnh, mặc chỉnh tề diệu nhi đối Sở Huyền Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ. Gặp qua đại tiểu thư. Sở Huyền Nguyệt đối nó khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Linh Nguyên. Tiền bối, đây cũng là thất tuyệt nện, còn xin tiền bối kiểm tra. Linh Nguyên nghe vậy chỉ là tiện tay vẫy vẫy, Sở Huyền Nguyệt trong tay bao vây lấy thất tuyệt nện tinh thạch liền bị một đoàn hắc vụ dẫn dắt, bay đến Linh Nguyên trong tay. Linh Nguyên chỉ là tùy ý nhìn một chút, liền đem nó thu hồi. Nhìn xem thất tuyệt nện biến mất tại Linh Nguyên trong tay, Sở Huyền Nguyệt thanh âm nhu hòa nói: Tiền bối đã không có ý kiến gì, không biết cái kia linh thạch tiền bối chuẩn bị duy nhất một lần trả nợ, vẫn là. Linh Nguyên nghe vậy cười ha ha, chỉ nghe hắn chậm rãi nói: Linh thạch, cái gì linh thạch, ta không có linh thạch. Chương 430, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Chương 430, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Chữ thiên số 9 trong đạp. Nghe được Linh Nguyên lời nói, Sở Huyền Nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng cho là mình nghe lầm, thế là lần nữa lên tiếng hỏi thăm: Tiền bối vừa mới nói cái gì? Linh Nguyên dưới mặt nạ hai con ngươi đen nhánh thâm thúy, thanh âm của hắn bình thản vô cùng: Ta nói ta không có linh thạch. Tiền bối là đang cùng tiểu nữ tử đùa giỡn hay sao? Mắt thấy Linh Nguyên thái độ như thế, Sở Uyển Nguyệt thanh âm cũng dần dần lạnh xuống. Bao lâu, thính triều các đã bao lâu chưa bao giờ gặp phách lối như vậy tu sĩ, lại dám như thế đường hoàng nói ra những lời này. Ngươi thấy ta giống là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Đúng lúc này, Linh Nguyên thân ảnh lóe lên đi tới Sở Uyển Nguyệt trước mặt, mà dưới chân hắn bóng đen cũng trong nháy mắt chui vào Sở Uyển Nguyệt trong thân thể. Sở Uyển Nguyệt đôi mắt đẹp con ngươi co rụt lại, nội tâm của nàng kinh hãi, bởi vì chính mình giờ phút này thế mà không động được. Nguyên Anh đạo quân, thân là thính triều các đại tiểu thư, nàng thường thường cùng những trưởng lão kia cấp đại tu sĩ liên hệ, tự nhiên có thể cảm nhận được Ninh Nguyên vừa mới trong nháy mắt đó cảm giác các bách. Các ngươi thính triều các tựa hồ đối với thất tuyệt nện hiểu rất rõ, vừa vặn ta cũng cần ngươi giúp một cái chuyện nhỏ. Ninh Nguyên cũng không tín nhiệm Tiêu Chiến, mà lại trở về tìm kiếm Tiêu Chiến cũng có nhất định phong hiểm. Cùng nó dạng này, không bằng trực tiếp tìm một cái hiểu rõ thất tuyệt nện tu sĩ giúp hắn hoàn thiện ám hại Tiêu Tử Lâm kế hoạch. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Sở Uyển Nguyệt nội tâm run lên. Tiền bối là có ý gì, vãn bối không hiểu. Ninh Nguyên đưa tay đặt ở bờ vai của nàng cười nói: Không sao, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cách đó không xa, Diệu Nhi một mặt kinh hãi, nàng che lấy môi đỏ, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Khá lắm, người này thế mà nghĩ bạch chơi thính triều các. Bạch chơi coi như xong, thế mà còn muốn đem Sở đại tiểu thư bắt đi. Thời khắc này Diệu Nhi trái tim phanh phanh cuồng loạn, nàng ngay cả lớn tiếng thở dốc cũng không dám. Đúng lúc này, Diệu Nhi dường như nghĩ tới điều gì. Chờ một chút, vị tiền bối này bá đạo như vậy không nói đạo lý, vậy ta nên được đến thủ lao ha? Không nghĩ đến vừa mới tự mình toàn lực phục thị dáng vẻ, Diệu Nhi lập tức trong lòng dâng lên một vòng ủy khuất tới. Tự mình kiếm chút linh thạch dễ dàng sao, gặp được cái lao ăn nhà coi như xong, đối phương thế mà còn chẳng ăn. Diệu Nhi trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hiện thực lại chỉ qua ngắn ngủi mấy hơi mà thôi. Coi như Linh Nguyên chuẩn bị mang theo Sở Huyền Nguyệt rời đi lúc, ầm. Ngoại vi cấm chế bỗng nhiên bị đánh phá, sau đó một tiếng gầm thét truyền đến. Lớn mật, lại dám đang nghe chiều trong các xuống xã. Ông. Theo đạo thanh âm này vang lên, toàn bộ trong đấu giá hội tràng sáng lên tầng tầng lồng ánh sáng, mấy đạo cấm chế đem nơi này triệt để bao phủ. Linh Nguyên thấy thế chỉ là đưa tay nắm ở Sở Huyền Nguyệt eo nhỏ nhắn, đem nó ôm vào bên cạnh. Hắn bước ra một bước, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xông về sàn bán đấu giá bên ngoài. Đối mặt tầng tầng cấm chế, cùng cách đó không xa một đạo cực tốc tới gần Lưu Quang, Linh Nguyên chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắc ám ăn mòn trong nháy mắt bao phủ nó thân, Linh Nguyên cứ như vậy trực tiếp không trở ngại chút nào xuyên phá tầng tầng cấm chế, trong nháy mắt liền xông về ngoại giới thương cung. Nhìn thấy một màn này, Truyền Nhạc đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại. Cái này sao có thể? Mắt thấy Linh Nguyên vọt tới trên trời cao, Truyền Nhạc đạo nhân thấy chuyện quá khẩn cấp, thế là hắn triệt hạ cấm chế cao giọng hô to: Còn xin các vị đạo hữu tương trợ thính triều các cứu trở về tiểu thư, sau đó thính triều các tất có hậu báo. Nghe nói lời ấy, rất nhanh liền có một thanh âm đáp lại hắn. Truyền nhạc, ta tông muốn con kia thất tuyệt đệ.
Tốt.
Truyền nhạc đạo nhân không chút do dự. Rất nhanh, hai thân ảnh trong nháy mắt xông về thương cùng, hướng phía Ninh Nguyên đuổi theo, tốc độ kia vậy mà đem Truyền nhạc đạo nhân bỏ lại đằng sau. Trong hội trường, Hắc Thành nhìn xem lão giả bên cạnh. Trường lão, không bằng ngươi cũng đi giúp một tay tính chiều các, dạng này cũng có thể bán tính chiều các một cái nhân tình. Lão giả do dự một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể, thiếu chủ cũng theo ta cùng nhau đến đây, nếu không lão phu không yên lòng đưa ngươi một người lưu tại cái này. Hắc Thành nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn một chút trong phòng thủy cầu, ánh mắt tại giao nữ trên thân lưu chuyển, sau đó liền vỗ túi chứa vật đem nó thu vào. Sau một khắc, lão giả liền dẫn Hắc Thành xông về thương cung. Chữ thiên số 3 trong các. Nữ tử váy trắng trong đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, nàng khẽ nhíu mày nhìn xem thương cung. Các chủ, chúng ta muốn theo sau sao? Một bên cung trang phụ nhân hỏi thăm. Nữ tử váy trắng do dự một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Dứt lời, nữ tử váy trắng hai người cũng biến mất tại trong dạng, trên trời cao. Một màn màu đen hư ảnh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền vượt qua vô số khoảng cách. Mà tại đạo này màu đen hư ảnh phía sau, một vòng u quang ngay tại cấp tốc tiếp cận, tốc độ kia thế mà còn muốn càng hơn một bậc. Linh Nguyên cảm thụ được sau lưng càng ngày càng gần ba động, hắn vi vi nheo lại mắt. Thế mà chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tại hắn nguyên bản trong dự đoán, xấu nhất tình huống là có hóa thần tu sĩ phát hiện hắn đồng thời truy kích mà đến, cho nên hắn mới không chút do dự rời đi sàn bán đấu giá, chuẩn bị rời xa thính chiều cát, phòng ngừa lâm vào vây giết bên trong. Nhưng bây giờ hóa thần tôn giả cũng không xuất hiện, ngược lại một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thế mà một mực đuổi theo hắn không thả. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên trong mắt hàn mang lóe lên, tốc độ kia dần dần chậm lại. Tại nó bên cạnh, bị giam cầm Sở Uyển Nguyệt thì là lên tiếng thuyết phục. Tiền bối, chỉ cần tiền bối đem vạn bối buông xuống, vạn bối nguyện ý không truy cứu tiền bối, càng sẽ không cùng tiền bối đối nghịch. Thất tuyệt niệm tiền bối lấy đi là được, coi như thính triều các đưa cho tiền bối lấy vật. Chỉ cần tiền bối đáp ứng, hết thảy như vậy dừng lại, cũng sẽ không có người truy sát tiền bối. Sở Uyển Nguyệt có thể nói là rất thông minh, nàng biết mình tình cảnh, cũng biết so sánh với một cái thất tuyệt niệm, mạng của mình quan trọng hơn. Cho nên nàng mới tại Linh Nguyên bị đuổi giết cái này mấu chốt tiết điểm nói ra những lời này. Linh Nguyên nghe vậy nhìn nàng một cái, dưới mặt nạ hai con ngươi hiện lên một vòng niệm ai. Sau một khắc, Linh Nguyên bỗng nhiên đưa tay hung hăng rút Sở Uyển Nguyệt một bàn tay. Một tát này trực tiếp đem Sở Uyển Nguyệt trên mặt mạng che mặt cho quét bay, nàng tấm kia quốc sắc thiên hương khuôn mặt trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ. Nữ nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Lần sau gạt người trước động não, còn dám nói lung tung, ta liền đem ngươi cầm cố lại sau đó lột sạch ném đến phàm nhân thành trấn bên trong. Tin tưởng những cái kia dãi dầu xương gió phàm nhân hán tử đối ngươi như thế một cái nũng nịu tiên tử rất có hứng thú. Sở Uyển Nguyệt tựa hồ là bị một tát này rung động, một lát sau nàng mới phản ứng lại. Cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức, hai tròng mắt của nàng trong nháy mắt hiện ra hơi nước, trong lòng cũng bởi vì Ninh Nguyên nói dâng lên một cỗ cực hạn sợ hãi. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nàng chưa từng gặp được như thế ác nhân. Đúng lúc này, Vô Cực Tông trưởng lão Mạc Thanh Hà thần sắc lạnh lẽo nhìn về phía trước càng ngày càng gần thân ảnh. Xem ra người này đến cực hạn, không biết hắn lai lịch ra sao, thế mà tốc độ nhanh như vậy. Nếu như không phải ta Vô Cực Tông vốn là lấy tốc độ có 102 thiên hạ, thật đúng là đuổi không kịp người này. Tại Mạc Thanh Hà thanh niên nam tử bên người nghe tiếng nhẹ gật đầu. Trưởng lão cẩn thận, đối phương như thế cả gan làm loạn, chỉ sợ có chỗ ỷ bảo. Mạc Thanh Hà cười lạnh thành tiếng. Thiếu chủ yên tâm, người này bất quá cũng là nguyên anh tu sĩ thôi, không đáng để lo. Vừa vặn mượn cơ hội lần này cho thiếu chủ ngươi biểu thị hạ ta tông công pháp thần thông, ngươi nhìn kỹ tốt, cái này đối ngươi tu luyện về sau có lợi thật lớn. Thanh niên nghe tiếng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Mạc Thanh Hà liền đã nhìn thấy Linh Nguyên bóng lưng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Linh Nguyên chợt quay người hướng phía bọn hắn đối diện lao đến. Chương 431, liên tiếp chương 431, liên tiếp trên trời cao. Mắt thấy phía trước cái kia một mực liều mạng chạy trốn nguyên anh tu sĩ bỗng nhiên quay người hướng tự mình lao đến. Mạc Thanh Hà đầu tiên là giật mình, sau đó hừ lạnh một tiếng. Muốn chết. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo u quang lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra. U quang những nơi đi qua không gian vặn mèo, ba đạo khủng bố bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Vô Cực thần quang. Nhìn xem trung quanh dần dần vặn mèo biến hình thương cung, thanh niên trong mắt lóe lên một vòng lửa nóng. Đây cũng là Huyền Quang Quyết bên trong Nguyên Anh thần thông, Vô Cực thần quang. Huyền Quang Quyết chính là Vô Cực Tông chấn tông công pháp, cũng là Vô Cực Tông xưng bá trung nguyên man hoang át chủ bài ở tại, được hưởng một quang diệt vạn pháp uy danh. Trong đó Vô Cực thần quang chính là Nguyên Anh thần thông, này thần quang uy lực tuyệt luân, cùng cảnh giới có thể phá vạn pháp cùng đánh tan các loại phòng ngự thủ đoạn. Linh Nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy trên người đối phương tản ra ba động. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc, hiển nhiên trên người đối phương khí tức hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn một loại uy hiếp cảm giác, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Rất nhanh, Song Vương trong nháy mắt tiếp cận. Mạc Thanh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, đối phương lại dám như thế tiếp cận hắn, hiển nhiên là không biết thân phận của hắn, đơn giản muốn chết. Coi như hắn chuẩn bị thôi động thần thông thời điểm ngừng thời gian. Linh Nguyên hai con ngươi lạnh lẽo, tốc độ kia nhanh hơn hắn. Chỉ một thoáng, lấy Linh Nguyên làm trung tâm, phương này thương khung bị màu xám trắng bao phủ. Mạc Thanh Hà ẩn chứa sát ý thần sắc như ngừng lại trên mặt, Vô Cực thần quang phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, mà bên cạnh hắn thanh niên trên mặt còn dừng lại lấy vẻ kích động, hiển nhiên là chuẩn bị thấy Nguyên Anh thần thông phong thái. 3 giây đi qua, Linh Nguyên vất tay bắn ra hai đạo màu đen trưởng màu xuyên thủng Mạc Thanh Hà hai người đầu lâu. 5 giây đi qua, Mạc Thanh Hà hai người bị hắc ám cho xé rách, huyết nhục bị thôn phệ. 7 giây đi qua, phương này thương khung lần nữa khôi phục nguyên bản sắc thái, mà Mạc Thanh Hà hai người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Linh Nguyên nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được tự mình tăng trưởng thực lực. Bên cạnh hắn, Sở Uyển Nguyệt đã triệt để bị sợ choáng váng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vô Cực Tông Mặc trưởng lão cùng Vô Cực Tông thiếu chủ đâu? Tại Sở Uyển Nguyệt thị giác bên trong, nàng trước một giây còn chứng kiến song phương sắp đụng vào nhau, nhưng theo một đạo quang mang xuất hiện, Vô Cực Tông hai người liền biến mất. Cảnh tượng như thế này quá quỷ dị kinh khủng. Đúng lúc này, Linh Nguyên chậm rãi mở mắt ra, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một cái phương hướng, sau một khắc, ám vực lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát, hắc ám trong nháy mắt bao phủ thương khung, chuyển nhạc đạo nhân giờ phút này chính quay đầu đoạt mệnh trốn như điên. Ngay tại vừa mới, hắn trơ mắt chứng kiến Vô Cực Tông hai người là thế nào không có lực phản kháng chút nào chết tại cái kia ma tu trong tay. Quá kinh khủng. Không biết đối phương là thế nào làm được, cư nhiên như thế tùy tiện liền giết một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tại chuyển nhạc đạo nhân xem ra, dù là giết một phàm nhân sâu kiến cũng bất quá như thế nhẹ nhõm thôi. Giờ khắc này chuyển nhạc đạo nhân đánh mất bất luận cái gì cùng làm địch ý nghĩ, chỉ muốn cách người kia xa một chút. Nhưng rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mắt thương khung thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến thành đen. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng ta cùng hắn kéo ra dài như vậy khoảng cách. Chuyển nhạc đạo nhân kinh hai muốn tuyệt, trong tay hắn pháp quyết không ngừng bộc ra, từng đạo phong ngự thần thông cùng pháp bảo không ngừng xuất hiện bảo hộ hắn. Đúng lúc này, nguyên bản hắc ám chợt biến mất. Chuyển nhạc đạo nhân gặp một màn này sửng sốt một chút, sau đó nội tâm của hắn dâng lên một cỗ cực hạn cảm giác sợ hãi, kia là đứng trước cảm giác tử vong. Không được, không chút do dự, chuyển nhạc đạo nhân trực tiếp nguyên anh xuất hiếu. Chỉ gặp một cái cùng chuyển nhạc đạo nhân tướng mạo bình thường không hai hài nhi từ thân thể của hắn bên trên rút ra ra, sau đó liền chuẩn bị vượt qua không gian rời đi. Nhưng mà, một vòng nhanh đến cực hạn hắc ám nhưng trong nháy mắt xuyên thủng cái này nguyên anh, tùy theo mà đến hắc ám liền đem nó nuốt chửng lấy. Nơi xa, Linh Nguyên một mình đứng thẳng, hắn còn duy trì đưa tay tư thế, ngón tay như kiếm. Vĩnh tịch vừa ra, vạn vật tịch diệt. Một chỉ diện sát chuyển nhạc đạo nhân, Linh Nguyên cũng không thu tay lại, hắn nhìn về phía chuyển nhạc đạo nhân hậu phương hai thân ảnh. Nơi xa, Hắc Thành hai người giờ phút này cũng tại cực tốc chạy trốn. Trưởng lão, nhanh lên nữa. Hắc Thành khuôn mặt bặm mẹo, toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn giờ phút này hiển nhiên đã sợ hãi đến cực hạn. Cùng chuyển nhạc đạo nhân trơ mắt trông thấy Mạc Thanh Hà bị giết, bọn hắn cũng chứng kiến chuyển nhạc đạo nhân Nguyên Anh là thế nào bị xóa bỏ. Có thể tùy tiện xóa bỏ Nguyên Anh thực lực kinh khủng, đối phương hiển nhiên không phải một cái bình thường Nguyên Anh tu sĩ, thậm chí có thể là một vị đến từ man hoang hóa thần tôn giả. Hơn nữa còn có cực lớn có thể là một cái ma tu. Càng là nghĩ, Hắc Thành hai người thì càng sợ hãi. Hắc gia trưởng lão đem hết toàn lực chạy trốn, xung quanh hắn còn cuốn các loại phòng ngự thủ đoạn, hy vọng có thể nhờ vào đó ngăn chặn đối phương một hai. Trưởng lão, nhanh, chúng ta lập tức liền trở lại Vân Yên Thành, chỉ cần trở lại nơi đó, Sở Độ tôn giả tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhanh a! Hắc Thành nhìn xem lão giả bên cạnh gào thét, đứng trước sợ hãi tử vong làm hắn cơ hồ triệt để đánh mất lý trí. Nhưng mà, một đạo lớn bằng ngón cái màu đen hư ảnh lại xuyên qua hai người trùng điệp phòng ngự thủ đoạn, trực tiếp đâm xuyên qua Hắc gia trưởng lão đầu lâu, khiến cho thần sắc kinh khủng dừng lại ở trên mặt. Hắc Thành trừng lớn hai mắt nhìn xem một màn này. Sau một khắc, Hắc gia trưởng lão đầu lâu đột nhiên nổ tung, sau đó một đoàn hắc ám từ nó thể nội tuôn ra, đem hắn bọc lại bắt đầu thôn vệ. Trên mặt bị đỏ trắng chi vật đổ một mặt, Hắc Thành bị sợ choáng váng, sau đó hắn cũng bị trưởng lão trên người hắc ám cho bao khỏa thôn vệ. Cùng lúc đó, Linh Nguyên chậm rãi để tay xuống. Từ khi hắn đột phá bát giai về sau, linh tịch liền có thể liên tục thôi động hai lần, lại uy lực không có chút nào yếu bớt. Chính như tấn thăng có thể khiến ám vực phạm vi mở rộng đồng dạng, vĩnh tịch thì là tăng lên sử dụng số lần. Tam giai năng lực ám vực, tứ giai năng lực ăn mòn, thất giai năng lực vĩnh tịch. Đem cái này ba loại năng lực kết hợp lại, liền trở thành một đạo có thể mặc phá bất luận cái gì phòng ngự kinh khủng một kích. Đúng lúc này, Linh Nguyên dường như cảm ứng được cái gì, hắn tiện tay một chiêu. Rất nhanh, bôi đen ám liền đi tới trước mặt hắn. Theo hắc ám tiêu tán, một cái túi đựng đồ lơ lửng ở giữa không trung. Linh Nguyên đánh giá túi đựng đồ này, ám linh kinh khủng cảm giác lực có thể để cho hắn cảm nhận được bên trong sinh linh khí tức, cũng chính là cái kia cùng nhân tộc hoàn toàn không giống dị linh giao nữ. Đem túi chứa vật thu hồi, Linh Nguyên không có lại do dự quay người liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại vùng trời này. Hắn vẫn là cực kỳ kiêng kỵ hóa thần tôn giả. Dù sao hóa thần cùng nguyên anh là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm, Linh Nguyên như thế nhanh chóng đánh giết những nguyên anh này, cũng là lo lắng càng kéo dài sẽ dẫn tới hóa thần tôn giả. Tại nó bên cạnh khuôn mặt sưng đỏ Sở Uyển Nguyệt thì là thần sắc ngốc trệ, hai con ngươi đã mất đi tất cả ánh sáng màu. Cùng lúc đó, càng xa xôi thương cung, nữ tử váy trắng cùng cung trang phụ nhân đồng dạng một mặt sợ hãi đang điên cuồng trong chạy trốn. Chương 432, cẩn thận vì bên trên. Chương 432, cẩn thận vì bên trên trời cao. Hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời, thoáng qua liền mất. Các chủ, cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cung trang phụ nhân âm thanh run rẩy, nàng gương mặt xinh đẹp bởi vì sợ hãi trở nên trắng bệnh vô cùng. Trước đây không lâu, hai người thấy tận mắt chạy trốn hắc nhà hai người là thế nào bị trong nháy mắt xóa bỏ. Phải biết hắc gia trưởng lão thế nhưng là một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thế mà chết nhanh như vậy, đây quả thực lật đổ cung trang phụ nhân tam quan. Nghe được nàng, nữ tử váy trắng cũng là thanh âm khẽ run mở miệng. Có thể như thế dễ như trở bàn tay giết hắc gia trưởng lão, đối phương tuyệt đối là một cái hóa thần tôn giả. Mà lại ta có thể ẩn ẩn cảm nhận được yêu tộc công pháp khí tức, bởi vậy có thể suy đoán ra đối phương có thể là một vị ma tu. Cái gì? Cung trang phụ nhân chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nghe được nữ tử váy trắng nói sau lập tức sợ ngây người. Tu luyện yêu tộc công pháp ma tu, còn là một vị hóa thần tôn giả. Nàng biết yêu tộc công pháp, nhưng lại không biết trung nguyên có cái nào tu luyện yêu tộc công pháp hóa thần tôn giả. Dù sao đây cũng quá qua làm người nghe kinh sợ. Phải biết yêu tộc công pháp lấy khát máu tàn bạo nghe tiếng toàn bộ tu tiên giới, mặc dù tấn thăng nhanh chóng, nhưng cảnh giới càng cao cũng liền càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều cực kỳ mâu thuẫn loại này công pháp. May mà chúng ta cách hắn khá xa, nếu không giờ phút này chỉ sợ cũng nguy cơ sớm tối. Một mực độ cao để phòng cảm thụ được sau lưng bất cứ ba động gì, nữ tử váy trắng mở miệng nói ra. Nhìn thấy cái kia ma tu tựa hồ không có tới truy các nàng, trong nội tâm nàng không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng uy áp từ đuôi đến đầu quét sạch thương khung, trong nháy mắt khóa chặt các nàng hai người. Nữ tử váy trắng nội tâm giật mình, sau đó thân ảnh của các nàng đình chỉ phi hành, hư không đứng thẳng chờ đợi. Một lát sau, một thân ảnh trống rông xuất hiện tại hai người cách đó không xa. Đây là một cái bị áo bào đen hoàn toàn che giấu người. Người này mặc dù không có lộ ra khuôn mặt, nhưng nữ tử váy trắng hai người lại toàn thân căng cứng, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được đối phương cái kia như đao ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi là Lạc Vũ Các? Người áo đen thanh âm khàn khàn khô khốc, để cho người ta chỉ là nghe liền trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Nữ tử váy trắng khẽ không người hành lễ nói: "Vạn bối Lạc Vũ Các đương đại các chủ, Tô Phái Linh, gặp qua Sở Độ tôn giả." Bên cạnh cung trang phụ nhân cũng là vội vàng chào vấn an. "Vạn bối Lạc Vũ Các trưởng lão tử mẫu gặp qua Sở Độ tôn giả." Người áo đen nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra: "Nguyên lai là các ngươi, lão phu nhớ kỹ các ngươi tăng tham thêm qua lão phu thọ yến." Hoa rơi bà vừa vặn rất tốt. Tô Phái Linh nghe vậy cùng kính đáp lại: "Làm phiền tôn giả quản niệm, bà hết thảy mạnh khỏe." Người áo đen nhẹ gật đầu, sau đó hỏi thăm về chuyện mới vừa phát sinh. Tô Phái Linh đem tự mình chứng kiến hết thảy toàn bộ nói ra. Đang nghe sự miêu tả của nàng, cùng nàng nói tới đối phương có thể là một cái hóa thần ma tu lúc, người áo đen trầm mặc hồi lâu. "Nơi đây không yên ổn, các ngươi rời đi thôi." Người áo đen phất phất tay. Tô Phái Linh hai người nghe vậy liền đội vàng gật đầu xưng phải, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trên trời cao. "Hóa thần ma tu." Người áo đen tự lẩm bẩm. Hắn một mình đứng thẳng hồi lâu, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất tại trên trời cao. Đang nghe Tô Phái Linh miêu tả về sau, Sở Độ vị này hóa thần tôn giả quả quyết từ bỏ truy kích dự định. Nguyên nhân rất đơn giản, vì một cái hậu nhân không đáng để cho mình mạo hiểm, vẫn là cẩn thận là hơn. Một bên khác, đang phi hành cực nhanh Tô Phái Linh chậm rãi nắm chặt song quyền, nàng trong mắt hiện lên một vòng âm trầm. Thật là nồng nặc thi sú, cho dù dùng một chút thủ đoạn che lấp, nhưng ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được. "Sở Độ, ngươi bây giờ đến tột cùng là người hay quỷ Vân Yên Thành?" Phiếu miểu đầu ra trong các, người áo đen thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở chữ thiên số 9 trong dạng. Ánh mắt của hắn trong phòng khẽ quét mà qua, sau đó dừng lại tại một bộ thây khô bên trên. Cô này thây khô rõ ràng là một cái nữ tu. Sở Độ minh bạch, thi thể này chính là phụng dưỡng cái kia ma tu Diệu Nhi. Đây là vì phòng ngừa ta siêu hồn, cho nên trực tiếp giết cùng mình có liên quan người. Như thế mới đủ, xem ra đối phương đích thật là một cái tu luyện yêu tộc công pháp ma tu không thể nghi ngờ. Sở Độ tỉ mỉ quan sát thi thể mấy lần, sau đó mang theo thi thể hư không tiêu thất tại gian phòng bên trong. Vô Cực Tông cùng Hắc Nhà người đều chết tại nơi này, không được bao lâu bọn hắn liền sẽ tìm đến, cho nên tự mình nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối tiếp xuống chuyện phiền toái. Thiên Tích dãy núi, một đường phi nhanh Linh Nguyên về tới trong sân động. Tiêu Thanh Nhu có chút ngây người nhìn xem Linh Nguyên bên cạnh Sở Uyển Nguyệt, sau đó ánh mắt tại nàng cái kia sưng đỏ trên gương mặt dừng lại. "Tiên bối, ngươi làm sao đem Sở Uyển Nguyệt bắt được?" Tiêu Thanh Nhu là nhận ra Sở Uyển Nguyệt, dù sao nàng thân là Tử Kim thành chủ độc nữ, tự nhiên cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân đi qua Vân Yên thành, cũng đã gặp vị này nghe tiếng trung nguyên thính triều các đại tiểu thư. Nguyên bản hai mắt vô thần Sở Uyển Nguyệt tại nhìn thấy Tiêu Thanh Nhu sau trong mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, sau đó nội tâm của nàng càng thêm tuyệt vọng. Thế mà còn bắt tới Tiêu Thanh Nhu, xem ra này ma tu hơn phân nửa yêu thích nữ sắc. "Ngươi biết hắn?" Linh Nguyên hỏi thăm Tiêu Thanh Nhu. Tiêu Thanh Nhu nhẹ gật đầu. "Người này tên là Sở Uyển Nguyệt, là thính triều các chủ Sở Thiên Phương yêu thích nhất nữ nhi, nàng thiên phú tốt, thông minh, tướng mạo xinh đẹp, tại Trung Nguyên rất nổi danh." Nói đến đây, Tiêu Thanh Nhu dừng lại một chút, sau đó hình như có thâm ý nói nàng cũng là Trung Nguyên các đại gia tộc tuổi trẻ nam tu bên trong ngộng đạo lữ, rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn vì theo đuổi nàng có thể nói là nhọc lòng. Nghe được Tiêu Thanh Nhu lời nói, Linh Nguyên quét Sở Uyển Nguyệt một mắt. Mà Sở Uyển Nguyệt mặt ngoài cố giả bộ tỉnh táo, nội tâm thì là không ngừng giận mắng Tiêu Thanh Nhu âm hiểm hèn hạ. Linh Nguyên đi vào Sở Uyển Nguyệt trước mặt, nhìn xem nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt trắng đoán, sau đó giải trừ nàng tất cả cấm chế. Sở Uyển Nguyệt không có trốn, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, nàng cứ như vậy an tĩnh đứng vững, phảng phất một cái đầu gỗ giống như. Nàng minh bạch trừ phi đối phương thả tự mình đi, nếu không mình căn bản không có khả năng thoát đi. Linh Nguyên không thèm để ý chút nào ý nghĩ của nàng, chỉ là lấy xuống mặt nạ đồng xanh, sau đó mở miệng nói ra: "Tiếp xuống, ta hỏi, ngươi đáp." Sở Uyển Nguyệt nhìn xem Linh Nguyên mặt hoảng hốt một chút, sau đó vô ý thức nhẹ gật đầu. "Ngươi hiểu rất rõ thất tuyệt nện." Sở Uyển Nguyệt gật đầu. "Ngươi biết làm sao sử dụng thất tuyệt nện?" Sở Uyển Nguyệt tiếp tục gật đầu. Linh Nguyên đưa tay, thất tuyệt nện tại hắn lòng bàn tay hiện hiện. "Rất tốt, ta cần ngươi đem này nện trên người độc cho lấy ra, sau đó nghĩ một cái hoàn mỹ biện pháp tại hóa thần tôn giả không thể nhận ra cảm giác tình huống phía dưới khiến cho chúng độc." Nghe được Linh Nguyên lời nói, Sở Uyển Nguyệt ngây ngẩn cả người, sau đó nàng trừng lớn hai mắt, đưa tay chỉ chính mình. "Tiền bối, ngươi đây là nói với ta?" Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem nàng. "Bằng không thì đâu?" Sở Uyển Nguyệt há to miệng, nàng ngậm. Đối phương thế mà để nàng một người trúc cơ kỳ tu sĩ nghĩ biện pháp đi mưu hại một vị hóa thần tôn giả, đây là người bình thường có thể nghĩ ra sự tình sao? Chương 433, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Chương 433, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhìn thấy Sở Uyển Nguyệt thần sắc, Linh Nguyên thần sắc lập tức lạnh xuống. "Thế nào, làm không được?" Sở Uyển Nguyệt có chút ủy khuất mở miệng. "Tiền bối, ngươi yêu cầu này văn bối." Sở Uyển Nguyệt nói còn chưa nói xong, Ninh Nguyên liền đánh gãy nàng. Nếu như làm không được, vậy lưu ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa, vẫn là lột sạch ném cho những người phạm tục kia đi. Tiền bối, ngươi yêu cầu này vãn bối có thể cẩn thận cân nhắc cân nhắc, hẳn là rất có triển vọng. Sở Uyển Nguyệt thái độ cung kính, thần sắc chăm chú. Gặp nàng bộ dáng này, một bên Tiêu Thanh Nhu trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Coi như Sở Uyển Nguyệt ở một bên vắt hết óc suy tư lúc, Ninh Nguyên lấy ra tự mình từ trên người hắc thành lấy được túi chứa vật. Hắc ám ăn mòn rất dễ dàng liền đem trên túi chứa vật cấm chế cho xóa đi. Ninh Nguyên cầm túi chứa vật cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện bên trong có lượng lớn đan dược cùng linh thạch, trừ cái đó ra còn có cái kia bị giam tại thủy cầu giao nhân thiếu nữ. Không nhìn những vật khác, Ninh Nguyên đem thủy cầu lấy ra. Làm giao nhân thiếu nữ xuất hiện trong sơn động trong nháy mắt, lập tức hấp dẫn Sở Uyển Nguyệt cùng Tiêu Thanh Nhu ánh mắt. Cái trước có chút quái dị quan sát một chút Ninh Nguyên, sau đó vội vàng thu hồi ánh mắt không còn dám nhìn. Tiêu Thanh Nhu thì là hoàn toàn bị khiếp sợ, nàng đi vào thủy cầu trước nhìn kỹ bên trong giao nhân thiếu nữ, khó có thể tin mở miệng nói ra. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sinh hoạt tại Táng Hải bên trong giao nhân? Linh Nguyên đồng dạng nhìn xem giao nữ, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc. Kia là Vân Tịch từng cùng hắn nói qua sự tình. Linh Nguyên, trong tu tiên giới, dị linh là một cái rất tốt lợi dụng tộc đàn, bọn chúng tính cách đơn thuần, địa vị thấp, tuyệt đại bộ phận rõ ràng đang bị người tộc nô dịch, lại không tự biết, một chút thậm chí còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Một ngày kia ngươi tiến về bên trên linh giới, hoặc là tiên giới về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng được cỗ thế lực này, bọn chúng hoặc sẽ là ngươi trợ lực. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên cùng giao nữ ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Giao nữ con mắt màu xanh lam rất thuần triệt, bên trong ẩn chứa kinh hoàng, nàng cả người cuộn mình thành nho nhỏ một đoàn, tiêm bạch cánh tay ôm lấy hai đầu gối, không ngừng đánh giá trong ánh mắt mấy người. Linh Nguyên nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay ở giữa bôi đen ám bao trùm tại thủy cầu phía trên, đem nó mở ra một cái khe. Có thể nghe hiểu ta sao? Linh Nguyên lên tiếng hỏi thăm. Thủy cầu cấm chế bị đánh phá về sau, giao nữ cũng nghe đến ngoại giới thanh âm, nàng đối Linh Nguyên thấp thỏm nhẹ gật đầu, ý là tự mình có thể nghe hiểu. Người tên là gì? Táng Hải bên trong sinh hoạt nhiều ít giao nhân? Nghe được Linh Nguyên hỏi thăm, giao nữ do dự một lát, sau đó lắc đầu. Linh Nguyên thấy thế khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, cách đó không xa Sở Uyển Nguyệt thận trọng mở miệng. Tiền bối, nàng hẳn là đã mất đi một chút ký ức, thính chiều các gặp được nàng thời điểm, nàng chính là một người lẻ loi trơ trọi nằm tại bờ biển, ở vào trạng thái hôn mê cho nên đại trưởng lão mới dễ dàng như thế bắt được nàng. Về sau nàng lúc tỉnh thính chiều các cũng hỏi thăm qua nàng những vấn đề này, nhưng nàng cũng không biết. Nghe được Sở Uyển Nguyệt lời nói, Linh Nguyên nhíu mày. Mất trí nhớ, đây chẳng phải là sẽ cùng tại một cái phế vật. Hắn còn muốn dùng cái này nữ làm đột phá khẩu, về sau tiến về Táng Hải tiếp xúc những giao nhân đó, tiếp theo đạt được một chút thượng giới tình báo. Nhưng hiện tại xem ra quyết định này muốn thất bại. Nghĩ nghĩ, Linh Nguyên liền đem túi chứa vật ném cho Tiêu Thanh Nhu, dùng ánh mắt ra hiệu nàng đem giao nữ một lần nữa thu vào trong túi chứa vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, giao nữ tựa hồ là cảm nhận được Linh Nguyên dự định, nàng từ từ đi lên, sau đó từ mặt nước lộ ra đầu. "Không muốn con ta, van cầu ngươi." Giao nữ thanh âm rất nhu hòa dễ nghe, mang trên mặt réo rất thảm thiết chi sắc. Nhưng mà Linh Nguyên khước hào bất sở động, một bên Tiêu Thanh Nhu thấy thế cũng chỉ đành thôi động túi chứa vật. "Đợi một chút." Đúng lúc này, Sở Uyển Nguyệt đống nhiên lên tiếng ngăn lại. "Tiền bối còn xin chờ một chút, ta có một chuyện muốn hỏi một chút cái này giao nhân." Dứt lời, Sở Uyển Nguyệt nhanh chóng đi vào thủy cầu trước mặt, nàng nhìn xem giao nữ lên tiếng hỏi thăm. "Ta nhớ được giao nhân nhất tộc thần thông rất đặc thù, giống như có thể che lấp khí tức, ngươi suy nghĩ một chút tự mình có thể hay không loại thần thông này?" Giao nữ nghe vậy lầm vào trong suy tư, không bao lâu, nàng khẽ gật đầu một cái. Gặp một màn này, Sở Uyển Nguyệt lập tức thở dài một hơi. "Có tốt, cái này giao nữ cũng không phải là cái gì đều quên, tối thiểu thần thông của mình còn nhớ rõ. Vậy ngươi thử một chút dùng thần thông của mình đem kiện hàng này ở." Sở Uyển Nguyệt đem thất tuyệt nhện hiện ra ở giao nữ trước mặt, một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Do dự một lát, giao nữ rốt cục chậm rãi duỗi ra cái kiện như chạm ngọc mài giống như tay, đầu ngón tay khẽ run, một giọt phóng ánh lam sắc giọt nước lặng yên ngưng kết, như là dưới biển sâu tinh khiết nhất giọt nước mắt. Cái kia giọt nước tại nàng thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấp nhô, lập tức hóa thành một đạo tinh tế dòng nước, từ trên xuống dưới bay về phía Sở Uyển Nguyệt trong lòng bàn tay thất tuyệt nhện. Dòng nước xoay chậm chậm, sau đó tựa như tơ nện giống như đem thất tuyệt nện tầng tầng vây quanh. Một lát sau, nguyên bản bị tinh thạch bao khỏa thất tuyệt nện liền bị một đoàn lam thủy cho bao khỏa, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Sở Uyển Nguyệt từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ trong tay giọt nước, phát hiện mình hoàn toàn không cảm giác được một tia thất tuyệt nện khí tức về sau, trong mắt nàng chấn kinh chi sắc càng ngày càng đậm. Có quan hệ giao nhân nhất tộc thần thông cũng đều là trong truyền thuyết ghi chép mà thôi. Sở Uyển Nguyệt chỉ biết là giao nhân thiệt dấu, nó thần thông cũng cùng nước có quan hệ. Nước vô hình, dung nạp hết thảy. Cho nên giao nhân tại Táng Hải bên trong rất khó tìm kiếm, bởi vì trời sinh tinh thông nước giao nhân cơ hồ cùng Táng Hải hòa thành một thể. Đã từng vị kia cái thứ nhất phát hiện giao nhân tiền bối cũng không phải là tự mình tìm được giao nhân, mà là hắn gặp một vị giao nhân, cũng cùng nó trở thành bằng hữu, cho nên mới tại Đông Bực lưu lại có quan hệ giao nhân đủ loại ghi chép cùng truyền thuyết. Nhìn thấy một màn này, Linh Nguyên cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn xem giao nữ. Dị linh thân vì thiên đạo các loại quy tắc diễn sinh mà ra sinh linh, bọn chúng không giống với có thể bao dung vạn vật nhân tộc, cho nên có thể tu luyện công pháp rất đơn giản một. Như hỏa nhân chỉ có thể tu luyện hỏa hệ, mộc nhân chỉ có thể tu luyện mộc hệ, thạch nhân thì là chỉ có thể tu luyện thổ hệ vân vân. Nhưng thiên đạo còn thiện, tổn hại có thừa mà bổ không đủ dị linh năng lực mặc dù đơn nhất, nhưng dị linh tại riêng phần mình trong lĩnh vực lại là mạnh phi thường. Như hỏa nhân luyện đan tạo nghệ muốn viễn siêu nhân tộc cùng yêu tộc. Như mộc nhân bồi dưỡng các loại linh thực tốc độ cũng viễn siêu nhân tộc cùng yêu tộc. mà trước mặt giao nữ rất hiển nhiên chính là tại thủy hệ một phương diện rất mạnh, mà nàng công pháp tu luyện cũng đem che lấp khí tức cái này một thần thông phát huy đến cực hạn. Nàng rõ ràng chỉ có chút cơ sơ kỳ cảnh giới, nhưng cái này che lấp khí tức thủ đoạn lại lệnh Linh Nguyên cũng không phát hiện được thất tuyệt nện tồn tại. Chương 434, thanh âm kỳ quái chương 434, thanh âm kỳ quái trong sân động. Sở Huyền Nguyệt nhìn xem Linh Nguyên nói, tiền bối, thất tuyệt nện độc không cần phục dụng, chỉ cần đụng vào da thịt là đủ. Nhưng muốn độc đến một vị hóa thần tôn giả tiền để cẩn cận cái thân, lại đối phương không thể bố trí phòng vệ. Nói đến đây, Sở Huyền Nguyệt đánh giá Linh Nguyên thần sắc. Phải biết thất tuyệt nện chết độc mặc dù đụng vào liền có thể có hiệu lực, nhưng cần đụng vào da thịt. Nhưng vấn đề tới, cái nào hóa thần tôn giả sẽ như thế tùy tiện để ngươi dùng độc đụng vào da thịt của mình? Nghe được Sở Huyền Nguyệt lời nói, Linh Nguyên thần sắc rất bình tĩnh, hắn nhẹ gật đầu. Ừm. Ngươi đem độc từ thất tuyệt nện thể nội lấy ra, sau đó để giao nữ dùng vừa mới thần thông bao trùm che lấp khí tức, thể tích nhất định phải nhỏ, muốn thuận tiện sử dụng. Chỉ cần làm xong coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền thả ngươi. Nghe được Linh Nguyên lời nói, Sở Huyền Nguyệt sững sờ, sau đó trong mắt nàng hiện lên một vòng dị sắc. Đối phương phân phó rất dễ lý giải. Một cái cỡ nhỏ thủy cầu hình dạng ám khí, mặc dù khó, nhưng cũng có thể làm. Bởi vì thính triều các đã từng cũng tưởng tượng qua loại phương pháp này, đem thất tuyệt nện thể nội chết độc làm một loại kinh khủng giết người ám khí. Nhưng bởi vì che lấp khí tức độ khó, cũng dễ dàng bị tránh đi các loại nguyên nhân đem thả bỏ. Bây giờ có giao nữ tồn tại, xem như giải quyết che lấp khí tức cái vấn đề khó khăn này, nhưng ám khí chúng quy là tiểu đạo, trừ phi là người thân nhất ra tay, nếu không lại có cái gì ám khí có thể tổn thương một vị thực lực cường đại tu sĩ đâu. Dù sao tu sĩ thần thức tốc độ phản ứng rất nhanh, một ý niệm liền có thể làm ra rất nhiều chuyện. Nghĩ đến cái này, Sở Huyền Nguyệt không tự chủ nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt có chút tái nhợt Tiêu Thanh Nhu. Nói được hiện tại nàng còn không biết Linh Nguyên muốn đối phó vị kia hóa thần tôn giả. Cách đó không xa Tiêu Thanh Nhu sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện ra một vòng bất an. Chuyện cho tới bây giờ nàng há lại sẽ không rõ cái này thất tuyệt nện chính là Linh Nguyên dùng để đối phó Tiêu Tử Lâm. Về phần làm sao đối phó, như vậy cũng không khó suy nghĩ. Linh Nguyên khẳng định không có khả năng đi tiếp xúc Tiêu Tử Lâm, cho nên nhiệm vụ này tự nhiên là rơi vào trên người mình. Đúng lúc này, một cái đại thủ chậm rãi ôm Tiêu Thanh Nhu eo. Sau một khắc, Tiêu Thanh Nhu chỉ cảm thấy tự mình tựa vào một cái hữu lực trên lồng ngực. Yên tâm, có ta ở đây, hắn thương hại không được ngươi. Nghe nói lời ấy, Tiêu Thanh Nhu đôi mắt run lên, sau đó nội tâm chẳng biết tại sao dâng lên một cỗ cảm giác an toàn, nàng thuận thế đem đầu tựa vào Ninh Nguyên trên bờ vai, khẽ thử cảm thụ được trong ngực nhuyễn hương. Ninh Nguyên trên mặt thần sắc ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng vô cùng. Cách đó không xa, Sở Uyển Nguyệt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong lòng hiện lên một đạo kinh lôi. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, cái này Tiêu Thanh Nhu điên rồi phải không? Vẫn là bị điều khiển tâm thần rồi. Thế mà muốn trợ giúp một cái ma tu đi giết tự mình lao tổ tông. Là ta điên rồi vẫn là cái này nàng điên rồi. Giao nữ cũng là hiếu kỳ đánh giá cái kia ôm nhau hai người, nuôi cá ở trong nước không ngừng chập chờn, nhấc lên trận trận bận sóng, đêm đã khuya. Trong sơn động Sở Huyền Nguyệt cùng giao nữ còn tại nghiên cứu các loại khả thi. Sở Huyền Nguyệt thận trọng dùng một cây ngân châm pháp khí không ngừng đâm rách phong ấn lại thất tuyệt nện tinh thạch, từ bên trong lấy ra tử khí. Mà giao nữ thì là không ngừng thi triển thần thông, khống chế thủy cầu lớn nhỏ cùng hình dạng cùng bền bị độ, sắp chết độc bao khỏa trong đó. Sở Huyền Nguyệt ánh mắt thỉnh thoảng tại sơn động chỗ sâu đảo qua. Trước đây không lâu Ninh Nguyên tại sơn động chỗ sâu lại mở ra một cái động phủ, sau đó hắn liền cùng Tiêu Thanh Nhu đi vào. Nhìn thấy một màn này, Sở Huyền Nguyệt tự nhiên ý nghĩ trong lòng rất nhiều, nàng đối hai người này quan hệ có thể nói là hiếu kỳ đến cực hạn, trong lòng các loại phỏng đoán cũng không ngừng hiện hiện. Trong động phủ, Ninh Nguyên chính giáo đạo Tiêu Thanh Nhu như thế nào đến gần Tiêu Tử Lâm, như thế nào hạ độc, cùng thời cơ nào hạ độc. Cái sau an tĩnh nghe, đang nghe Ninh Nguyên để nàng làm sau đó, trong mắt nàng lập tức hiện ra nước mắt cùng bất an. Tiền bối, ta sợ hãi. Mà lại ta cũng không muốn làm như vậy. Linh Nguyên ôm lấy nàng cười an ủi. Yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ trước tiên xuất hiện cứu ngươi. Yên tâm đi, hắn đối ngươi không làm được cái gì. Chỉ cần ngươi thành công, ta liền có hoàn toàn chắc chắn giết Tiêu Tử Lâm. Nói đến đây, Linh Nguyên nâng lên Tiêu Thanh Nhu gương mặt. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Cùng Linh Nguyên nhìn nhau, cảm thụ được trong mắt đối phương chờ mong cảm giác, Tiêu Thanh Nhu mấp máy môi đỏ, nàng cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Tiền bối kia ngươi đáp ứng ta, nhất định phải. No. Tiêu Thanh Nhu nói còn chưa nói xong, môi đỏ liền bị ngăn chặn. Sau đó nàng cả người mềm nhũn xuống tới. Sau đó không lâu, ngoài độc phủ, chính suy đoán hai người quan hệ Sở Huyền Nguyệt chợt lỗ tai khẽ động tác trong tay của nàng ngừng lại. Sau một khắc, nàng trong nháy mắt há to miệng, gương mặt đằng một chút đỏ lên. Một bên giao nữ thì là hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Ừm, thanh âm gì? Thật kỳ quái, lại giống là thống khổ, lại giống là vui vẻ, ta còn là lần đầu tiên nghe được loại thanh âm này. Sở Huyền Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nàng đội vàng vung ra một đạo cách âm cấm chế. Đừng nghe, chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục nếm thử. Giao nữ có chút nghi hoặc nhìn Sở Huyền Nguyệt, sau đó lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía hang đá. Đối thanh âm cực kỳ mẫn cảm nàng kỳ thật còn muốn lại nghe loại này đặc thù thanh âm. Ngay kế tiếp, Linh Nguyên đi ra sơn động, hắn đầu tiên là nhìn một chút tại thủy cầu bên trong có do ngủ giao nữ, sau đó liền tới đến Sở Huyền Nguyệt trước mặt. Cái sau tựa ở trên vách tường một mặt tiểu tụy, nàng gặp Linh Nguyên tới sau liền đem vật cầm trong tay đưa cho hắn. May mắn không làm được bệnh, giọt nước này bên trong chính là thất tuyệt nện chết độc. Nghe được Sở Huyền Nguyệt lời nói, Linh Nguyên không có trực tiếp đụng vào giọt nước, một đoàn trống rông xuất hiện hắc vụ đem giọt nước bao khỏa. Sau đó bay đến Linh Nguyên trước mặt. nhìn qua trước mắt lớn chừng ngón cái lam sắc giọt nước, Ninh Nguyên tới tới lui lui thử rất nhiều lần, làm xác nhận tự mình không cách nào cảm nhận được bên trong chết độc về sau, trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh mang. Làm như thế nào dùng? Sở Uyển Nguyệt đáp lại, rất đơn giản, chỉ cần đem giọt nước này đặt ở mục tiêu trên thân, sau đó dùng linh khí đụng vào liền sẽ lệnh thủy cầu vỡ tan, chết độc cũng sẽ tùy theo chạm đến mục tiêu. Ninh Nguyên nghe xong nhẹ gật đầu. Sở Uyển Nguyệt sau đó lại sắp chết đi thất tuyệt nệ cùng còn lại chết độc cùng nhau giao cho Ninh Nguyên. Ninh Nguyên nhìn xem bị tinh thạch bảo tồn chết độc, sau đó khống chế một sợi hắc ám chui vào trong đó, nếm thử tiếp xúc chết độc, thử một lần tự mình hắc ám ăn mòn năng lực có thể hay không ngăn trở chết độc. Sở Uyển Nguyệt cũng không biết Ninh Nguyên đang làm cái gì, nàng chỉ là nhìn xem. Một lát sau, Ninh Nguyên thu hồi hắc ám, trong lòng của hắn sau cùng một tia lo lắng triệt để tiêu tán. Chết độc đối với hắn vô hiệu, cái này cũng mang ý nghĩa Tiêu Tử Lâm cho dù trúng độc, hắn cũng có thể không có chút nào lo lắng thôn vệ huyết nhục của hắn. Đúng lúc này, Tiêu Thanh Nu cũng đi ra. Nàng thân sắc như thường, nhìn vẫn như cũ đoan trang điềm tĩnh. Sở Uyển Nguyệt nội tâm thầm mắng một tiếng. Tối hôm qua kêu như thế hoan, hiện tại giả trang cái gì đâu? Tại ta trở về trước các ngươi ngay tại cái này đợi, chỗ nào đều không cho đi. Ninh Nguyên nhàn nhạt phân phó một tiếng, sau đó liền dẫn Tiêu Thanh Nu biến mất tại trong sân động. Sở Uyển Nguyệt há to miệng, nàng vốn định hỏi thăm Ninh Nguyên, không phải mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền thả tự mình à, nhưng nghĩ tới Ninh Nguyên ma tu thân phận, đối phương tất nhiên không thể lại dễ dàng như vậy tín nhiệm tự mình, thế là liền coi như thôi. Nhìn qua cửa sân động, Sở Uyển Nguyệt mấp máy môi đỏ, nàng bỏ đi đào tẩu ý nghĩ. Ninh Nguyên không có cảnh cáo nàng, cũng không có thiết hạ cái gì cấm chế phòng ngừa nàng đào tẩu. Nhưng chính vì vậy, nàng ngược lại không dám chạy trốn. Chương 435, Lưỡng Nan lựa chọn chương 435, Lưỡng Nan lựa chọn Dương Đô, Tiêu Cung. Tiêu Thanh Nu ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mặt rộng lớn dãy cung điện. Có thị vệ phát hiện nàng, liền tranh thủ tin tức này bẩm báo đi lên. Không bao lâu, Tiêu Vũ thân ảnh liền từ thiên mà hàng, đi tới Tiêu Thanh Nu trước mặt. Chỉ gặp hắn một mặt tiểu tụy, hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Nhìn thấy Tiêu Thanh Nu một khắc này, Tiêu Vũ trong nháy mắt vô cùng kích động mở miệng. "Nu Nhi." Tiêu Thanh Nu trên mặt cũng mang theo một chút tiểu tụy, nàng một đôi mắt ẩn ẩn có nước mắt hiện hiện. "Phu thân." Tiêu Vũ bịn Tiêu Thanh Nu bả vai, ngữ khí run rẩy. "Ngươi trở về liền tốt. Ma đầu kia không đối ngươi thế nào a?" Tiêu Thanh Nu lắc đầu, hiển nhiên một bộ bị ủy khuất lại không muốn nói nhiều bộ dáng. Gặp nàng cái bộ dáng này, Tiêu Vũ đội vàng an ủi. Chớ sợ, về sau phụ thân nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đi, chúng ta đi gặp lão tổ tông." Tiêu Vũ không nói lời gì lôi kéo Tiêu Thanh Nu tay, mang theo nàng biến mất tại trước cửa cung. Tiêu cung chỗ sâu, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, sau đó hiện ra Tiêu Vũ cùng Tiêu Thanh Nu thân ảnh. Nhìn qua phía trước cung điện hoa lệ, Tiêu Thanh Nu đè nén tự mình nội tâm bất an, theo Tiêu Vũ đi vào trong cung điện. "Vạn bối bái kiến lão tổ, khởi bẩm lão tổ, Nu Nhi trở về." Tiến vào trong điện, Tiêu Vũ quỳ rạp xuống đất, hắn cung kính lên tiếng. Tiêu Thanh Nu cũng thuận thế quỳ trên mặt đất, nàng cái trán kề sát đất, nhẹ giọng mở miệng. "Vạn bối Tiêu Thanh Nu bái kiến lão tổ tông." Rất nhanh, trong điện chỗ sâu liền truyền đến tiếng bước chân. Nguyên bản có chút xa tiếng bước chân, chỉ là ngắn ngủi thời gian một hơi thở liền xuất hiện ở quỳ trên mặt đất hai người trước mặt. Tiêu Tử Lâm nhìn xem hai người, sau đó ánh mắt tại Tiêu Thanh Nu trên thân dừng lại. "Ai?" Một lát sau, Tiêu Tử Lâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. "Đứng lên đi, trong khoảng thời gian này để ngươi chịu khổ." Nghe nói lời ấy, Tiêu Vũ đội vàng lôi kéo Tiêu Thanh Nu đứng dậy. Tiêu Thanh Nu lúc này mới chân chính trên ý nghĩa gặp được tự mình lão tổ tông. Đối phương lại là một người trung niên nam nhân bộ dáng, tướng mạo phổ thông, nhưng dáng người khôi ngô cường tráng, một đôi mắt thâm trầm vô cùng, ẩn chứa vô thượng uy áp. Tiêu Tử Lâm mặt không biểu tình, hắn nhìn xem Tiêu Thanh Nu nói: "Nu Nhi yên tâm, không bao lâu lão tổ ta tất nhiên sẽ đem cái kia ma tu rút gân lột ra báo thù cho ngươi." Tiêu Thanh Nu nghe vậy nhẹ giọng mở miệng: "Đa tạ lão tổ." Tiêu Tử Lâm nhẹ gật đầu: "Ngươi cùng phụ thân ngươi trước hết ở tại Tiêu cung đi, thừa dịp trong khoảng thời gian này lão tổ ta cũng có thể nhiều bồi dưỡng các ngươi một hai. Dù sao lão tổ ta không có khả năng bảo hộ các ngươi cả một đời, chỉ có thực lực của mình đủ cường đại, tại gặp được phiền phức lúc mới có thể tốt hơn bảo vệ mình." Nghe nói lời ấy, Tiêu Vũ mừng rỡ trong lòng, hắn vội vàng cung tạ. "Hài nhi đa tạ lão tổ." Mắt thấy Tiêu Thanh Nu tựa hồ có chút xuất thần, Tiêu Vũ vội vàng nhắc nhở nàng: "Nu Nhi, còn không cảm ơn lão tổ." Tiêu Thanh Nu nghe vậy vội vàng nhu thuận con người: "Đa tạ lão tổ." Tiêu Tử Lâm tùy ý khoát tay áo: "Các ngươi đi xuống đi, ta bên này còn có chút sự tình phải xử lý." Tiêu Vũ nghe vậy liền dẫn Tiêu Thanh Nu thối lui ra khỏi đại điện. Sau đó thời gian, Tiêu Vũ tại cung điện chỗ sâu vì Tiêu Thanh Nu an bài một cái tu hành trụ sở. "Nu Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này ngay tại cái này hào hào tu luyện, phải ngoan, phải nghe thêm lão tổ lời nói, có thể được đến lão tổ tự mình bồi dưỡng Tiêu gia hậu nhân cũng không nhiều, ngươi cái này xem như nhân họa đắc phúc." Nghe được Tiêu Vũ lời nói, Tiêu Thanh Nu chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem hắn. "Phụ thân." Đang muốn rời đi, Tiêu Vũ quay người nhìn về phía nàng. "Thế nào?" Nhìn lấy mình phụ thân trên mặt bộ kia ôn hòa thần sắc, Tiêu Thanh Nu thanh âm có chút run rẩy mở miệng: "Ta nghĩ mẫu thân." Tiêu Vũ nghe vậy sững sờ, sau đó trên mặt hắn ôn hòa ý cười biến mất rất nhiều. Hắn đi tới Tiêu Thanh Nu trước mặt, sau đó đưa tay sờ sờ đầu của nàng an ủi nói: "Tốt, các loại đoạn này phong ba đi qua sau, ta dẫn ngươi đi xem mẫu thân ngươi. Bất quá trước đó ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, đừng chọc lao tổ không cao hứng." Nhìn xem Tiêu Vũ tấm kia tự mình quen thuộc mà xa lạ mặt, Tiêu Thanh Nu trầm mặc. Hồi lâu sau, thiên luôn bạn ngữ chỉ hóa thành một cái nhẹ nhàng ân. Nhìn thấy Tiêu Thanh Nu bộ dáng như thế, Tiêu Vũ trên mặt ôn hòa ý cười lại nhiều. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ không biết là dưới chân hắn cái bóng chẳng biết lúc nào bị Tiêu Thanh Nhu cái bóng liền tại cùng một chỗ, không ngừng bật mèo lên, đêm đã khuya. Một đạo thân ảnh giản mua trống rông xuất hiện tại Tiêu Thanh Nhu trong độc phủ. Biến trở về lão nhân bộ dáng Tiêu Tử Lâm thần sắc băng lãnh nhìn xem trên giường tiểu nữ, hắn một đôi giản mua con ngươi tại nó trên thân quan sát tỉ mỉ. Sau một khắc, hắn vươn tay, bén nhọn móng tay nhẹ nhàng điểm vào thiếu nữ chỗ mi tâm. Tiêu Thanh Nhu cao mày, nhưng nàng lại phảng phất lâm vào ngủ say giống như không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Không bao lâu, Tiêu Tử Lâm chậm rãi thu tay về. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe không yên. Trải qua hơn lần cẩn thận tìm kiếm, hắn cũng không tại thiếu nữ trên thân phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng không có tìm được bất luận cái gì có thể uy hiếp đến mình đồ vật. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Tiêu Tử Lâm híp mắt đánh giá trên giường thiếu nữ, sau đó dùng cái kia trường tràn đầy nếp vốn tay tại nó chân mềm trên mặt chậm rãi du tẩu. Làm tay đi vào nó chỗ cổ thời điểm, Tiêu Tử Lâm trong mắt sát ý cùng do dự không ngừng luân chuyển. Hắn tại nhìn thấy Tiêu Thanh Nhu một khắc này trong lòng liền có chút bất an, cho nên hắn mới có thể tới đây dò xét nàng này trên thân có phải hay không có cái gì có thể uy hiếp hắn đồ vật. Nếu như tìm tới một chút linh nguyên lưu lại thủ đoạn, Tiêu Tử Lâm có thể giải quyết rơi tự nhiên cũng sẽ đem Tiêu Thanh Nhu lưu lại. Nhưng vấn đề là hắn không có tại Tiêu Thanh Nhu trên thân phát hiện bất cứ gì thường nào. Mặc dù siêu hồn càng hữu hiệu, nhưng tu sĩ một khi bị siêu hồn sau tất nhiên thần thức bị hao tổn, tu vi giảm lớn, sau khi tỉnh lại cũng sẽ phát giác hết thảy, đây đối với hắn mà nói hại lớn hơn lợi. Kể từ đó liền để Tiêu Tử Lâm lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Phương pháp đơn giản nhất chính là trước siêu hồn sau đó giết nàng này, nhưng giết hiện tại quả là đáng tiếc, dù sao như Tiêu Thanh Nhu loại này ưu tú dòng chính hậu nhân thế nhưng là càng ngày càng ít. Càng nghĩ, Tiêu Tử Lâm ánh mắt tại Tiêu Thanh Nhu trên thân không ngừng đảo qua, trong mắt vẻ dãy rủa cũng càng ngày càng đậm. Hồi lâu sau, hắn đưa tay chậm rãi thu hồi, sau đó biến mất tại trong phòng. Mấy ngày sau, đang lúc bế quan Tiêu Thanh Nhu nhận được Tiêu Vũ Phi kiếm truyền thư. Tiêu Thanh Nhu mở ra tự mình bế quan động phủ cấm chế, sau đó đi ra ngoài. Tiêu Vũ đứng tại cổng một mặt ôn hòa nhìn xem nàng. "Nhu Nhi, lão tổ tông triệu kiến, hắn trong khoảng thời gian này có rảnh, chuẩn bị tự mình bồi dưỡng ngươi mấy ngày, ngươi cần phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội, đừng cho lão tổ tông thất vọng a." Nghe được Tiêu Vũ lời nói, Tiêu Thanh Nhu thần sắc như thường ứng thanh. "Được rồi phụ thân." Tiêu Vũ thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn nàng tiến về Tiêu cung chỗ sâu. Trên đường đi, Tiêu Vũ đều tại an bài Tiêu Thanh Nhu phải nghe thêm lão tổ lời nói, không nên chọc lão tổ không cao hứng. Tiêu Thanh Nhu thì là tại an tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, biểu hiện có thể nói là ngoan ngoãn nghe lời đến cực điểm. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ dưới chân cái bóng chậm rãi kéo dài, sau đó cùng Tiêu Thanh Nhu dưới chân cái bóng dung hợp giao hội. Chương 436, ngươi làm được sao? Chương 436, ngươi làm được sao? Tiêu Vũ trên đường đi đều tại dặn dò Tiêu Thanh Nhu các loại sự tình, cuối cùng chính là để nàng nghe lời, chỉ có nghe nói mới có thể thu hoạch được đại cơ duyên. Hai người một đường đi một chút nói một chút, rất nhanh liền đi tới Tiêu Tử Lâm chỗ ở đại điện. "Đi thôi Nhu Nhi, lão tổ tông chờ ngươi ở bên trong đâu." Tiêu Vũ cười nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tiêu Thanh Nhu hít sâu một hơi, nàng giờ phút này có vẻ hơi khẩn trương, lại có chút chờ mong. Cất bước đi vào trong điện, Tiêu Thanh Nhu liền nghe được Tiêu Tử Lâm thanh âm từ bên trong truyền ra. "Đến, đi đến bên trong tới." Tiêu Thanh Nhu đè nén nội tâm bất an, nàng đi vào bên trong đi. Đại điện rất sâu, phảng phất đi không đến cuối cùng. Hồi lâu sau, Tiêu Thanh Nhu gặp được phía trước chẳng cảnh. Tiêu Tử Lâm khoanh chân ngồi tại một trương trên giường lớn, hắn chỉ choàng kiện rộng rãi tơ lụa trường bào, giờ phút này chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem Tiêu Thanh Nhu. "Tới." Tiêu Tử Lâm chậm rãi mở miệng, mệnh lệnh Tiêu Thanh Nhu. Tiêu Thanh Nhu biểu hiện rất thấp thỏm, nàng chậm rãi hướng phía Tiêu Tử Lâm đi đến. Đợi đến nàng đến gần, Tiêu Tử Lâm lúc này mới tiếp tục nói: "Nhu Nhi, tiếp xuống ta muốn chuyển cho ngươi Tiêu gia bí pháp." Tiêu Tử Lâm chậm rãi đưa tay ra, hắn lòng bàn tay hiện ra một đạo tơ máu, sau đó đạo này tơ máu bắt đầu chậm rãi du tẩu, cho đến xoay quanh thành một đoàn. "Này thần thông tên là huyết độ, tư chất của ngươi quá kém, lão tổ ta lấy tự thân tu vi tinh huyết vì ngươi gột rửa linh căn, tăng cường thiên phú của ngươi, có thể để ngươi ở sau đó tu luyện trên đường đi làm ít công to, đột phá kim đan ở trong tầm tay. Hảo hảo cảm tạ phụ thân ngươi đi, đây là hắn vì ngươi cầu tới cơ duyên." Nghe nói lời ấy, Tiêu Thanh Nhu có chút khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, giọng nói của nàng kích động. "Lão tổ, đây là sự thực sao?" Tiêu Tử Lâm cười nhạt một tiếng. "Lão tổ ta sao lại lừa ngươi cái này văn bối?" Đưa tay đưa qua đến, nắm chặt tay của ta Tiêu Thanh Nhu nghe vậy khéo léo gần sát Tiêu Tử Lâm, đưa tay rời khỏi trên tay của hắn vương. Sau một khắc, Tiêu Tử Lâm nhíu nhíu mày. Bởi vì Tiêu Thanh Nhu cũng không có nắm chặt tay của hắn, ngược lại trong tay hắn ném đi một vật. Tiêu Tử Lâm nhíu mày nhìn trong tay mình giọt nước. Cái này giọt nước không có chút nào khí tức ba động truyền đến mức hắn trước tiên không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Đúng lúc này, giọt nước tại nó lòng bàn tay bỗng nhiên bạo liệt, nơi trung tâm nhất chất lỏng màu đen trong nháy mắt bao trùm tại Tiêu Tử Lâm nơi lòng bàn tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là thất tuyệt nhận chết độc. Tiêu Tử Lâm con ngươi đột nhiên co lại, hắn thông qua lòng bàn tay tràn ngập ra chết khí độc hơi thở trong nháy mắt nhìn rõ Tiêu Thanh Nhu đối với hắn làm cái gì. Đúng lúc này, Tiêu Thanh Nhu thân ảnh bỗng nhiên rút lui. Trên mặt nàng nhu thuận chi sắc không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có cực hạn oán hận cùng sợ hãi. "Sâu kiến, ngươi dám?" Tiêu Tử Lâm giận tím mặt, hắn chỉ là đối Tiêu Thanh Nhu nắm vào trong hư không một cái. Ngay tại cực tốc lui lại, Tiêu Thanh Nhu liền không bị khống chế hướng nó cấp tốc bay đi. "Tiền bối cứu ta." Tiêu Thanh Nhu hoảng sợ hô to. Theo nàng đạo thanh âm này xuất hiện, nó dưới chân cái bóng bên trong đột nhiên bắn ra một thân ảnh. Sau đó một vòng xám trắng chi quang trong nháy mắt bao phủ mà ra. Ngừng thời gian, Linh Nguyên thân ảnh xuất hiện trong điện, hắn nhìn xem Tiêu Tử Lâm trên mặt đông lại phẫn nộ cùng sợ hãi, sau một khắc, ám vực trong khoảnh khắc bộc phát, sau đó trong nháy mắt biến mất, hóa thành một điểm vĩnh tịch xuyên thủng Tiêu Tử Lâm đầu lâu, đem nó thân thể triệt để xoắn nát. Rất nhiều máu thịt vụn phiến bay ra trong điện, mùi máu tanh tại lúc này nồng đậm đến cực hạn. Linh Nguyên ánh mắt gắt gao nhìn xem trong điện dần dần chuyển thành hắc sắc huyết đục, hắn đưa tay ở giữa vô số đạo từ hắc mang tạo thành lưỡi đao đem những thứ này huyết đục triệt để bao trùm. Theo ngừng thời gian biến mất, trong điện khôi phục bình thường. Tiêu Thanh Nhu co quắp tại Linh Nguyên sau lưng, nàng một mặt hoảng sợ nhìn xem trong điện chẳng cảnh. Đại lượng màu đen lưỡi đao phảng phất như cuồng phong quét sạch trong điện mỗi một nơi hẻo lánh. Một lát sau, Linh Nguyên thu tay về, hắn hai mắt vi vi nhau lại. Hắn phát ra hắc nhận đều có ngũ giai diệt phệ năng lực, nói cách khác có thể thôn phệ Tiêu Tử Lâm huyết đục. Nhưng mà Linh Nguyên lại phát hiện tự mình thôn phệ những thứ này huyết đục tốc độ rất chậm, tựa hồ có lực lượng nào đó đang cùng hắn làm lấy chống lại. Đúng lúc này, một tiếng gào thét tiếng gầm gừ truyền đến. A! Kinh khủng sóng âm trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng, một đạo chói mắt huyết mang trong nháy mắt bộc phát ra. Linh Nguyên con ngươi co rụt lại, sau đó hắn mang theo Tiêu Thanh Nhu đột nhiên lui lại. Ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ đại điện trong nháy mắt sụp đổ. Linh Nguyên đứng tại không trung, sắc mặt âm trầm nhìn xuống phía dưới chẳng cảnh. Khủng bố như thế động tĩnh tự nhiên cũng hấp dẫn đến Tiêu cung bên trong tu sĩ khác chú ý, từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời hướng phía bên này chạy tới. Người là Linh Nguyên. Có trước hết nhất chạy đến Tiêu gia trưởng lão nhìn thấy Linh Nguyên sau lập tức kinh hãi lên tiếng. Ma tu lớn mật, lại dám phạm Tiêu gia ta. Có nữ tu nổi giận quát. Càng ngày càng nhiều người lao đến, triệt để đem Linh Nguyên cho vây quanh. Tiêu Vũ cũng tới, hắn một mặt dữ tợn nhìn xem Linh Nguyên tức giận mở miệng. Linh Nguyên, ngươi thế mà còn dám tới phạm Tiêu gia ta, muốn chết. Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến cũng tới, thần sắc hắn âm tình bất định nhìn xem Linh Nguyên, trong lòng suy nghĩ bốc lên. Chuyện gì xảy ra, hắn thành công hay là thất bại? Linh Nguyên lâm vào 10 cái nguyên anh tu sĩ kim đan vây quanh, hắn cũng không nhìn những người này, ánh mắt từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Đám người gặp hắn bộ dáng này, cũng vô ý thức túi đầu nhìn lại. Chỉ này một mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Trên mặt đất, bụi mù tan đi, một người hình quái vật xuất hiện ở trong mắt mọi người. Hắn không có làn da, toàn thân huyết nhục không ngừng biến thành màu đen rơi xuống, giữ tợn kinh khủng khuôn mặt không ngừng thấp giọng gào thét, giờ phút này phảng phất xa vào đến cực hạn giữa sự thống khổ. Đây là vật gì? Có Tiêu gia tu sĩ hoảng sợ mở miệng. Tiêu Chiến cũng ngây ngẩn cả người, hắn một mặt kinh hãi nhìn xem quái vật hình người. Đây là lão tổ. Nghe được Tiêu Chiến lời nói, Tiêu gia chúng tu sĩ trong lòng phảng phất vang lên một đạo kinh lôi. Lão tổ? Cái này sao có thể? Lão tổ hắn làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Thật là khủng khiếp huyết khí. Đúng lúc này, trên mặt đất Tiêu Tử Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái kia trương kinh khủng khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm Linh Nguyên, trên người huyết nục còn tại không ngừng sinh trưởng rơi xuống. Linh Nguyên, ngươi tên xuất sinh này, ta muốn giết ngươi. Tiêu Tử Lâm phát ra chói tai tiếng giống. Hắn thương quá nặng đi, có thể còn sống sót đã hao phí thiên đại đại giới, đời này rốt cuộc vô vọng tấn thăng luyện hư giống như là đoạn mất trường sinh đại đạo. Tiêu Tử Lâm chưa hề như thế hận qua một người, đối phương có thể nói là đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Linh Nguyên nghe vậy trên mặt lạnh lùng hiện một vòng tiêu dung. Ồ, giết ta? Ngươi bây giờ có thể làm được sao? Tiêu Tử Lâm à, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ bất quá nọ mạnh hết đà thôi, chỉ là như vậy liền muốn đem ta dọa chạy thế nhưng là còn thiếu rất nhiều à. Nghe nói lời ấy, Tiêu Tử Lâm nội tâm run lên, hắn không nghĩ tới Linh Nguyên cư nhiên như thế cay độc, liếc mắt liền nhìn ra hắn hư thực. Chương 437, nhanh chóng giúp ta chương 437, nhanh chóng giúp ta theo Linh Nguyên tiếng nói rơi xuống, hắn chậm rãi giơ tay lên. Gặp hắn động tác này, Tiêu Tử Lâm lập tức gầm thét. Các ngươi nghe lệnh, nhanh chóng vây giết này ma tu, bảo vệ Tiêu gia. Cùng lúc đó, Tiêu Tử Lâm cũng động, một đạo huyết mang từ hắn trong mắt hiện hiện. Sau một khắc, đứng tại Linh Nguyên phía sau Tiêu Thanh Nhu chợt biến sắc, nàng da thịt tuyết trắng trong nháy mắt trở nên đỏ tươi. A! Thiếu nữ kêu thảm, nàng cố gắng bắt lấy Linh Nguyên cánh tay. Tiền bối cứu ta! Gặp một màn này, Tiêu Tử Lâm nhe răng cười liên tục. Cho là có cường đại tu sĩ chỗ dựa liền có thể phản bội Tiêu gia, chỉ cần là huyết mạch của hắn, hắn liền có thể nắm giữ nó sinh tử. Cùng lúc đó, xuống lại ở Linh Nguyên Tiêu gia đám người lẫn nhau, sau đó cũng đều động. Mặc kệ hiện trạng như thế nào, bọn hắn những thứ này Tiêu gia tu sĩ chọn lọc tự nhiên nghe theo Tiêu Tử Lâm mệnh lệnh. Trừ bỏ Tiêu Chiến tộc trưởng này bên ngoài, giờ phút này Tiêu Chiến sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Hắn nhận đạo thế ước thúc, tự nhiên không có khả năng đối Linh Nguyên độc thủ. Nhưng mà phía dưới lão tổ tông thế nhưng là đang nhìn hắn, nếu là mình không đối Linh Nguyên độc thủ, không sẽ chờ cùng với cùng lão tổ tông đối nghịch sao? Trong chốc nhoáng này để Tiêu Chiến lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ghê tởm, cái này Linh Nguyên chuyện gì xảy ra? Hại khổ ta a. Tiêu Chiến đầy miệng cương nha cắn kết rung động, hắn song quyền gắt gao nắm chặt, cuối cùng vẫn không có phóng tới Linh Nguyên. Lúc này Linh Nguyên đối mặt đám người vây giết tờ ơ, hắn thậm chí đối sau lưng Tiêu Thanh Nhu cầu cứu cũng thờ ơ, cũng không phải nói hắn không cách nào ngăn chặn Tiêu Thanh Nhu dị biến trên người, mà là hắn không thể làm như thế. Bởi vì Tiêu Tử Lâm không có trước tiên giết Tiêu Thanh Nhu, rõ ràng chính là muốn dùng Tiêu Thanh Nhu đến kiểm chế Linh Nguyên. Người một khi có lo lắng, liền sẽ có nhược điểm. Tiêu Tử Lâm có thể nói là cay độc vô cùng, hắn không xuất thủ, mà là để người của Tiêu gia động thủ vì hắn sáng tạo khôi phục thời gian. Tiền bối mau cứu ta đau quá. Tiêu Thanh Nhu còn tại thống khổ kêu thảm, nàng cả người phảng phất hóa thành huyết nhân. Lúc này Tiêu gia đông đảo tu sĩ thần thông đã đánh tới, đầy trời quang hoa chói mắt vô cùng, triệt để đem Linh Nguyên hai người bao phủ. Tiêu Vũ mặc dù muốn thuận tay cứu Tiêu Thanh Nhu, nhưng Tiêu Tử Lâm một đạo truyền âm lại làm hắn trong nháy mắt từ bỏ tự mình nữa như này. Đạo này truyền âm nội dung rất đơn giản. Tiêu Thanh Nhu phản bội Tiêu gia, Chỉ một câu này thôi, liền đủ để tuyên cáo chính mình cái này nữ nhi tử hình. Ông. Đúng lúc này, linh nguyên thể nội ám vực trong nháy mắt bộc phát ra, ngập trời hắc ám trong khoảnh khắc liền bao phủ thiên địa, đem hết thể quang mang bao phủ trong đó. Sau một khắc, hắc ám cùng thần thông bắt đầu kịch liệt va chạm tại không có linh nguyên che chở tình huống phía dưới, Tiêu Thanh Nhu rất nhanh liền bị thần thông va chạm dư ba hoành thành huyết vụ, tiêu tán trong bóng đêm. Trên mặt đất, Tiêu Tử Lâm quay người hóa thành một đạo huyết mang hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Muốn chạy. Linh Nguyên nghe răng cười một tiếng, giữa thiên địa hắc ám lại lần nữa tiêu tán. Sau một khắc, vĩnh tịch trong nháy mắt đâm rách hết thảy, đuổi kịp Tiêu Tử Lâm. Cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh khủng khí tức hủy diệt, Tiêu Tử Lâm kinh hãi muốn tuyệt, hắn trực tiếp đem thân thể của mình nổ tung, vô số khối huyết nhục như phi kiếm giống như bắn về phía bốn phương tám hướng. Thần thông, huyết luân chuyển. Đây là Tiêu Tử Lâm mạnh nhất bảo mệnh thần thông, sinh sôi không ngừng luân chuyển không ngớt, chỉ cần một giọt máu còn tại, liền có thể một lần nữa phục sinh. Lúc này vĩnh tịch đột nhiên nổ tung, uy lực khủng bố quét sạch bốn phương tám hướng, đem rất nhiều máu thịt lần nữa thôn vệ trong không. Lần nữa khôi phục tới Tiêu Tử Lâm lại lần nữa suy yếu rất nhiều, hắn thân thể tàn phá, thiếu một nửa, tựa như một cái dị dạng quái vật giống như không ngừng chạy trốn. Trái lại lần nữa thôn vệ Tiêu Tử Lâm tinh huyết linh nguyên thì là thực lực lần nữa tăng vọt. Chết đi cho ta. Linh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không để ý chung quanh những cái kia không ngừng vây giết hắn tiêu gia tu sĩ, chỉ là lấy hắc ám ăn mòn năng lực bị động phòng ngự bọn hắn thần thông oanh tạc, toàn tâm toàn ý nhào về phía Tiêu Tử Lâm. Ầm ầm. Kinh khủng màu đen cự nhận như là sụp đổ màu đen thiên cung, mang theo làm cho người hít thở không thông nặng nề cùng tuyệt vọng. Phô thiên cái địa hướng phía Tiêu Tử Lâm nghiền ép mà xuống. Tại phương này trung tâm chiến trường, toàn bộ Tiêu cung bắt đầu run lẩy bẩy, cao ngất cung điện, giường cột chạm trổ hành lang, kiên cấu ngọc thạch nền móng, mảng lớn vặn mèo, vỡ vụn, hóa thành một mịn. Đối mặt Linh Nguyên kinh khủng công kích, Tiêu Tử Lâm cắn răng trở tay một trường gỗ ra. Thần thông, huyết đạo trường hà. Ông. Một vòng chói mắt muốn nước tinh hồng đống nhiên từ hắn lòng bàn tay bộc phát. Huyết hà sôi trào mà lên, xoay quanh quét về bốn phương tám hướng màu đen cự nhận, hai người đụng nhau kinh khủng ba động trong nháy mắt quét sạch bát phương, lệ Tiêu cung khu vực hạch tâm hóa thành nhân gian luyện ngục. Nhìn thấy một màn này, có Tiêu gia trưởng lão vừa kinh vừa sợ lên tiếng. Tộc trưởng, mau mau triệu tập tộc nhân huyền lớn chừng cái đấu trận vây khốn hắn, không thể lại để cho hắn như thế phá hư Tiêu cung. Đúng vậy a tộc trưởng, nhanh a. Có tu sĩ hoảng sợ hô to, đối mặt khủng bố như thế Linh Nguyên, hắn thời khắc này nội tâm đã sớm bị sợ hãi cho triệt để lấp đầy. Còn lại tu sĩ cũng tại kiên trì truy tại Linh Nguyên sau lưng, bọn hắn ý đồ muốn lấy nhân số ưu thế đến vây giết Linh Nguyên, nhưng Linh Nguyên chiến lược biểu hiện nhưng vượt xa dự liệu của bọn hắn. Tạm thời không đề cập tới đối phương thế mà có thể đem lão tổ tông bức đến loại tình trạng này, lão tổ tông đều đang lẩn trốn. Mặt khác phía bên mình thần thông thế mà hoàn toàn không tổn thương được đối phương, cái này ma tu hiển nhiên có biện pháp có thể tiêu trừ bọn hắn thần thông. Chỉ này một điểm, liền để trong bọn họ tâm dâng lên thấy lạnh cả người. Tộc trưởng, ngươi đang làm gì? Nhanh a! Có tu sĩ nhìn thấy Tiêu Chiến thế mà không có động tác, lập tức tức giận vô cùng giận dữ mắng họ. Đúng vậy a tộc trưởng, chúng ta kiềm chế lại người này, ngươi nhanh đi triệu tập tộc nhân a. Mấy đạo ánh mắt dừng lại tại Tiêu Chiến trên thân. Có tu sĩ không ngừng thúc giục Tiêu Chiến. Đương kim chỉ có thân là tộc trưởng hắn mới có thể nhanh nhất triệu tập tiêu ra tất cả tu sĩ, mặc dù những tu sĩ này thực lực nhỏ yếu, nhưng bọn hắn lại có thể phụ trợ huyền lớn chừng cái đấu chiến vận chuyển, vì đó cung cấp trợ lực. Bằng không thì chỉ bằng cho bọn hắn mượn là không thể nào đem đại trận phát huy đến cực hạn. Tiêu Chiến trầm mặc như trước, hắn không nhìn chung quanh tu sĩ ngôn ngữ, thần sắc âm tình bất định nhìn về phía trước đang điên cuồng chém giết hai người. Mắt thấy Linh Nguyên lại có chiến lược như vậy, mà lại lao tổ tông như thế e sợ chiến, Tiêu Chiến nội tâm lại dâng lên hy vọng. Hắn vẫn là hy vọng Linh Nguyên có thể giết Tiêu Tử Lâm, dù sao dạng này mới đối với hắn có lợi nhất. Đúng lúc này, Linh Nguyên chợt quát to một tiếng truyền đến. Tiêu tộc trưởng ngươi đang làm cái gì? Ngươi quên ước định giữa chúng ta sao? Ngươi quên tự mình lập hạ đạo thế sao? Cản bọn họ lại, vì ta kéo dài thời gian. Chỉ cần ngươi có thể kéo lại bọn hắn, ta nhất định có thể giết chết lão quỷ này. Cái gì? Nghe nói lời ấy, vây giết Linh Nguyên Tiêu gia chúng tu sĩ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Đau khổ treo chống Tiêu Tử Lâm cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, cái kia trương kinh khủng mặt chỉ một thoáng khóa chặt Tiêu Chiến. Lâm vào trung tâm Tiêu Chiến sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nghiêm nghị quát hỏi: "Ma đầu ngươi nói bậy bạ gì đó?" Linh Nguyên nghe vậy giận dữ lên tiếng: "Tiêu tộc trưởng, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn ẩn tàng tới khi nào? Ngươi một mực không đối ta xuất thủ, Tiêu Tử Lâm đã phát hiện, ngươi nếu không giúp ta ngoại trừ Tiêu Tử Lâm chờ hắn đào thoát sau chính là của ngươi diệt vong thời khắc. Nhanh chóng giúp ta ngăn cản Tiêu Vũ đám người, không cần phải lo lắng, có ta ở đây Tiêu Tử Lâm không cách nào ra tay với ngươi." Dứt lời, Linh Nguyên lại lần nữa điên cuồng tiến công Tiêu Tử Lâm, ép hắn không ngừng phòng ngự chạy trốn. Chương 438, thế cục nghịch chuyển chương 438, thế cục nghịch chuyển nghe được Linh Nguyên lời nói, Tiêu gia chúng tu sĩ nội tâm giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Tộc trưởng thế mà cấu kết ma tu muốn giết lao tổ tông, đây là tình huống như thế nào? Chắc không được ngươi một mực không toàn lực xuất thủ, thần thông nguyên lai cũng là tận lực đánh trận. Tiêu Vũ trừng mắt một đôi con ngươi đỏ lòm gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến, ngươi thân là Tiêu gia tộc trưởng thế mà cấu kết ma đầu phản bội Tiêu gia. Còn lại tu sĩ trong nháy mắt kéo ra cùng Tiêu Chiến khoảng cách, nhao nhao sắc mặt khó coi nhìn xem hắn. Vì cái gì? Hữu nhân chất vấn. Tộc trưởng, ngươi là bị cái kia ma tu mê hoặc sao? Vì cái gì? Tiêu Chiến trong nháy mắt lâm vào cục diện bị động. Sắc mặt hắn xanh xám vô cùng, giờ phút này lại không biết nên làm cái gì đi phản bác. Đúng lúc này, Tiêu Tử Lâm thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Các ngươi không nên chúng cái này mà tu kế ly gián. Chiến mà, lão tổ ta tin tưởng ngươi. ngươi nhanh chóng triệu tập tộc nhân mở ra huyền lớn chừng cái đấu trận, chúng ta tốt đồng tâm hiệp lực đem này ma tu vây khốn vây giết. Lão tổ ta sống không được bao lâu, Tiêu gia về sau còn muốn dựa vào ngươi trèo chống a. Tiêu gia chúng ta tuyệt không thể bị ở cái này ma tu trong tay a. Nghe nói lời ấy, Ninh Nguyên biến sắc, trong lòng lập tức giận mắng Tiêu Tử Lâm thật là âm hiểm. Đối phương lời ấy hiển nhiên là dùng gia tộc đại nghĩa đạo đức bắt cóc Tiêu Chiến, còn ám chỉ chính hắn sắp chết, sẽ không truy cứu hắn hết thảy trách nhiệm. Quả nhiên, đang nghe Tiêu Tử Lâm nói về sau, Tiêu Chiến lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt cũng nổi lên xoắn xuýt chi sắc. Trung quanh tu sĩ thấy thế trong lòng cũng có chỗ suy đoán, nhao nhao híp mắt nhìn xem Tiêu Chiến. Tiêu tộc trưởng không muốn tin lão quỷ này. Linh Nguyên ngăn chặn Tiêu Tử Lâm gầm thét lên tiếng. Lão quỷ này hôm nay một khi đào thoát, tất nhiên sẽ sống so người còn lâu. Ngẫm lại của ngươi vợ con, ngẫm lại những tiêu đó tộc nữ tử. Tiêu Chiến, ngươi quên sao? Hôm nay là ngươi cơ hội cuối cùng, một khi bỏ lỡ, ngươi tất nhiên sẽ chết tại lão quỷ này trong tay. Chiến mà, không nên bị cái này ma tu mê hoặc tâm trí. Tiêu Tử Lâm đem hết toàn lực gầm thét. Chúng ta mới là người một nhà, ngươi là ta hậu nhân, máu mủ tình thâm, mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều sẽ tha thứ ngươi. Người này là ma tu không thể tin, mặc kệ hắn cho ngươi cam kết gì đều không thể tin a. Linh Nguyên cùng Tiêu Tử Lâm thay nhau lôi kéo Tiêu Chiến, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trung quanh tu sĩ một bên đề phòng Tiêu Chiến, một bên tiến công Linh Nguyên, bị cái này đột phát tình huống cực lớn phá hủy tâm cảnh, thế công giảm bớt rất nhiều. Tiêu Chiến thân thể run không ngừng, sắc mặt hắn bặm mẹo, hai mắt đỏ bừng, song quyền gắt gao nắm chặt. Sự tình vì sao lại biến thành dạng này? Cái này đáng chết ma tu, tại sao muốn đem sự tình làm được loại tình trạng này? Hắn không phải nói có nắm chắc giết Tiêu Tử Lâm sao? Nếu như giết người Tiêu Tử Lâm, tự mình cũng không cần như thế bại lộ tại trong mắt tất cả mọi người, bị buộc lấy lựa chọn. Chuyện cho tới bây giờ hắn vô luận như thế nào tuyệt đều trở thành Tiêu gia phản đồ. Nhưng nghĩ tới vợ của mình nữ, Tiêu Chiến nội tâm lại dâng lên một vòng cực hạn sát ý. Vì cái gì? Tại sao muốn làm như thế? Đó là của ta thế tử, đó là của ta nữ nhi a. A. Đương nhiên, Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời gào thét, hắn nguyên anh đại viên mãn khí tức triệt để bộc phát ra. Oanh. Tiêu Chiến đột nhiên xuất thủ, hắn thần thông thi triển mà ra, uy thế kinh khủng trong nháy mắt quét sạch những Tiêu gia đó tu sĩ, hiển nhiên lựa chọn triệt để cùng Linh Nguyên cái này mà tu cấu kết. Ngươi phản đồ. Tiêu gia tu sĩ sắc mặt đại biến, nhao nhao xuất thủ chống cự Tiêu Chiến tiến công. Tiêu Chiến thân là Tiêu gia tộc trưởng, tự nhiên cũng là Tiêu gia chiến lược mạnh nhất người. Trọng yếu như vậy chiến lược làm phản trong nháy mắt lệnh chiến cuộc nghịch chuyển. Tiêu Vũ mắt nổ đồng đóm, hắn từ bỏ tiến công Linh Nguyên, vọt thẳng hướng về phía Tiêu Chiến, còn lại ba vị Tiêu gia nguyên anh tu sĩ cũng giống như thế. Trong nháy mắt mà thôi, Linh Nguyên trên người áp lực đột nhiên sụt giảm. Ngụy Tử, ngươi gặp một màn này, Tiêu Tử Lâm giận tím mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền muốn thông qua huyết mạch cấm chế khống chế lại Tiêu Chiến. Nhưng mà Ninh Nguyên làm sao có thể cho hắn cơ hội, mất đi phòng ngự áp lực lực công kích của hắn tăng gọn, năng lực giống như mưa to chút xuống, lệnh Tiêu Tử Lâm chỉ có thể chuyên tâm phòng ngự chống cự, không cách nào phân tâm đi áp chế Tiêu Chiến. Ninh Tử, ngươi cái này Ninh Tử, ngươi thế mà trợ giúp một cái ma tu đối phó người nhà của mình. Tiêu Tử Lâm một bên chống cự Ninh Nguyên công kích, một bên gầm thét liên tục, sát ý ngập trời. Tiêu Chiến cùng đông đảo Tiêu gia tu sĩ hôn chiến ở cùng nhau, trong đó một chút Tiêu gia tu sĩ thế mà thời khắc mấu chốt phản chiến trợ giúp Tiêu Chiến, hiển nhiên đã sớm cùng Tiêu Chiến mưu đồ ở cùng nhau. Bây giờ thế cục đi đến một bước này, cũng không cần thiết tẩn giấu đi. Nghe được Tiêu Tử Lâm gầm thét, Tiêu Chiến sắc mặt nhăn nhó mở miệng. Người nhà. Ha 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 ha. Tốt một cái người nhà. Lão tổ tông a lão tổ tông, ngươi gặp qua nhà nào người như ngươi như vậy với người nhà? Ngươi làm những sự tình kia thời điểm, có thể từng nghĩ tới các nàng là người nhà của ngươi? Ngươi. Tiêu Tử Lâm tiếp tục gầm thét. Ngu xuẩn. Ta làm đây hết thảy chẳng lẽ không phải vì Tiêu gia? Không có ta, các ngươi sẽ có bây giờ tu vi. Tiêu gia sẽ có bây giờ địa vị. Tiêu Chiến, ngươi thật sự là một cái tầm nhìn hạn hẹp phế vật, lại vì chỉ là một chút nữ nhân muốn chôn vùi Tiêu gia tốt đẹp tiền đồ. Lão tổ ta nhìn sai rồi, thế mà nuôi thành ngươi như thế cái khinh thỉnh sói. Ta hận a, chỉ là một chút nữ nhân. Tiêu Chiến hai mắt rơi lệ, thần sắc hắn vặn vẹo nhìn xem bị áp chế Tiêu Tử Lâm. Lão tổ a, đó là của ta thê tử nữ nhi, là ngươi hậu nhân a. Ngươi vì truy cầu trường sinh đã nhập ma. Làm ngươi nói ra những lời này thời điểm, làm ngươi đem nữ nhân cho rằng tu hành tài liệu thời điểm, có thể từng nghĩ tới mẹ của ngươi a. Nghe nói lời ấy, Tiêu Tử Lâm tấm kia kinh khủng mặt hoảng hốt một chút. Đúng lúc này, một đạo hấp nhận trong nháy mắt xẹt qua hắn nửa thân thể, lại lần nữa cắt lấy nhất đại khối huyết nhục khiến cho khí tức càng thêm mệt mỏi. A! Tiêu Tử Lâm gào thét liên tục, hắn lại lần nữa thi triển các loại huyết đạo thần thông công về phía Linh Nguyên. Nhưng theo hắn liên tiếp bị thương nặng, tự thân thần thông uy lực sớm đã không còn định phong. Linh Nguyên không ngừng cùng nó đối hoành, phong nó đừng lui, không cho hắn đào tẩu bất cứ cơ hội nào. Trên trời cao, Tiêu gia tu sĩ ở giữa hôn chiến vẫn còn tiếp tục, không người có thể đến đây trợ giúp Tiêu Tử Lâm. Linh Nguyên! Tiêu Tử Lâm gầm thét. Ngươi không nên ép ta, ta mà chết tất nhiên sẽ kéo ngươi cùng một chỗ. Đến đây dừng tay đi, ta nguyện đem toàn bộ Tiêu gia dâng lên, đời này không cùng ngươi là địch. Linh Nguyên nghe vậy cũng không đáp lại, thế công vẫn như cũ liên miên bất tuyệt. Thấy tình cảnh này, Tiêu Tử Lâm trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Làm sao lại đi đến một bước này? Rõ ràng thực lực của mình mạnh hơn, rõ ràng phía bên mình càng thêm chiếm cứ sân nhà ưu thế. Nhưng vì cái gì chiến cuộc sẽ phát triển đến một bước này? Chương 439, ngươi đang làm cái gì? Chương 439, ngươi đang làm cái gì? Tiêu Tử Lâm trong lòng các loại suy nghĩ không ngừng sôi trào, hắn hối hận, hắn hận chính mình. Một đêm kia nếu như giết Tiêu Thanh Du, đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. chỉ cần hắn siêu hồn tiêu thanh nu, liền có thể phát hiện đây hết thảy, liền sẽ không trúng chết độc dẫn đến sức khôi phục giảm lớn. Linh Nguyên tất nhiên không dám chủ động xuất hiện tiến công hắn. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ nữ nhân kia. Nếu như không có nàng, tự mình làm sao đến mức đi đến một bước này? Thật có thể nói là thành cũng nữ nhân, bại cũng nữ nhân. Theo thời gian trôi qua, ở đây Tiêu Bị Trường tình huống phía dưới, Tiêu Tử Lâm càng thêm suy yếu, càng thêm khó mà đối Linh Nguyên tạo thành uy hiếp. Rốt cục, theo Tiêu Tử Lâm không cam lòng rít lên một tiếng, hắn biết mình rơi vào tình huống ngắt phải chết ngang nhiên lựa chọn tự bạo. Hóa thần tu sĩ tự bạo có thể nói là kinh khủng đến cực điểm, mà còn tại Xương Đô Tiêu Tử Lâm hiển nhiên cũng không quan tâm người Tiêu gia sinh tử. Có lẽ hắn thấy, tự mình chết Tiêu gia cũng không cần thiết tồn tại. Hoặc là hắn đối Ninh Nguyên cừu hận đã vượt qua hết thảy, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem hắn cho mang đi. Một đạo huyết mang trong nháy mắt chiếu rọi thiên địa, đem toàn bộ Xương Đô đều nhuộm thành màu đỏ. Sau đó khí tức kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu rung động. Ngay tại hôn chiến Tiêu gia tu sĩ đồng thời dừng tay, bọn hắn hoảng sợ nhìn cách đó không xa. Cái này, cố khí tức này là lão tổ thế mà muốn tự bạo? Lão tổ điên rồi, hắn tại Xương Đô tự bạo, chẳng lẽ lại muốn lôi kéo Xương Đô mấy chục triệu người chết chung sao? Cháy mau! Trong nháy mắt mà thôi, nguyên bản hỗn chiến Tiêu gia tu sĩ liền hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Một vị hóa thần tôn giả tự bạo, bọn hắn có thể bảo trụ tự mình cũng không tệ rồi, đến mức tất cả mọi người ngay cả mình thân nhân cũng không kịp đi cứu. Tiêu Chiến cũng trợn tròn mắt. Hắn nghĩ tới các loại kết cục, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới Tiêu Tử Lâm thế mà lại lựa chọn lôi kéo toàn bộ Xương Đô chôn cùng. Lão tổ, thành nội đều là ngươi con dân à, vì cái gì? Vì cái gì ngươi liền không thể an tâm đi chết đâu? Tiêu Chiến mắt hổ rưng rưng, hai tay của hắn còn tản ra lưu quang, toàn thân khí thế khủng bố còn tại. Cách đó không xa, Tiêu Vũ đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Linh Nguyên mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên toàn thân che kín vết rách Tiêu Tử Lâm. Hóa thần tu sĩ có thể khiên động thiên địa linh khí, nó tự bạo uy lực cũng là dùng cái này phương thiên địa linh khí làm vật trung gian khuyết tán ra tới. Nếu như Tiêu Tử Lâm thật tự bạo, phương thiên địa này hủy diệt chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Linh Nguyên, ngươi mạnh hơn cũng chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ, theo giúp ta cùng lên đường đi. Tiêu Tử Lâm nhe răng cười không ngừng, hắn toàn thân huyết nhục bắt đầu cấp tốc trong ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Linh Nguyên lại chậm rãi thở ra một hơi. Thời gian rốt cục lại đến a. Không hưởng công ta kéo dài ngươi lâu như thế. Nghe nói lời ấy, Tiêu Tử Lâm sững sờ. Sau đó hắn dường như nghĩ tới điều gì, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Linh Nguyên có một cái sát chiêu, mà đối mặt mình hắn cái này sát chiêu căn bản không phản ứng chút nào thời gian. Lần đầu tiên là như thế, lần thứ hai cũng là như thế. Theo lý mà nói loại này kinh khủng thần thông sát chiêu không có khả năng trong thời gian ngắn liên tục phát động mới đúng, chính như máu của hắn luân chuyển đồng dạng. Nếu không Linh Nguyên sớm đã dùng mới đúng. Không có lại cho Tiêu Tử Lâm quá nhiều cơ hội suy tính, Linh Nguyên ngang nhiên phát động ngừng thời gian. Lấy hai người làm trung tâm, phía thiên địa này màu đỏ sậm trong nháy mắt bị xám trắng chi quang triệt để bao trùm. Một giây đi qua, Tiêu Tử Lâm triệt để như ngừng lại giờ khắc này. Ba giây đi qua, Linh Nguyên đi tới Tiêu Tử Lâm bên cạnh, hắc ám từ hắn trên người bộc phát ra, tựa như một trương miệng rộng giống như đem Tiêu Tử Lâm triệt để thôn vệ. Năm giây đi qua, Tiêu Tử Lâm sinh cơ bắt đầu tán loạn, hết thảy triệt để cùng hắc ám hòa thành một thể. Bảy giây đi qua, xám trắng chi quang dần dần tiêu tán, cùng nhau tiêu tán còn có giữa thiên địa đỏ sậm chi sắc. Tiêu Tử Lâm triệt để chết rồi, hắn bị Linh Nguyên thôn vệ sạch sẽ, dẫn đến tự bạo gián đoạn, phiến thiên địa này linh khí một lần nữa dần dần khôi phục như sơ. Nơi xa, ngay tại chạy trốn Tiêu gia tu sĩ nhìn thấy một màn này chậm rãi ngừng lại thân hình. Giữa thiên địa kinh khủng khí tức hủy diệt tiêu tán, cái này cũng mang ý nghĩa xấu nhất tình huống kết thúc. Tiêu Chiến có chút ngây người ngửa đầu nhìn xem thương khung. Hắn đã vừa mới làm xong theo Tiêu gia hủy diệt dự định, ai có thể nghĩ đảo ngược nhanh như vậy. Tiêu Chiến tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thân hình hắn lóe lên xông về phía trước chiến trường, đi tới Ninh Nguyên bên cạnh. "Ngươi?" Nhìn thấy chỉ có Ninh Nguyên một người ở đây, Tiêu Tử Lâm biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Chiến run lên trong lòng, hắn vội vàng lên tiếng truy vấn. "Lão tổ tông đâu? Chẳng lẽ lại hắn chạy trốn?" Nghe nói lời ấy, từ từ nhắm hai mắt Linh Nguyên đống như cười. Hắn chậm rãi mở mắt ra, sau đó giang hai cánh tay ra, phảng phất tại ôm phiến tiên địa này. Chậm rãi thở ra một hơi, Linh Nguyên nhẹ giọng tự nói, không hổ là hóa thần tôn giả. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn xem Linh Nguyên, hắn vô ý thức lui về phía sau mấy bước, cùng Linh Nguyên kéo dài khoảng cách. Đúng lúc này, mấy đạo lưu quang một lần nữa chạy về. Những thứ này Tiêu gia tu sĩ tại phát hiện lão tổ không có tự bạo sau lại vội vàng chạy về, đây đều là cùng Tiêu Chiến giao hảo tu sĩ. Dù sao bây giờ trở về đến cùng qua một thời gian ngắn trở về là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cái trước vẫn như cũ giữ lại địa vị tài phú, nhưng cái sau liền không đồng dạng. Tộc trưởng, lão tổ đâu? Có tu sĩ hỏi thăm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không có trả lời, ngược lại nhìn xem Linh Nguyên hỏi thăm lên tiếng. Linh Nguyên, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lão tổ hắn ở đâu? Tiêu gia chúng tu sĩ nghe vậy cũng đều nhìn về phía Linh Nguyên, trong mắt mang theo đề phòng cùng e ngại. Nghe được Tiêu Chiến hỏi thăm, Linh Nguyên chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Lúc này Linh Nguyên khuôn mặt thần sắc lạnh lùng, hai mắt tĩnh mịch đen nhánh, để cho người ta không dám cùng nó đối mặt. Đồng nhiên, Linh Nguyên trên mặt lạnh lùng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tiêu Tử Lâm đã chết, tiếp xuống nên đưa các ngươi đi cùng hắn. Cái gì? Trung quanh Tiêu gia tu sĩ nghe vậy nội tâm run lên. Đúng lúc này, Linh Nguyên ngang nhiên xuất thủ, ám bực lại lần nữa bộc phát, kinh khủng màu đen lưới đao trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng, một chút không kịp phản ứng tu sĩ kim đan trong nháy mắt liền bị xoắn thành huyết vụ. Tiêu Chiến thấy thế lông tơ đứng đấy, trên người hắn quang mang phóng đại, thân hình đột nhiên rút lui, nghiêm nghị quát hỏi: "Linh Nguyên, ngươi đang làm cái gì?" "Làm cái gì?" "Ha ha 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 ha." đương nhiên là giết người. Đã mất đi lớn nhất cản tay, Linh Nguyên lại không lo lắng, hắn cười ha ha, giống như hổ vào bầy dê giống như tùy ý tàn sát lấy Tiêu gia tu sĩ. Trong bóng tối tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tộc trưởng cứu ta. A, Linh Nguyên, chúng ta cùng ngươi không có ác ý, mau mau dừng tay. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Chiến lập tức khí toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn gầm thét lên tiếng. Linh Nguyên, ngươi điên rồi. Người ta ở giữa có đạo thể ước buộc, ngươi lại dám trái với đạo thể. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên một quyền đánh nát một cái tu sĩ kim đan đầu lâu, hắn không thèm để ý chút nào, vừa cười vừa nói. Có đúng không, sau đó thì sao? Ngươi, ngươi cái này nói không giữ lời xuất sinh, ngươi sẽ gặp phải thiên khiển. Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, sau đó hắn cũng không băn khoăn nữa, trên thân thần thông quang mang phóng đại, cùng Hắc Ám vặn vẹo ở cùng nhau. Nhìn thấy một màn này, Linh Nguyên cười ha ha. Tiêu Chiến, ngươi trái với chính mình đạo thể ra tay với ta, chẳng lẽ về sau không sợ thiên đạo trách phạt, để ngươi tu hành lúc tâm ma phản vệ mà chết sao? Ma đầu im miệng, ngươi chết không yên lành. Tiêu Chiến hai mắt sung huyết, hắn không quan tâm thi triển các loại kinh khủng thần thông hành kích lấy Hắc Ám, muốn giải cứu những cái kia bị tàn sát Tiêu gia tu sĩ. Chương 440, ta là tội nhân. Chương 440, ta là tội nhân Xương Đô. Thương khung bị bóng tối bao trùm, kinh khủng thần thông ba động giống như thiên lôi giống như cuồn cuộn mà rơi. Trên mặt đất vô số người đều đang liều mạng chạy trốn, giống như bị khu trục bảy cửu giống như. Chỗ ngồi này tại Trung Nguyên biên cảnh, có được hóa thần tôn giả chấn giữ thành lớn, khi nào gặp được như thế kiếp nạn. Đại lượng tu sĩ cùng phạm nhân bị tác động đến mất mạng, toàn bộ thành trì cơ hồ trở thành địa ngục. Tiêu Chiến thời khắc này nội tâm là tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới Ninh Nguyên cư nhiên như thế không có chút nào ranh giới cuối cùng, trở mặt nhanh như vậy, đến mức hắn ngay cả ứng đối loại cục diện này chuẩn bị đều không có làm. Tiêu gia là có nội tình, trừ bỏ những cái kia thực lực cường đại tu sĩ bên ngoài, trong tộc còn có một cái toàn lực vận chuyển có thể gây khốn hóa thần tôn giả huyền lớn chừng cái đấu trận. Nhưng thế cục phát triển lệnh Tiêu Chiến căn bản không kịp làm bất luận cái gì bố trí, đến mức sinh hoạt tại Xương Đô bên trong tầng dưới chót tu sĩ trở thành con ruồi không đầu, chỉ lo đảm mệnh, không cách nào hình thành hữu hiệu phối hợp đi thôi động huyền lớn chừng cái đấu trận. Lê Tầm A, trong bóng tối Tiêu Chiến vô năng cùng nộ, hắn tóc dài bay múa, một đạo lại một đạo thần thông cổ sáng oanh kích bốn phương tám hướng, không ngừng cùng Ninh Nguyên công tới màu đen cự nhận đụng nhau. Trái lại Ninh Nguyên thì là một bên ngăn chặn Tiêu Chiến, một bên không ngừng thôi động các loại năng lực đánh giết những cảnh giới kia thấp tu sĩ. Quả hồng đương nhiên muốn trước chọn mềm bóp. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chết thảm tại Ninh Nguyên ma trảo dưới, sau đó bị nó hấp thu hầu như không còn. Ninh Nguyên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn giờ phút này không chỉ có đạt đến bát giai đỉnh phong, còn chạm đến đột phá cửu giai bình cảnh. Dừng tay, có loại hướng ta đến. Tiêu Chiến còn tại gầm thét, hắn biết mình tộc trưởng này bây giờ chuyện cần làm là ngăn lại Ninh Nguyên, cho những cái kia tầng dưới chót tu sĩ cùng Tiêu gia vãn bối tạo ra cơ hội chạy trốn. Nhưng mà bao phủ thiên địa ám vực lệnh Tiêu Chiến không cách nào chuẩn xác tìm tới Ninh Nguyên vị trí cụ thể. Huống hồ Ninh Nguyên còn đã sáng tạo ra rất nhiều hình người bóng đen đi phân tán Tiêu Chiến lực chú ý, cái này lệnh Tiêu Chiến càng thêm khó mà đi ngăn cản Ninh Nguyên sợ tác sở vi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tùy ý tàn sát những cái kia tầng dưới chót tu sĩ. Ninh Nguyên, người tên xuất sinh này, hèn nhát, tiểu nhân, ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính một trận chiến? Tiêu Chiến thanh âm cuồn cuộn, hắn ý đồ lấy nhục mạ Ninh Nguyên phương thức buộc hắn hiện thân đánh với mình một trận. Nhưng mà Ninh Nguyên lại không chút nào đáp lại hắn ý tứ, vẫn như cũ hết sức chuyên chú tiến công những cái kia tầng dưới chót tu sĩ. Đại lượng Tiêu gia hậu nhân liên miên chết thảm, người già trẻ em cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Không giống với giữa thiên địa rú thảm cùng Tiêu Chiến cuồng nộ nhục mạ, Linh Nguyên tâm tình vô cùng thư sướng, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm: từng bước lại một cái dị tộc giúp ta tới tu luyện, ta lấy dị tộc thăng cửu giai, dị tộc lại có thể làm gì được ta? Tại Linh Nguyên kinh khủng tàn sát giới, mất đi lớn nhất chỗ rửa cùng che chở Xương Đô tu sĩ cùng phạm nhân rất nhanh liền bị tàn sát hơn phân nửa. Tại hắc ám bao phủ xuống, không có tiên phàm phân chia, không có thân phận phân chia, chỉ có thống nhất tử vong phương thức. Đúng lúc này, Tiêu Vũ các loại Tiêu gia trưởng lão cũng chạy về. Bọn hắn đầu tiên là bị một màn trước mắt chấn kinh, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại. Tộc nhân của mình, tự mình hậu nhân giờ phút này đang bị tàn sát. Chỉ là ngắn ngủi trao đổi một chút, đám người liền vọt vào trong bóng tối, hướng phía Tiêu Chiến phương hướng cực tốc tiến đến. Vô luận vừa mới phát sinh qua cái gì, cho dù bọn hắn trước đây không lâu còn tại nội đấu, nhưng giờ phút này Tiêu gia kinh lịch kiếp nạn nhưng lại làm cho bọn họ bản năng bắt đầu báo đoàn sưởi ấm. Nhiều người lực lượng lớn, lấy Tiêu Vũ cầm đầu đông đảo Tiêu gia tu sĩ giống như một thanh như lưỡi dao trong nháy mắt vọt vào trong bóng tối chỗ, đi tới Tiêu Chiến đám người bên cạnh. Lúc này Tiêu Chiến thần sắc bặm mẹo, hắn cùng khắp chung quanh mấy vị tu sĩ kim đan liều mạng chống cự bốn phương tám hướng liên tục không ngừng đánh tới màu đen cự nhận, cùng một ít hình người bóng đen không sợ chết trùng sát. Nhìn thấy Tiêu Vũ đám người, Tiêu Chiến lập tức run giọng mở miệng, hắn hai mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Là ta sai rồi, ta không nên dễ tin cái này ma tu, lại càng không nên trợ hắn đối phó lão tổ. Ta là Tiêu gia tội nhân, ta muôn lần chết cũng không thể chuộc tội của mình a. Tiêu Vũ thấy thế trên mặt khó coi vô cùng, hắn chỉ vào Tiêu Chiến run không ngừng. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Muốn chuộc tội trước diệt trừ cái này ma tu. Trung quanh Tiêu gia tu sĩ cũng đều gật đầu. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không thể đối phó hắn. Tại đứng trước giống nhau khốn cảnh dưới, đám người triệt để đồng tâm. Nhưng mà liền trước mặt mọi người người chuẩn bị cùng thi triển thần thông đi tìm kiếm Linh Nguyên vị trí, chuẩn bị nhất cổ tác khí đi ngăn cản hắn lúc. Đột nhiên, bao phủ ở trong thiên địa hắc ám biến mất. Tiêu gia chúng tu sĩ ngây ngẩn cả người. Thiên địa khôi phục thanh minh, dưới chân trên mặt đất tràn đầy đổ nát thê lương. Trừ cái đó ra cùng nhau biến mất còn có Linh Nguyên thân ảnh. Linh Nguyên, đi. Một đạo hắc ám xẹt qua thương khung, hướng phía thiên tích dãy núi cấp tốc tiến đến. Linh Nguyên thần sắc như thường, ánh mắt băng lãnh. Từ Xương Đô rời đi cũng không phải nói hắn kiêng kỵ Tiêu Chiến đám người, cũng không phải hắn đại phát thiện tâm buông tha những người kia. Đối với Ninh Nguyên mà nói, giết người chỉ là tăng lên thực lực mình thủ đoạn, mà không phải hắn mục đích. Hắn trải qua vừa mới trắng trợn tàn sát đã đạt đến bát giai bình cảnh kỳ, tại đột phá cửu giai trước cho dù thôn vệ tinh huyết cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Kể từ đó tiếp tục giết người ngược lại được không bù mất, đối với hắn mà nói không có lời. Cũng tỉ như Tiêu Chiến là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Ninh Nguyên hiện tại cho dù giết hắn cũng vô pháp đối với mình tạo thành hữu hiệu tăng lên. Trái lại, nếu là Ninh Nguyên đạt tới cửu giai sau lại đến giết Tiêu Chiến, vậy liền sẽ đối với tự mình không nhỏ tăng lên. Siêu phàm đường cùng tu hành đường điểm này rất tương tự, đều giống như một loại ăn cơm quá trình lớn lên, cần tiêu hóa tiến hành theo chất lượng, cầu thang thức tiến lên. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, Ninh Nguyên còn phải vẽ sầu một sự kiện. Cái kia vì hắn luyện chế hóa thần khôi lỗi lạc Bắc An, thế mà lừa hắn. Đối phương xuất quan, mà lại đã chạy trốn, hơn phân nửa còn mang theo cái kia đã luyện chế tốt hóa thần khôi lỗi cùng một chỗ chạy trốn. Ninh Nguyên tại nó trên thân lưu lại cái bóng của mình ấn ký, tự nhiên có thể phát giác nhất cử nhất động của hắn. Giờ phút này đối phương đã rời đi thiên tích dãy núi, nhìn tình huống hẳn là dùng một loại nào đó phương pháp nhanh chóng đã tới man hoang. Ninh Nguyên trong mắt hàn mang lấp lóe không yên. Hắn có thể thông qua dẫn bạo đối phương thể nội cái bóng tiếp theo trực tiếp giết đối phương, nhưng hắn do dự mãi vẫn là để lại ý nghĩ của mình. Bởi vì Ninh Nguyên biết Lạc Bắc An không phải một người ngu, hắn đã dám trốn, liền tất nhiên sẽ để lại cho hắn cái gì. Rất nhanh, Ninh Nguyên đi tới thiên tích dãy núi, mở ra động phủ, đi vào trong đó, Ninh Nguyên một mắt liền thấy được trên vách tường lưu lại chữ: Tiền bối chớ trách, cùng là ma đạo, văn bối đúng là không tin được tiền bối, tự động lần này cũng là bất đắc dĩ hóa thần khôi lôi đã luyện chế thành công, trên đó có văn bối lưu lại cấm chế, một khi văn bối bỏ mình, này khôi lỗi liền sẽ tự bạo mà chết. Văn bối lần này làm đúng là bất đắc dĩ, đều bởi vì huyết hải thâm cửu không thể không báo. Này hóa thần khôi lỗi văn bối tạm dùng tiến đến báo thù, sau khi chuyện thành công tất nhiên hoàn trả, văn bối cũng mặc cho tiền bối xử lý, là giết là dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trừ cái đó ra, trong sơn động hai nữ tử văn bối cũng mang đi, Sở Uyển Nguyệt chính là thính triều các đại tiểu thư, đối văn bối có trợ giúp rất lớn, một cái khác giao nhân nữ tử văn bối không yên lòng đem nó đơn độc đặt ở cái này chờ đến hết thảy kết thúc về sau, văn bối đồng dạng đem hai người này một lần nữa giao cho trong tay tiền bối, xin tiền bối yên tâm. Lạc Bắc An lưu chương 441. Lần nữa đột phá chương 441, lần nữa đột phá. Ninh Nguyên nhìn xem trên bách tường chữ trầm mặc hồi lâu. Thần sắc hắn lạnh lùng, nhìn không ra mảy may sướng vui giận buồn. Hồi lâu sau, Ninh Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hắn cười. Thật đúng là một cái ma tu, ngược lại là dám liều dám làm dám nói. Lạc Bắc An lừa hắn, hơn nữa còn lợi dụng hắn, thậm chí còn đoán chắc hắn sẽ vì cái kia hóa thần khôi lỗi tạm thời sẽ không giết hắn. Không thể không nói đây là một nhân tài. Bởi vì Ninh Nguyên muốn là tính toán đợi hắn luyện chế tốt khôi lỗi sau liền tá ma giết lửa. Cái gì giúp hắn đi báo thù, cái kia quá phí tinh lực. Chúng chi mình trên người áp lực như thế lớn, làm sao có thời giờ đi trợ giúp người khác. Linh Nguyên phất tay, bôi đen ám xẹt qua vách tường, đem trên vách tường chữ hủy đi, sau đó bản thân hắn thì là hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trong sân động. Linh Nguyên cũng không tiến đến tìm Lạc Bắc An, bởi vì hắn bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đột phá cửu giai. Về phần Lạc Bắc An cùng cô kia hóa thần khôi lỗi, quyền đương cho hắn mượn chơi thích hơn chờ đột phá cửu giai sau lại đi tìm trở về Man Hoàng, Hoàng Cực Châu, Hoan Hỉ Tông. Nhìn qua phía trước bị mây mù che giấu dãy cung điện, che lấp diện mục thanh niên chậm rãi siết chặt song quyền. Ở sau lưng hắn còn có hai người đứng vững, một người trong đó người mặc váy dài, tư thái thức tha, mặt che lụa mỏng, da thịt trắng non thổi qua liền phá, một đôi mắt minh lượng vô cùng. Một người khác thì là hoàn toàn bị áo bào xám che lấp, từ nó hình thể hình dáng liền có thể nhìn ra hắn dáng người gầy yếu khô cạn, phản phất một trận gió liền có thể đem nó thổi ngã. Ba người chính là trước đây không lâu rời đi thiên tích dãy núi Lạc Bắc An cùng Sở Uyển Nguyệt, cùng thân là hóa thần khôi lỗi Nhạc Hưu. Tựa hồ là cảm nhận được Lạc Bắc An tâm tình chập chờn, Sở Uyển Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Gia hỏa này trước đây không lâu, Lạc Bắc An cái này kim đan ma tu khống chế được ở tại trong sơn động Sở Uyển Nguyệt cùng giao nữ. Hắn đầu tiên là đem giao nữ thu vào trong túi trữ vật, tại nhận ra thân phận của Sở Uyển Nguyệt về sau, lại dẫn nàng sử dụng cỡ nhỏ tinh đấu chuyển đổi trận pháp trực tiếp từ phía trên sống lưng dãy núi đi tới Hoàng Cực Châu một chỗ phế khí chi địa bên trong. Tinh đấu chuyển đổi trận pháp vì duy nhất một lần trận pháp, nó giá thành đắt đỏ, lại truyền tống địa không cách nào sửa đổi, bởi vậy rất ít tu sĩ đi tốn hao giá tiền rất lớn đi luyện chế. Lạc Bắc An có như thế thủ đoạn, hắn hiển nhiên trước đó chính là man hoang cái nào đó cỡ lớn tông môn hạch tâm đệ tử. Bằng không hắn làm sao lại nắm giữ phí tổn cao như thế ngang duy nhất một lần truyền tống địa điểm. Trừ cái đó ra, Lạc Bắc An còn giả tá nàng thính triều các đại tiểu thư thế tuổi, đi tới Hoan Hỉ Tông, đồng thời chỉ mặt gọi tên muốn gặp Hoan Hỉ Tông thánh tử. Trung Nguyên cùng Man Hoang mặc dù bên ngoài là quan hệ thù địch, thường thường hiệu triệu riêng phần mình khu vực bên trong tầng dưới chót tu sĩ cựu thị đối phương. Nhưng lưỡng địa âm thầm nhưng vẫn là có lui tới. Tỷ như một chút lợi ích chuyển vận, lại tỷ như các nơi tu hành tài liệu trao đổi, hay là giữa lẫn nhau hợp tác. Thính triều các đứng hàng Trung Nguyên khu vực hải tâm, thế lực khổng lồ. Danh nghĩa có vô số sản nghiệp, tự nhiên cùng Man Hoang âm thầm có chặt chẽ lợi ích chuyển vận vãng lai. Mà Sở Uyển Nguyệt thân là thính triều các đại tiểu thư, tự nhiên cũng biết những thứ này, nàng cũng âm thầm tiếp đãi qua không ít đến từ Man Hoang tông môn thế lực. Một chút Man Hoang cỡ lớn tông môn thế lực tự nhiên cũng nhận biết nàng. Cũng tỉ như Man Hoang đỉnh cấp thế lực một trong, Hoan Hỉ Tông. Trước đây không lâu Lạc Bắc An chính là lấy nàng danh nghĩa cáo chi Hoan Hỉ Tông đệ tử, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, hy vọng có thể gặp một lần quý tông thánh tử. Hoan Hỉ Tông sắp đặt thánh tử thánh nữ, cả hai đều là Hoan Hỉ Tông bên trong thiên phú mạnh nhất đệ tử đảm nhiệm, bị Hoan Hỉ Tông xem như trưởng môn đời kế tiếp người bồi dưỡng. Không bao lâu, tiến đến hồi báo đệ tử vòng trở lại. hắn hướng phía Lạc Bắc An ba người chắp tay, mang trên mặt một chút vẻ cung kính. Đến từ thính triều các ba vị quý khách, thánh tử đại nhân cho mời. Lạc Bắc An nghe vậy nhẹ gật đầu, cố ý hỏi thăm Sở Uyển Nguyệt. Tiểu thư, chúng ta đi vào đi. Sở Uyển Nguyệt âm thầm liếc mắt, nàng ngừ một tiếng. Ừm, vậy chúng ta đi vào đi. Phụ trách tiếp dẫn Hoan Hỷ Tông đệ tử cầm trong tay một kiện ngọc phù, nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem hộ tông trận pháp mở ra một lỗ hổng, sau đó mang theo Lạc Bắc An mấy người đi vào trong đó. Rất nhanh, mấy người thân ảnh liền bị xương trắng cho triệt để che giấu. Hoan Hỷ Tông, Kim Đồng trong điện. Lạc Bắc An mấy người vừa mới đi tới trong điện, liền gặp một người trên mặt ý cười tiến lên đón. Đây là một cái làn da trắng nõn, dáng người thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, người mặc đỏ chót trưởng bảo thanh niên. Ha ha ha, bản thánh tử còn tưởng rằng cái kia ngoại môn đệ tử là tại lừa gạt bản thánh tử, không nghĩ tới thật đúng là Sở Uyển Nguyệt đại tiểu thư tới. Man Hoang cùng Trung Nguyên bị thiên tích dãy núi chia cắt, tin tức lưu thông tự nhiên không có như thế nhanh chóng, cho nên khi nay Man Hoang bên này cũng không rõ ràng thính triều các đã xảy ra chuyện gì, càng không biết Sở Uyển Nguyệt bị bắt đi tin tức. Trang Dật Phàm mang trên mặt kinh hỉ, ánh mắt của hắn tại Lạc Bắc An trên thân hơi dừng lại, liền nhìn về phía Sở Uyển Nguyệt. Nhìn thấy Sở Uyển Nguyệt như thế động lòng người bộ dáng, trên mặt hắn ý cười càng thêm nồng nặc. Mấy năm trước, Trang Dật Phàm từng đi qua mấy lần Trung Nguyên. Cùng Man Hoang những tông môn khác đệ tử lịch luyện khác biệt, hắn chỉ là đơn thuần muốn đi xem, thể nghiệm một chút Trung Nguyên mỹ nhân. Cùng Trang Dật Phàm thân thiện khác biệt, Sở Uyển Nguyệt thái độ thì là vô cùng lạnh lùng. Hoan Hỷ Tông làm đông được tiếng tăm lừng lẫy ma đạo tông môn, kỳ tông bên trong song tu công pháp không biết hai họa nhiều ít nam nam nữ nữ. Trong tông nam đệ tử yêu thích thải bổ nữ tu, mà trong tông nữ đệ tử thì là yêu thích thải bổ nam tu. Bởi vậy có thể thấy được thân là Hoan Hỷ Tông thánh tử Trang Dật Phàm thai họa nhiều thiếu nữ tử. Đúng lúc này, Lạc Bắc An tiến lên một bước ngăn ở Trang Dật Phàm trước mặt, ngăn tại hắn cùng Sở Uyển Nguyệt ở giữa. Trang Dật Phàm thấy thế thần sắc sững sờ, nụ cười trên mặt cũng thu liễm không ít. A a a, thánh tử đại nhân, đã lâu không gặp. Đột nhiên, Lạc Bắc An phát ra sâm nhiên tiếng cười, thanh âm của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Vị tiền bối này là? Trang Dật Phàm có chút nghi hoặc nhìn Lạc Bắc An. Lạc Bắc An đưa tay chậm rãi mở ra trên đầu mũ trùm, lộ ra hắn nguyên bản dung mạo, cùng cái kia trương bởi vì hưng phấn mà vặn vẹo mặt. Ngươi là? Trang Dật Phàm ngây ngẩn cả người, hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngươi là Lạc Bắc An? Ngươi thế mà không chết? Nghe được Trang Dật Phàm lời nói, Lạc Bắc An nhẹ răng cười liên tục. Chết? Ngươi cũng không chết, ta làm sao bỏ được đi chết đâu? Trang Dật Phàm, cùng là Ma Tông, các ngươi Hoan Hỷ Tông phía sau đâm ta Ngự Nhân Tông đao, khiến ta tông lâm vào sinh tử nguy nan hoàn cảnh, cuối cùng dẫn đến ta tông hủy diệt. Mà ngươi còn muốn cưỡng ép chiếm lấy sư muội ta, ép nó tự đoạn tâm mạch mà chết. Thu này hận này, ta Lạc Bắc An hôm nay chuyên tới để đòi hỏi một cái thuyết pháp. Lạc Bắc An thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, chấn động đến đại điện đều tại run nhẹ nhẹ, mà Trang Dật Phàm cũng là sắc mặt đại biến, không ngừng lùi lại. Ngươi đột phá kim đan? Cái này sao có thể? Trang Dật Phàm thần sắc hoảng sợ, hắn há mồm phun ra một vật. Đây là một kiện vòng chứa pháp bảo, tản ra xanh biếc u quang, đem Trang Dật Phàm bảo hộ ở trong đó. Thanh Luân vòng, Hoan Hỷ Tông thánh tử bảo mệnh chi vật, có này vòng tại, cho dù là Nguyên Anh đạo quân cũng vô pháp nhất kích tất sát Trang Dật. Nhưng mà Lạc Bắc An lại không nhìn Trang Dật Phàm, hắn lần này đến đây cũng không phải là chuyên môn đánh giết người này. Hắn lần này tới mục đích là muốn để toàn bộ Hoan Hỷ Tông vì năm đó sợ tác sở vi nỗ lực nó vốn có đại giới. Sở Uyển Nguyệt khó có thể tin nhìn xem Lạc Bắc An, nàng vạn vạn không nghĩ tới người trước mặt lại là Ngự Nhân Tông đệ tử. Ngự Nhân Tông tại hủy diệt trước cũng là Man Hoang siêu cấp tông môn thế lực, tương truyền trong tông thế nhưng là có một bộ hóa thần khôi lỗi tòa chấn, chỉ bất quá Ngự Nhân Tông tại đã từng một lần kiếp nạn bên trong hủy diệt, mà cô kia hóa thần khôi lỗi cũng bị triệt để hủy đi. Theo Lạc Bắc An kim đan khí tức tiết ra ngoài, từng đạo cường hành thần thức trong nháy mắt chú ý tới nơi này. Kim đan, Nguyên Anh, thậm chí còn có mạnh hơn Nguyên Anh khí tức khủng bố. Ha ha ha. Lạc Bắc An, ngươi một cái kim đan cũng dám đến ta Hoan Hỷ Tông xuống xã. Ngươi muốn chết. Cảm nhận được mấy đạo kinh khủng thần thức khóa chặt nơi này, Trang Dật Phàm hoàn toàn yên tâm, hắn chỉ vào Lạc Bắc An cười ha ha, giống như điên. Nhưng mà, Lạc Bắc An chỉ là lạnh lùng nói một câu. Ồn ào. Sau một khắc, phía sau hắn khôi lỗi nhạc lưu động. Một vòng thanh quang từ hắn trên người bộc phát ra, độc thuộc về hóa thần tôn giả kinh khủng uy áp trong nháy mắt quét sạch phương thiên địa này. Cùng lúc đó, thiên tích dãy núi, nơi nào đó dưới mặt đất trong động đá vôi, Linh Nguyên khoanh chân ngồi tại chỗ sâu nhất, đem tự thân trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, chính thức bắt đầu đột phá cửu giai.